Chương 391, không quá thích hợp ngài. Chương 391, không quá thích hợp ngài Thẩm tiền bối, vậy ta cáo từ trước. Triệu Hàn Xuyên cung kính chắp tay, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc phù truyền tin đưa tới, ngày sau nếu có phân công, cứ việc phân phó chính là. Thẩm Chu tiếp nhận ngọc phù, có chút gật đầu, "Ân, làm phiền." Triệu Hàn Xuyên thấy thế, trong lòng sửa đổi, lần nữa không người thi lễ, van bối cáo lui, nói đi, quay người hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở phía xa. Thẩm Chu thì cùng Trịnh trưởng lão tiếp tục đồng hành, hướng phía nhiệm vụ đường phương hướng đi đến. Trên đường, là làm dịu trầm mặc mang tới áp lực, cũng vì tiến một bước lấy lòng, Trịnh trưởng lão chủ động mở miệng nói, "Van bối tên là Trịnh Viễn, tại Trưng Mộ Đường chấp sự đã có hơn trăm trở. Bây giờ tu vi tạp tại diễn đạo cảnh nhị trọng, ngược lại để tiền bối chê cười. Diễn đạo chi cảnh, cùng với những cái khác cảnh giới khác nhau rất lớn, những cảnh giới khác, nhất trọng cảnh giới chính là nhất trọng tiên, lập tức phân cao thấp. Nhưng diễn đạo cảnh tu sĩ thực lực, đều xem riêng phần mình đặt vững đạo cơ. Năm đó Van Bối liền từng tận mắt nhìn thấy, Huyền Minh Tông một vị diễn đạo sơ kỳ đệ tử hệ tâm, trong vòng 3 chiêu liền đánh bại cửu trọng đỉnh phong tán tu. Về phần những cái kia đạt đến diễn đạo hậu kỳ chân truyền, vượt cấp mà chiến càng là chuyện thường ngày." Thẩm Chu nghe vậy như có điều suy nghĩ, xem ra cái này diễn đạo cảnh trình độ rất lớn a, yếu đặc biệt yếu, mạnh đặc biệt mạnh, đều xem chút cơ đồ vật tốt xấu. Chính Viễn lời nói này, đã là đối với diễn đạo cảnh huyền diệu giải thích, càng là tại bất động thanh sắc hướng Thẩm Chu cường điệu đỉnh cấp bản nguyên trúc cơ tầm quan trọng, cùng những đệ tử hạch tâm kia trô đáng sợ, lời ngầm chính là có ý đồ với bọn họ, phong hiểm phi thường cao. Trừ cái đó ra, Chính Viễn còn kỹ càng giảng thuật liên quan tới Huyền Minh Tông tình huống. Huyền Minh Tông chính là một cái chân chính quái vật khổng lồ, nó cương vực rộng, mấy lần tại Thẩm Chu ở kiếp trước toàn bộ Lam Tinh, sông núi non sông, bình nguyên đại trạch, thành trì thôn xóm, động tiên phúc địa, đều là ở tại bản đồ bao phủ phía dưới. Cùng nói nó là một cái tông môn, không bằng nói là một cái thống trị vô tận cương vực, có được xâm nghiêm đẳng cấp cùng khổng lồ hệ thống tu chân vương triều. Nhưng mà khổng lồ như thế cương vực, Huyền Minh Tông tự nhiên không có khả năng chu đáo khống chế, rất nhiều vùng đất xa xôi, tông môn lực ảnh hưởng có hạn, thậm chí có chút khu vực gần như tự trị, vẹn vẹn duy trì trên danh nghĩa thuộc về. Huyền Minh Tông tổng bộ tọa lạc ở Thiên Lang vực Thanh Tiêu Châu, nơi đó là toàn bộ tông môn quyền lực trung tâm, giống như phàm tục vương triều kinh thành. Tông môn chân chính người quyết định, hạch tâm cường giả đều là hội tụ ở này, chấp trưởng lấy toàn bộ Huyền Minh Tông hương suy đi hướng. Về phần giống Triệu Hàn Xuyên cùng Trịnh Viễn người như vậy, mặc dù đỉnh lấy trưởng lão tên tuổi, nghe địa vị bất phàm, nhưng trên thực tế bất quá là bên ngoài nhân viên, nhiều nhất xem như trên địa phương tiểu lại, cùng chân chính vòng hạch tâm trên lệch cách xa vạn giảm. Trịnh trưởng lão giảng thuật, để Thẩm Chu đối với Huyền Minh Tông nội tình có càng sâu nhận biết. Lấy Huyền Minh Tông cường đại đến xem, có lẽ thật tồn tại có thể cùng cái kia mặt chết sánh vai tồn tại. Cũng tỉ như vị kia Bắc Minh chân quân, Huyền Minh Tông cương vực rộng lớn như vậy, hắn lại còn có thể chính xác cảm giác được vừa rồi Trưng Mộ Đường phát sinh tình huống, không thể khinh thường a. Hai người đang khi nói chuyện đã đi tới nhiệm vụ đường trước, Chu Tất cửa lớn hai bên đứng thẳng hai tên phòng thủ đệ tử, một người trong đó gặp Trịnh trưởng lão đích thân đến, vội vàng bước nhanh đi vào thông báo. Không bao lâu, liền gặp một vị hạc phát đồng nhan lão giả nên đi ra ngoài đến, "Ai nha, đây không phải Trịnh trưởng lão sao?" Lão giả vỗ tay cười nói, thanh âm vang dội như trùng, "Hôm nay là cái gì tốt thời gian, lại đem ngài vị này Trưng Mộ Đường chủ sự thổi tới ta địa phương nhỏ này tới." Trịnh trưởng lão vuốt râu mỉm cười, nghiêng người nhường ra Thẩm Chu thân ảnh, nghiêm trưởng lão nói bừa, "Đến, cho ta dẫn kiến, vị này là Thẩm Chu Thẩm tiền bối, hôm nay vừa trở thành ta tư khách khanh trưởng lão." "Thẩm tiền bối, vị này là nhiệm vụ đường Nghiêm Tùng Nghiêm trưởng lão, trưởng quản trong ti nhiệm vụ điều hành đã có hơn 60 năm." Nghiêm Tùng nghe vậy thần sắc nghiêm lại, lúc này chắp tay hành lễ, "Nguyên lai là Thẩm tiền bối, thất kính thất kính." Nghiêm Tùng cùng Trịnh Viễn tương giao nhiều năm, biết rõ vị này Trưng Mộ Đường chủ từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tu sĩ tầm thường căn bản nhập không được pháp nhãn của hắn, bây giờ lại đối với vị này Thẩm Chu cung kính như thế, thậm chí lấy tiền bối tương xứng, trong đó phân lượng không cần nói cũng biết. "Còn xin Nghiêm trưởng lão đem nhiệm vụ sách mang tới, Thẩm tiền bối đang muốn hoạt động một chút cơ cốt." Trịnh Viễn hàm tiếu nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần không dung khước từ ý vị. Nghiêm Tùng đội vàng ứng thanh, cái này tự nhiên không có vấn đề, đều không cần Thẩm Chu mở miệng, hết thể dườm ra quá trình toàn bộ do Trịnh Viễn thay hoàn thành. Không bao lâu, Nghiêm Tùng liền bưng lấy một bản nặng nghề ngọc sách trở về. "Thẩm tiên bối, ta đã đem những cái kia vụ bật nhiệm vụ nhỏ loại bỏ, đây đều là thích hợp khách khanh trưởng lao xác nhận." Nghiêm Tùng cung kính đem sổ đưa lên, "Xin ngài xem qua." Thẩm Chu tiếp nhận ngọc sách, tiện tay đọc qua, phát hiện trong đó ghi lại nhiệm vụ lại có mấy trăm đầu nhiều, mỗi một đầu đều kỹ càng tiêu chú đăng ký thời gian, địa điểm, trả thù lao, thậm chí còn từng có hướng xác nhận người ghi chép. Làm hắn bất ngờ nhất chính là có chút nhiệm vụ đăng ký thời gian không ngờ dài đến mấy chục năm. "Nhiều như vậy?" Thẩm Chu có chút nhíu mày. Nghiêm Tùng đội vàng giải thích nói, "Những nhiệm vụ này phần lớn không tính khẩn cấp, huống hồ trời xương vực khách khanh trưởng lao vốn cũng không nhiều, ngày bình thường phần lớn dốc lòng tu luyện, cực ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên đọc lại một chút mấy thập niên, còn không tính khẩn cấp." Thẩm Chu cười như không cười hỏi lại. Nghiêm Tùng cười khan một tiếng, "Đúng vậy à, dù sao đối với có thể sống mấy trăm năm hơn ngàn tu sĩ mà nói, mấy chục năm bất quá một cái búng tay, tính không được cái gì cũng thực sự là đạo lý này." Thẩm Chu gật gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia bị kéo mấy chục năm trên nhiệm vụ, kéo lâu như vậy đều không người có thể giải quyết, nói không chừng chính thích hợp hắn. Thanh Sở Châu, Chu Diệt Liễu Nguyệt Tiên tử yêu này chiếm cứ Thanh Sở Châu nam cảnh hồi lâu, bản thể là ngàn năm dị chủng Liễu rủ hóa hình chi mục linh, đề nghị chí ít do năm vị diễn đạo cảnh trung kỳ tu sĩ tổ đội tiến về nhiệm vụ giới thiệu viết dị thường giản lược, cơ hội nhìn không ra quá nhiều mánh khóe, nhưng đề nghị muốn năm vị diễn đạo cảnh tu sĩ liên thủ, đủ để nhìn thấy đối phương cường đại. Thẩm Chu ánh mắt lại dừng lại trên đó, trong lòng âm thầm tính toán, ngàn năm Liễu rủ hóa hình mục linh, nó thể nội tích chứa thân gỗ nguyên phẩm chất như thế nào? phải chăng đủ tư cách làm hắn cấu trúc nội cảnh tiểu thiên địa nền tảng. Nghiêm Tùng nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Thẩm Chu nhìn chằm chằm vào cái này đọc lại nhiều năm nhiệm vụ, trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng bồi coi chừng khuyên nhủ, "Thẩm tiền bối, nếu không..." Ngài nhìn lại những nhiệm vụ khác. "Cái này, chỉ sợ không quá thích hợp ngài xuất thủ." Chương 392, VUFF chồng đẩy tiền tử. Chương 392, VUFF chồng đẩy tiền tử a. Thẩm Chu dương mắt, ngữ khí mang theo một tia yêu kỳ, "Làm sao cái không thích hợp pháp?" Nghiêm Tùng do dự một chút, rốt cục hạ giọng, mang theo một tia kiên kỵ nói, thực không dám giấu giếm, "Tiền bối, cái này Liễu Nguyệt tiên tử, thân phận có chút đặc thù. Nàng chính là Vạn Yêu Tông vị kia Liễu tổ dòng chính hậu nhân. Vạn Yêu Tông tên sớm đã vang vọng Bắc Câu Châu. Tuy nói bây giờ nhân tộc tu sĩ vẫn hơi chiếm thượng phòng, nhưng các đại tông môn lẫn nhau đấu đá, nội đấu không ngớt, ngược lại làm cho yêu ma thế lực thừa cơ bộc khởi. Mà Vạn Yêu Tông Liễu tổ càng là cùng Huyền Minh Tông tông chủ, Thái thượng trưởng lão các loại giải rác mấy vị đỉnh tiêm đại năng nổi danh tồn tại. Làm Liễu tổ đích mạch Liễu Nguyệt tiên tử, không chỉ có trời sinh có được cường đại huyết mạch thần thông, càng tự học yêu linh chi pháp, tạo nghệ tinh thâm, sớm đã đạt đến yêu thánh đỉnh phong chi cảnh. Giết nàng, khó như lên trời. Cho dù dốc hết sức bình sinh đem nó chém, thì như thế nào hướng vị kia Liễu tổ bàn giao? Trấn Tả Ti mặc dù lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, nhưng nếu thật sự dẫn xuất bực này họa lớn ngập trời, tông môn cao tầng là lắng lại tình thế, cực lớn khả năng lựa chọn chính là đem người động thủ làm con rơi, ném ra bên ngoài tiếp nhận Liễu tổ trả thù. Bởi vậy, đối với thực lực thế này cường hành, bối cảnh thông thiên yêu ma, chỉ cần chưa náo ra quá gió to đợt, Trấn Tả Ti liền mở một con mắt nhắm một con, tượng trưng tuyên bố một chút lệnh treo giải thưởng là được rồi. A. Thẩm Chu nghe xong Nghiêm Tùng miêu tả, chẳng những không có kiêng kỵ, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, nói như thế, đây là một cái có hậu đại yêu ma Liễu tổ hậu duệ. Nghe ngược lại là cái cực tốt địa. Gặp Thẩm Chu không có chút nào thấy ý, Nghiêm Tùng cái chán chảy ra mồ hôi dị, đội vàng nói bổ sung, "Tiền bối, còn không chỉ như thế, càng mấu chốt chính là, vị này Liễu Nguyệt tiên tử, cùng ta Huyền Minh Tông Vân Miểu Phong nhất mạch đệ tử, Vân Vô Nhai, còn có một cái chưa thực hiện Bách Niên chi ước." "Bách Niên chi ước?" Thẩm Chu hơi nhíu mày, trong giọng nói đã mang lên rõ ràng không kiên nhẫn, cái này Vân Vô Nhai, lại là thần thánh phương nào? Không thể không nói, rất phiền, hắn rõ ràng là đang cố gắng vì tông môn phân ưu, kết quả mục tiêu trên thân lại quấn quanh lấy tầng tầng lớp lớp cô kỵ cùng liên lụy. Giết cái yêu ma lại so phạm nhân quan trường còn phức tạp. Lần này, không đợi Nghiêm Tùng mở miệng, biết rõ nội tình Trịnh Viễn liền đã sắc mặt ngưng trọng vượt lên trước giải thích, thanh âm mang theo thật sâu kính sợ, "Vân Vô Nhai, chính là Vân Miểu Phong nhất mạch thái thượng trưởng lão, Huyền Tiêu chân quân đệ tử một trong." Trịnh Viễn tận lực tăng thêm chân quân hai chữ phân lượng, tại Huyền Minh Tông bên trong, có thể được tôn xưng là chân quân người, đều là tu vi thông thiên, uy trấn một phương nhân vật tuyệt đỉnh. Nó địa vị cùng thực lực, cùng lúc trước ngài thấy vị kia Bắc Minh chân quân tương tự. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Trăm năm trước, vị này Vân Vô Nhai cùng cái kia Liễu Nguyệt tiên tử tại Thanh Sở Châu biên cảnh từng có một trận kinh thiên động địa đấu pháp, kịch chiến mấy ngày, cuối cùng chưa phân thắng bại. Hai người tâm cao khí ngạo, liền lập xuống Bách Niên chi ước, ước định trăm năm về sau tái chiến, nhất định phải phân cái cao thấp thắng thua." "Đúng là như thế." Nghiêm Tùng đội vàng tiếp lời, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cường điệu, "Cái này Bách Niên chi ước, tại tông môn cao tầng thậm chí không ít đệ tử hạch tâm trong vòng sớm đã truyền ra, thậm chí bị một chút người hiểu chuyện truyền là giải thoại. Ý vị này, Liễu Nguyệt tiên tử người này đã sớm bị Vân Vô Nhai coi là vật trong bàn tay, là hắn ma luyện đạo tâm, xác minh tu vi dự định đối thủ. Dưới loại tình huống này, trong tông môn những người khác ai còn dám tùy tiện nhúng tay? Đều chờ đợi nhìn trận kia long tranh hổ đấu trăm năm chi chiến đâu." Thẩm Chu An Tinh nghe xong, cũng coi như minh bạch sự tình trải qua, thì ra là thế a. Bất quá, liên quan đến hắn cái giám ấy, những này cái gọi là cố kỵ, ước định, hậu trường, trong mắt hắn không có chút nào lực ước thúc có thể nói, hắn là cái từ hạ giới tới hài tử, đầu tiên đối với nội chính mình, liền câu nói này, mặt khác, chơi đi. Chật chật vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu liền mở miệng nói ra, "Vị này Liễu Nguyệt tiên tử, thật đúng là đem miễn tử kim bài chồng đầy toàn thân á." Hắn nhẹ gật đầu, ngựa khí chém đinh chặt sát, "Đi, biết. Đã như vậy, nhiệm vụ này ta tiếp." "Thật? Cái gì?" Nghiêm Tùng đơn giản không thể tin vào thai của mình, trong mắt trừng đến căng tròn, nghẹn ngào kêu lên, "Thẩm tiền bối, cái này ngài cũng dám tiếp?" Hắn cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đem có thể nói, không thể nói phong hiểm đều đẩy ra vỏ nát nói rõ. Đổi lại bất kỳ một cái nào đầu góc bình thường khách khanh trưởng lão, nghe được đầu thứ nhất liền nên nửa đường bỏ cuộc. Vị này ngược lại tốt, nghe xong tất cả cấm kỵ ngược lại đã nhịn. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Đây rốt cuộc là người không biết không sợ điên cuồng, hay là bối cảnh cứng rắn đến ngay cả Huyền Tiêu chân quân đều không để vào mắt. Một bên Trịnh Viện thị thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng ai thán, quả là thế. Lấy vị này Thẩm tiền bối tại Trưng Mộ Đường cho thấy thực lực kinh khủng cùng tâm tính, lại nhiều không có khả năng giết lý do, ở trước mặt hắn đều thùng rông kêu to. Hắn sẽ chỉ ở ý yêu ma kêu bản nguyên phải trang dùng được. Đừng nói nhảm. Thẩm Chu thanh âm lạnh xuống, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta nói tiếp, chính là tiếp, không cần bàn lại. Thấy đối phương kiên quyết như thế, Nghiêm Tùng còn lại lời nói đều bị ngăn ở trong cổ họng, hắn chỉ có thể gật gật đầu, thanh âm khô khốc, là "Vạn bối, cái này vì ngài đăng ký." Đồng thời lập tức đưa tin Thanh Sở Châu trấn yêu ti phân bộ, mệnh nó toàn lực phối hợp tiền bối hành động. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, nên nói đều nói rồi, chính ngươi muốn chết, nhưng không trách được ta. "Cái kia, vậy có phải cần vạn bối theo ngài cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trịnh Viễn kiên trì, cơ hồ là vẻ mặt cầu xin hỏi. Trên mặt hắn biết đầy tuyệt đối đừng đáp ứng kháng cự. Hỏi cái này nói thuần túy là từ đối với Thẩm Chu sợ hãi cùng không thể không biểu trung tâm bất đắc dĩ. Thẩm Chu liếc mắt nhìn hắn bộ kia sợ dạng, thản nhiên nói, "Không cần, ngươi tìm quen thuộc thành Sở Châu địa hình, thông minh cơ linh một chút dẫn đường liền có thể."
"Được rồi,
vãn bối cái này đi làm, cam đoan cho ngài tìm tốt nhất dẫn đường." Trịnh Viễn như mông đại xá, thanh âm đều nhẹ nhàng mấy phần, liên tục không ngừng đáp ứng.
"Ân, mau chóng, ta chờ ở bên ngoài."
Thẩm Chu không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi ra nhiệm vụ đường. Thẳng đến Thẩm Chu thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa, Trịnh Viễn mới thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, phản phất thao xuống gánh nặng ngàn cân.
"Trịnh huynh," nhẫn nhịn nửa ngày nghiêm tùng lập tức xuống tới, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định, ngựa khí cũng tùy ý rất nhiều, "Ngươi thành thật nói cho ta biết, vị này Thẩm tiền bối, đến cùng lai lịch gì? Cảnh giới gì? An hùng tâm báo tử đảm. Loại này dính cũng không thể dính việc hắn cũng giám tiếp." Hắn Trịnh Viễn liếm liếm đôi môi có chút khô, khó khăn phun ra ba chữ, "Thiên địa cảnh."
"Thiên địa cảnh?"
Nghiêm tùng thanh âm đột nhiên cất cao, như làm mèo bị dẫm đuôi, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, "Con mẹ nó ngươi đang đùa ta? Một cái thiên địa cảnh? Vậy hắn vừa rồi, nhà ta đã hiểu, hai người các ngươi là đang diễn giật dây đùa nghịch ta chơi đúng không? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao?" Trịnh Viễn biểu lộ nghiêm túc dị thường, thậm chí mang theo một tia nghĩ mà sợ nỗi kiếp sợ vẫn còn.
"Không giống."
Nghiêm tùng chỉ vào ngoài cửa, tức hồn hển gầm nhẹ, "Vậy ngươi nói cho ta biết, một cái thiên địa cảnh tu sĩ, dựa vào cái gì có thể làm khách khanh trưởng lão? Cái này không hợp quy củ." Hắn coi như bối cảnh lại cứng rắn, nhét vào đến mạ vàng, cũng không nên tiếp loại này muốn mạng sống a.
"Bối cảnh?"
Trịnh Viễn lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng kính ý thần sắc, nếu thật có thông thiên bối cảnh, tội gì tới làm lưỡi đao này liếm máu khách khanh.
"Người ta là bằng bản lĩnh thật sự tiến đến."
"Bản lĩnh thật sự?" Nghiêm Tùng cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy không tin cùng hoang đường, một cái thiên địa cảnh, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự? Trịnh Viễn không có lập tức phản bác, hắn chỉ là thật sâu nhìn xem Nghiêm Tùng, chậm rãi giơ tay lên, đặt tại Nghiêm Tùng trên bờ vai, thanh âm mang theo một loại làm cho người dùng mình hắn ý, "Nghiêm huynh, có một số việc ta không cách nào nói rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi ngay tại vừa rồi, tại Trưng Mộ Đường." Hắn để nơi đó ngắn ngủi biến thành một mảnh huyết hải, liền ngay cả ta cũng đã chết. Nói đến đây, Trịnh Viễn kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Ngươi nói, cái này chẳng lẽ còn không gọi bản lĩnh thật sự sao?" Chương 393, cậu thí trăm năm giai thoại. Chương 393, cậu thí trăm năm giai thoại. Nghiêm Tùng bị Trịnh Viễn lần này nói không tỉ mỉ, như là như nói mê lời nói triệt để chỉnh ngộng, "Không phải,
Trịnh huynh, ngươi nói chính là tiếng người sao? Cái gì gọi là ngay cả ngươi cũng đã chết? Ngươi nếu là chết, vậy bây giờ đứng ở chỗ này nói chuyện với ta chẳng lẽ là quỷ sao?"
Thật có lỗi, Nghiêm huynh. Trịnh Viễn thống khổ xoa huyệt thái dương, trên mặt là vung đi không được hồi hộp cùng mờ mịt, ta thật không cách nào miêu tả rõ ràng vừa rồi phát sinh một màn kia. Ta thậm chí ngay cả cái kia đến tuột cùng là hiện thực hay là huyễn cảnh đều không xác định.
Không phân rõ, ta thật không phân rõ. A, thanh âm của hắn mang theo một loại sống sót sau tai nạn hư nhược cùng nghĩ mà sợ run rẩy, tóm lại, ta có thể xác thực nói cho ngươi một chút, vị kia Thẩm tiền bối tuyệt đối không dễ trọng. Là loại kia có thể phá vỡ ngươi tưởng tượng, để cho ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết cực độ không dễ trọng.
Nói xong, Trịnh Viễn phảng phất hao hết tất cả tinh lực, mệt mỏi khoát khoát tay, "Tốt, không có khả năng lại trì hoãn. Thẩm tiền bối còn ở bên ngoài chờ lấy, ta phải nhanh đi cho hắn tìm kiếm dẫn đường." Hắn vội vàng quay người, bước chân thậm chí có chút phù phiếm. Ách Nghiêm Tùng ngây người tại nguyên chỗ, nhìn xem Trịnh Viễn hoảng hốt bóng lưng rời đi, lông mày vận thành u cục. Mặc dù Trịnh Viễn lời nói bừa bãi, hắn ngay cả một nửa đều không có nghe hiểu, nhưng từ trên mặt đối phương cái kia sâu tận xương tủy sợ hãi, hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như vị kia Thẩm tiền bối đúng như Trịnh Viễn lời nói như vậy, lại quyết tâm muốn động cái kia Liễu Nguyệt tiên tử lời nói, xem ra chúng ta cái này Bắc Xương vực sợ là thật muốn bị nháo lật trời. A, ta cũng không thể chơi đứng, đến lập tức đưa tin Thanh Sở Châu chân yêu ti.
Nghiêm Tùng lúc này hành động, Trịnh Viễn hiệu suất cực cao, hoặc là nói, hắn đối với Thẩm Chu sợ hãi thúc đẩy hắn không dám chậm trễ chút nào. Bởi vậy, Thẩm Chu cũng không tại nhiệm vụ đường bên ngoài chờ đợi quá lâu. Rất nhanh, một người mặc chân yêu ti chế thức màu nâu xanh quỳnh trang, ánh mắt lộ ra nhạy bén tu sĩ trẻ tuổi, đi lại như gió đi vào Thẩm Chu trước mặt. Hắn cung kính ôm quyền hành lễ, thanh âm rõ ràng hữu lực, "Thuộc hạ Lâm Phong, phụ Trịnh trưởng lão chi mệnh đến đây. Phụ trách là Thẩm trưởng lão ngài dẫn đường tiến về Thanh Sở Châu." Lúc này Lâm Phong cũng là áp lực lớn như núi, bởi vì Trưng Mộ Đường trận kia nháo kịch hắn ngay tại trận, hơn nữa còn là những cái kia cười vang trào phúng Thẩm Chu không biết tự lượng sức mình một thành viên. Bị Thẩm Chu giết qua một lần hắn, để hắn đối mặt Thẩm Chu lúc có loại không cách nào nói rõ, sâu tận xương tủy không biết sợ hãi. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Vì cái gì mình bình thường muốn đang làm việc bên trên biểu hiện đến tích cực như vậy giả dặn? Vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn quê quán ngay tại Thanh Sở Châu? Kết quả là bị Trịnh trưởng lão Tuệ Nhãn biết Châu ngạnh sinh sinh đẩy lên vị này sát tinh trước mặt, tiếp nhận lần này cựu tử nhất sinh dẫn đường việc phải làm. Sớm biết sẽ bày ra loại sự tình này, hắn tình nguyện mỗi ngày tại trấn Yêu Ti bên trong nằm thẳng bỏ cá. Trước mắt vị gia này thực lực cùng tâm tính đều sâu không lường được, hắn gác tội không nổi.
Liễu Nguyệt tiên tử, đây chính là Liễu tổ đích mạch, Vân Vô Nhân lưu tử ước định đối thủ, đồng dạng là hắn không treo chọc nổi sát tinh. Bây giờ, hắn bị ép kẹp ở cái này hai cố khủng bố phong bạo ở giữa, nghĩ tới đây, Lâm Phong chỉ cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám, trong lòng kêu rên, xong đời. Lần này là thật xong đời. Thẩm Chu cũng không thèm để ý Lâm Phong ý nghĩ, chỉ là phân phó nói, "Lên đường đi là, Thẩm trưởng lão." Lâm Phong chỉ có thể khổ cực đáp ứng. Không bao lâu, một chiếc toàn thân huyền hắc cỡ trung phi thuyền, liền từ trấn Yêu Ti phân bộ phóng lên tận trời, hướng phía Thanh Sở Châu phương hướng mau chóng bay đi. Trời xương bực cảnh nội, Thanh Sở Châu. Nơi đây dãy núi vây quanh, địa thế hiểm yếu, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. cổ thụ chọc trời ở giữa linh dược mọc thành bụi, chim quý thú lạ lúc gần lúc hiện, có thể xưng người tu luyện động thiên phúc địa. Vô số lê dân bách tính ở chỗ này nghỉ lại, thế gian đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua tựa hồ cùng nơi khác Đại Châu cũng không cái gì khác biệt. Trần Yêu Ti trong phủ đệ, Thanh Sở Châu Ti thừa Chu Mặc ngồi ngay ngắn chủ vị, lưng thẳng tắp, hiện lực duy trì lấy mặt ngoài uy nghiêm, nhưng thâm tàng tại tay áo dưới đầu ngón tay lại có chút phát run. Hắn đối diện, một đạo vật bẹo bóng người mơ hồ như là cái bóng trong nước, khí tức mờ mịt mà sâu nhiên, chính là Liễu Nguyệt Tiên Tử phái tới đặc sứ. Ti thừa đại nhân, Tiên Tử kiên nhẫn là có hạn bóng người mơ hồ mở miệng, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia nhiệt độ. Cái kia nhân thể đại dược đến tuột cùng khi nào có thể giao phó? Chu Mặc Thái Dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, giao dịch này như là một thanh treo đỉnh lưỡi dao. Hắn cần định kỳ là Liễu Nguyệt Tiên Tử bí mật cung cấp do đặc thù tư chất tu sĩ luyện chế thành nhân thể đại dược làm trao đổi. Vị này làm việc tàn nhẫn Liễu Nguyệt Tiên Tử mới hứa hẹn ước thúc thế lực nó cùng phụ thuộc, không chủ động tại Thanh Sở Châu cảnh nội nhấc lên đại quy mô gió tanh mưa máu. Đây là hắn tại như vậy phức tạp dưới cục diện đổi lấy một phương lê dân ngắn ngủi an bình, nhất là bẩn thỉu kế tạm thời. Vì cái này vô số thế gian lửa đèn không tắt, hắn sớm đã rơi vào khăn khít. Tiên sứ Minh Giám Chu Mặc thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, vật liệu cũng không phải là dễ kiếm, đã muốn che giấu hai mắt người, lại phải phù hợp tiên tử tinh khiết âm nguyên hoặc chưa phá dương phách hà khắc yêu cầu, trong lúc nhất thời khó mà tìm tới. Bóng đen phát ra một tiếng cực thấp cười nhạo, như là độc xà thổ tín, Chu Ti Thừa, còn không phải ngươi không cố gắng, cái này không nên trở thành kéo dài lấy cớ. Phải biết tiên tử từ trước đến nay lời ra tất thực hiện. Nàng hứa hẹn không chủ động làm hại sanh sở, bảo đảm ngươi một phương sinh dân an ổn, đã là đại từ bi, mà ngươi bây giờ lại bóng đen hình dáng tựa hồ hơi rung nhẹ một chút, mang theo cảnh cáo ngữ khí, ngày mai như không gặp được đại dược. Ti thừa đại nhân, ngươi đoán xem, gần nhất tại biên hoang thôn xóm tàn phá bờ bãi, chuyên ăn tiểu nhi tâm căn cái kia huyết đồng quỷ là càng ưa thích đi phía Bắc Thương Châu, vẫn cảm thấy cái này phồn hoa giàu có Thanh Sở Châu càng hợp khẩu vị. Uy hiếp trắng trợn. Chu Mặc cắn chặt hàm răng, cái này huyết đồng quỷ chính là Liễu Nguyệt dưới trướng yêu ma một trong. Đối phương minh xác nói cho hắn biết, kỳ hạn vừa đến, nếu không có kết quả, Liễu Nguyệt đem tự tay xé bỏ hứa hẹn, phóng thích yêu ma, mà chịu tội, để cho hắn cái này hành sự bất lực ti thừa đến quãng. Thời gian quá gấp, Chu Mặc thanh âm trầm thấp đến như là từ lòng đất truyền ra. Ba ngày, ta hết sức nỗ lực. Tốt, vậy liền ba ngày giờ tí. Tại Vân Đoàn Ngai, một tay giao thuốc, một tay đổi được Thanh Sở Châu một tháng thái bình bóng người lạnh lùng bước xuống tối hậu thư. Ti thừa đại nhân, tiên tử chỉ nhìn kết quả, như lại có sơ suất. Thanh Sở Châu sinh linh phải chăng đồ thán, liền toàn hệ ngươi một ý niệm. Tiếng nói tan mất, bóng người mơ hồ như là gợn nước giống như dập dờn, làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đồ hỗn trướng, bóng đen vừa mới biến mất, kiềm chế thật lâu lửa giận như núi lửa giống như nổ tung. Chu Mặc đông nhiên một quyền nện ở cứng như tinh thiết trên thạch án. Thân là Thanh Sở Châu trấn yêu ti thừa, hắn Chu Mặc có thể nói là toàn bộ Huyền Minh Tông chỉ hạ biệt cốt nhất, vất ức nhất ti thừa. Đây hết thể căn nguyên chính là cái kia Liễu Nguyệt Tiên Tử. Yêu ma kia không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hậu trường càng là cứng đến nỗi không hợp tối thường, và yêu tông Liễu tổ đích hệ huyết mạch, càng hoang đường, càng làm cho hắn cảm thấy khuất phục là yêu ma này lại vẫn cùng nhà mình tông môn cao cao tại thượng đệ tử hạch tâm Vân Vô Nhai định ra cái gì cầu thí trăm năm ước hẹn. Chỗ này vị trăm năm ước hẹn tại những cái kia trên đám mây đại nhân vật trong miệng lại bị truyền làm một đoạn cùng chung chí hướng, đá mài đạo tâm giai thoại ca tụ. Ca tụ, cầu thí ca tụ. Chu Mặc hai mắt xích hồng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng điên cuồng gào thét, những này cao cao tại thượng đại nhân vật, động động mồm mép liền thành phong nhã việc ít người biết đến. Có thể từng túi đầu nhìn một chút Thanh Sở Châu, có thể từng nghĩ tới ngàn vạn lê dân. Liên vì thành toàn chỗ này vị trăm năm giai thoại vì cho Vân Vô Nhai tiểu tử kia khi đá mài đao, to như vậy một cái chấn yêu ti, lại đối với gần trong gang tấc, làm hại một phương Liễu Nguyệt Tiên Tử bó tay bó chân, chớ nói với quét, ngay cả phái người thêm chút uy hiếp cũng không dám. Kết quả đây, cái kia Liễu Nguyệt ngay tại trên địa bàn của hắn tiêu giao tự tại, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, càng lại như là thượng khách giống như hưởng thụ lấy thanh phúc. Cái này tương phản to lớn cùng cảm giác nhục nhã như là rắn độc phệ tâm, kìm nén đến Chu Mặc toàn thân đều ức chế không nổi có chút phát run, phản phất có vạn quân cự sơn đặt ở tim, cơ hồ muốn ngạt thở. Chương 394, ta có nghe lầm hay không? Chương 394, ta có nghe lầm hay không? Ông. Đúng lúc này, bên hông treo lơ lửng viên kia đại biểu trấn yêu ti thông tin con đường ngọc chuyển tin giản, không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Chu Mặc cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận, nhíu mày nhìn về phía ngọc giản. Thân thức đã qua, truyền lại tới thân phận tiêu chí để hắn có chút ngoài ý muốn, Nghiêm Tùng. Bắc Xương vực trấn yêu ti phân bộ, chủ quản nhiệm vụ phân phát vị kia Nghiêm Tùng trưởng lão. Vậy mà lại chủ động đưa tin cho hắn cái này không may Thanh Sở Châu ti thừa. Thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây a. Nghiêm trưởng lão, chuyện gì cho gọi? Chu Mặc kết nối đưa tin, thanh âm mang theo một tia bực bội. Chu Ti Thừa Nghiêm Tùng thanh âm xuyên thấu qua ngọc giản truyền đến, rõ ràng mà mang theo giải quyết việc chung nghiêm túc, thật có một chuyện cần ngươi tư toàn lực phối hợp. Gần đây, sẽ có một vị tân tấn khách khanh trưởng lão, Thẩm Chu Thẩm trưởng lão, tiến về ngươi Thanh Sở Châu chấp hành giáp đẳng nhiệm vụ, mục tiêu chính là tiêu diệt toàn bộ cái kia Liễu Nguyệt tiên tử, ngươi ti vụ tất triệu tập tài nguyên, toàn bộ hành trình giúp cho phối hợp, không được sai sót. Ngọc giản đầu kia lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kiềm chế tiếng hít thở truyền đến. Qua trọn vẹn mấy tức, Chu Mặc thanh âm mới vang lên lần nữa, mang theo một loại cực hạn hoang đường cảm giác cùng tận lực áp chế ngữ điệu, Nghiêm trưởng lão, thỉnh cầu ngài lặp lại một lần nữa. Vừa rồi gió lớn, hạ quan tựa hồ nghe xóa. Ngài là nói có khách khanh trưởng lão muốn tới đối phó Liễu Nguyệt tiên tử. Cái kia đối phó hai chữ, bị hắn cắn đến cực nặng, tràn đầy khó có thể tin trầm trọng. Nghiêm Tùng tự nhiên nghe được đối phương trong lời nói âm dương quái khí, nhưng hắn chỉ có thể thầm cười khổ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại là hắn tại cái này Thanh Sở Châu Ti thừa vị trí bên trên, bị cái kia Liễu Nguyệt Tiên tử ép tới thở không nổi, chỉ sợ sớm đã biệt khuất điên rồi. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Chu Ti thừa, ngươi không nghe lầm. Thẩm Chu trưởng lao chuyến này nhiệm vụ mục tiêu chính là chu diệt Liễu Nguyệt Tiên tử."
"Thật, thật."
Chu Mặc thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy cực hạn kinh ngạc, "Nghiêm trưởng lão, việc này không thể coi thường. Ngài chẳng lẽ đang đùa bỡn hạ quan?"
Thiên chân vạn sát.
Nhiệm vụ đã đăng ký ở trong danh sách, do Thẩm trưởng lão tự mình đón lấy, tuyệt không hư giả. Nghiêm Tùng thanh âm không gì sánh được khẳng định. Thế nhưng là Chu Mặc thanh âm kéo căng, chỉ dựa vào một vị khách khanh trưởng lão, thật sự đủ à? Chỉ sợ là lực có chưa đến a. Cái kia Liễu Nguyệt Tiên tử là nhân vật bậc nào? Cần sai phái thêm một chút chiến lực tới mới được a. Ngọc giản đầu kia, Nghiêm Tùng trầm mặc nhất sát, chợt dùng không được xía vào giọng điệu truyền âm nói, không cần lo ngại, Thẩm trưởng lão một người là đủ. Ngươi chỉ cần thu hồi tâm tư khác, toàn lực phối hợp là được. Nghiêm Tùng cũng không quá xác định lần này xung đột đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Đã như vậy, dứt khoát liền để Chu Mặc cái này xanh sợ quan phụ mâu thành thật thật đè vào phía trước đi, còn hắn thì dựa theo chương trình làm việc liền có thể. Kể từ đó, mặc kệ ai thắng ai thua, đều chọn không được hắn để ý, đây chính là bo bo giữ mình đạo làm quan. Nghiêm Tùng rất nhanh dập máy thông tin, mà Chu Mặc cũng không có cảm giác được nửa phần vui sướng, chỉ là ngây người tại nguyên chỗ, đại não hỗn loạn tương mừng. Ban sơ chấn kinh cùng hoang đường cảm giác giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại thật sâu hoài nghi. Một khách khanh trưởng lão đối phó Liễu Nguyệt Tiên tử, nói đùa cái gì? Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, cái này Thẩm Chu chưa từng nghe kỳ danh, đột nhiên xuất hiện khách khanh trưởng lão, Nghiêm Tùng nói là tân tấn. Hắn dám nhận nhiệm vụ này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là từ đầu đến đuôi tên điên, hoặc là chính là phía trên phái tới diễn trò. Chu Mặc càng có khuynh hướng người sau. Hắn quá rõ ràng Huyền Minh Tông cao tầng những cái kia con quấn lượn quanh. Diễn trò, đối với nhất định là diễn trò. Vân Vô Nhai cùng Liễu Nguyệt Tiên tử trăm năm ước hẹn gần, tông môn cao tầng có lẽ là vì ngăn chặn một ít ung dung miệng, cho thấy chính mình cũng không phải là không có chút nào làm, lúc này mới tùy tiện phái khách khanh trưởng lão tới ý tứ một chút. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra kịch bản, vị này Thẩm trưởng lão, đầu tiên là ở ngoại vi tuần sát một phen, tượng trưng tiêu diệt toàn bộ mấy cái dâu dịa tiểu yêu, sau đó lợi dụng yêu ma thế lớn, cần bàn bạc kỹ hơn hoặc là không thể quấy nhiều trăm năm ước hẹn loại hình đường hoàng lý do, dẹp đường hồi phủ. Cuối cùng, nhiệm vụ đường ghi chép bên trên nhiều một đầu dò xét ghi chép, đối với phía trên, với bên ngoài đều có bằng dao, mà hắn Chu Mặc cùng Thanh Sở Châu vẫn như cũng bị gắt gao đính tại trên vị trí cũ, tiếp tục tiếp nhận cái kia Liễu Nguyệt Tiên tử bóng ma. Nghĩ tới đây, Chu Mặc trong lòng điểm này bởi vì phía trên rốt cục phái người mà dâng lên yếu ớt hy vọng, triệt để dập tắt, chỉ còn lại có càng sâu băng lãnh cùng một loại bị xem như quân cờ cảm giác nhục nhã. Thôi, Chu Mặc trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, cưỡng ép đem những cái kia phân loạn suy nghĩ đè xuống. Nghĩ những thứ này tăng thêm phiền não thì có ích lợi gì? Dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là hoàn thành Liễu Nguyệt Tiên tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đi tìm kia cái gọi là nhân thể đại dược. Nếu không, cái kia hỉ nộ vô thường yêu nữ một khi nổi giận, Thanh Sở Châu sợ là đại họa lâm đầu a. Không thể không nói, cái này Huyền Minh Tông thống ngự cương vực, bên mông làm cho người khác ngạt thở. Cho dù ngồi trấn yêu ti đặc cung phi chu, do Lâm Phong toàn lực thôi động, Thẩm Chu một nhóm cũng hao phí dòng giá 2 ngày thời gian, mới khó khăn lắm đến Thanh Sở Châu địa giới. Xuyên thấu qua mạn thuyền hướng phía dưới quan sát, sông núi non sông như là như cự long ở trên mặt đất vô lượng, bình nguyên ốc giá vô biên vô hạn, châu này chi địa, sự rộng lớn trình độ, lại có thể so với Thẩm Chu trong trí nhớ cái kia toàn bộ làm tinh hơn phân nửa cương vực. Nhật Nguyệt Tông vẫn là quá nhỏ. Quan sát phía dưới non sông, một cái ý niệm trong đầu tại Thẩm Chu trong lòng càng rõ ràng. Xem ra, đến tìm cái thời cơ, hảo hảo mưu đồ một phen, đem cái này Nhật Nguyệt Tông cương vực lại mở rộng mấy lần mới được. Đúng lúc này, Lâm Phong mang theo khẩn trương thanh âm truyền đến, phá vỡ trong khoang thuyền yên tĩnh, "Thẩm trưởng lão, chúng ta đã tiến vào Thanh Sở Châu cương vực, là trực tiếp tiến về trấn Yêu Ti phân bộ, hay là trước hơi dừng lại, lãnh hội một chút nơi đầy phong thổ?" Hắn hỏi được cẩn thận, nhưng trong lòng ước gì Thẩm Chu tuyển người sau, dù là có thể kéo dài thêm một lát cũng là tốt. "Không cần." Thẩm Chu thu hồi quan sát ánh mắt, ngựa khí bình thản nhưng không để hoài nghi, thẳng khu trấn Yêu Ti. "Là..." Lâm Phong trong lòng ai thán một tiếng, không dám nhiều lời. Nhưng mà, đúng vào lúc này, siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió bỗng nhiên xé rách trường không. Chỉ thấy phía trước quay cuồng trong vân khí, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh chính khống chế lấy một thanh phi kiếm, hướng phía phi chu phương hướng bỏ mạng mà tới. Đó là một nữ tử. Nàng búi tóc tán loạn, áo quần rách nát, máu tươi cơ hồ thẩm thấu nửa người áo bào, tại cao tốc phi hành bên trong lôi ra một đạo chói mắt huyết tuyến, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Chương 395, một màn trò hay. Chương 395, một màn trò hay. Cái kia nhuốm máu nữ tử khống chế phi kiếm hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà, linh quang kịch liệt lấp lóe mấy lần, rốt cục triệt để dập tắt. Nàng kinh hô một tiếng, thân thể như là diều đứt dây giống như từ trên cao rơi thẳng xuống, mắt thấy là phải rơi phấn thân toái cốt. Thẩm trưởng lão trông thấy một màn này, Lâm Phong vô ý thức kinh hô, hắn không dám tự tiện làm chủ, chỉ có thể hoảng hốt nhìn về phía bên cạnh Thẩm Chu, trong ánh mắt tràn ngập hỏi thăm cùng bất an, cứu hay là không cứu. Thẩm Chu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không thấy hắn có động tác gì, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng trong nháy mắt lộ ra bảo thuyền, như là bàn tay vô hình vững vàng nâng cái kia cấp tốc hạ xuống nữ tử, đem nó nhẹ nhàng thu hút bảo thuyền phía trên bong thuyền. Nữ tử ngã xuống tại băng lãnh kim loại bong thuyền, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nàng toàn thân đẫm máu, hấp hối, hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng đảo qua trên thuyền xa lạ hai người, cuối cùng rơi vào Thẩm Chu trên thân, tựa hồ muốn cầu cứu, lại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Đúng lúc này, lớn mặt cùng đồ, dám cướp đi Liễu Nguyệt tiên tử muốn thuốc dẫn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Quát trói hai tiếng như cùng tiếng sấm, nương theo lấy mấy đạo xé rách không khí duệ vang đống nhiên tới gần. Chỉ gặp mấy tên thân mang thanh sở châu chấn tà ti chế thức áo giáp tu sĩ, khống chế lấy phi toa pháp khí, đang đằng sát khi đuổi trí bảo thuyền phụ cận. Một người cầm đầu, Bùi Ưng, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trên đầu nó thì là biết, thanh sở châu chấn tà ti phó úy, Triệu Ưng. Hắn hung ác ánh mắt như là gián độc, gắt gao khóa lại bong thuyền hấp hối nữ tử, phản phất tại nhìn một kiện mất mà được lại chân quý hàng hóa, nghiêm nghị gào thét, chấn tà ti pha án. Người không có phận sự nhanh chóng tránh lui, đem nàng này trả lại. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, làm sinh trưởng ở địa phương thanh sở châu người, hắn nhận ra trước mắt vị này chấn tà ti phó úy, hiểu hơn đối phương trong miệng Liễu Nguyệt tiên tử muốn thuốc dẫn ý vị như thế nào. Một cỗ to lớn sợ hãi chiếm lấy hắn không phải đâu. Vừa mới tiến thanh sở châu, liền phá vỡ đi thừa đại nhân thay Liễu Nguyệt tiên tử vơ vét cống phẩm hiện trường. Cái này không khỏi cũng quá khổ cực. Nhưng là khổ cực về khổ cực, nên biểu hiện ra khí thế vẫn là phải có, dù sao giờ phút này hắn đại biểu, thế nhưng là sau lưng Thẩm trưởng lão mặt mũi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phong cương ép đè xuống bước lên sợ hãi, la lớn, ngươi ở chỗ này chó sủa cái gì? Thấy rõ ràng chiếc phi thuyền này bên trên cơ sĩ, chúng ta chính là từ Vân Phong Châu tới tuần phủ. Bên cạnh ta vị này chính là chấn tà ti tân tấn khách khanh trưởng lão, Thẩm Chu Thẩm trưởng lão. Thẩm trưởng lão, Triệu Ưng đám người sắc mặt cùng nhau kỳ biến, ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên phi thuyền cái kia bắt mắt chấn tà ti huy hiệu, cùng Thẩm Chu bên hông treo lơ lửng trưởng lão trên ngọc bài. Áp lực vô hình đống nhiên giáng lâm, vừa rồi còn đằng đằng sát khí đám người, khí thế trong nháy mắt để bại, cuốn quít thu hồi pháp khí, ở trên phi toa không mình hành lễ, thanh âm mang theo một vẻ bối rối, tham kiến Thẩm trưởng lão. Thuộc hạ không biết trưởng lão giá lâm, có nhiều mạo phạm, còn xin trưởng lão thứ tội. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, chỉ còn lại có tiếng gió rít gào. Đối mặt đám người này hành lễ, Thẩm Chu lại phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh rơi vào bong thuyền cái kia như là phá toái nhân ngâu giống như trên người nữ tử, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên tiếng gió, chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia đang nghe Thẩm trưởng lão ba chữ lúc, trong mắt đột nhiên bộc phát ra cầu sinh quan mang. Nàng dùng hết còn sót lại tất cả khí lực, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, đại nhân, cứu mạng, là bọn hắn, là nơi đó chấn tà ti người, muốn bắt ta đi hiến cho cái kia Liễu Nguyệt yêu nữ khi điểm tâm a. Lời còn chưa dứt, kịch liệt đau xót cùng cực hạn sợ hãi rốt cục ép vỡ nàng, thân thể mềm nhũn, nữ nhân triệt để ngất đi. Đại nhân, đừng nghe yêu nữ này hồ ngôn loạn ngữ, nàng chính là trọng án trong người đạo phạm, ngay tại yêu ngôn hoặc chúng, vu hãm ta chấn tà ti. Triệu Ưng sắc mặt đại biến, gấp giọng giải thích, cái chán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Thẩm Chu bĩu môi, nói bậy nói bạn. Vừa rồi câu đầu tiên liền hô lên Liễu tiên tử thuốc dẫn chính là ai? Thật coi hắn điên phải không? Đều cho bản quan im ngay. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời khắc, một tiếng ẩn chứa kinh sợ hét to từ xa mà đến gần. Một đạo lưu quang chớp mắt đã tới, vững vàng rơi vào bảo thuyền cùng Triệu Ưng bọn người ở giữa. Người tới một thân ti thừa quan bảo, khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo một tia cháy bỏng chính là thành sở châu chấn tà ti ti thừa, Chu Mặc. Hắn giận không kềm được trừng mắt nhìn Triệu Ưng bọn người, quan uy lẫm liệt, đồ hỗn trướng. Mù mắt chó của các ngươi, dám đối với Thẩm trưởng lão vô lễ như thế, còn không cho bản quan lăn xuống đi. Triệu Ưng bọn người nhìn thấy Chu Mặc, như là tìm được chủ tâm cốt, lại như bị bóp lấy cổ, khí thế triệt để hiệu xỉu xuống dưới, liền vội vàng không người hành lễ, câm như hến, là ti thừa đại nhân. Chu Mặc cơn giận còn sót lại chưa tiêu hung hăng khiển trách thủ hạ vài câu, lúc này mới xoay người, đối với trên bảo thuyền Thẩm Chu thật sâu vái chào đến cùng, tư thái khiêm tốn tới cực điểm, hạ quan thanh sở châu ti thừa Chu Mặc, tham kiến Thẩm trưởng lão. Thuộc hạ vô dáng, đã quấy rầy trưởng lão, hạ quan quản giáo vô phương, tội đáng chết vạn lần. Hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua bong thuyền hôn mê nữ tử, trung điệp thở dài, khắp khuôn mặt là đau lòng nhức óc cùng khó mà mở miệng dãy rủa. Nói một chút đi, Thẩm Chu dương lên cái cằm, ngữ khí bình thản không gợn sóng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tình huống như thế nào a? Chu Mặc hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, Thẩm trưởng lão, việc đã đến nước này, hạ quan không còn dám có chút giấu giếm. Hắn chỉ hướng nữ tử kia, đang chắc giật giật khóe miệng, dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nàng này, ai, chính như nàng vừa rồi lời nói, đích thật là cái kia Liễu Nguyệt yêu tiên con điểm danh yêu cầu cung phụng một trong. Hắn dương mắt, ánh mắt phức tạp đón lấy Thẩm Chu, hạ quan vô năng, chi hạ không nghiêm, càng vô lực chống lại yêu nữ kia ngập trời hung uy, là bảo đảm thanh sở châu ước vạn lê dân có thể được một lát cầu an, không thể không đi hạ sách này. Hôm nay cái này không chịu nổi sự tình, vị trưởng lão ngài tận mắt đánh vỡ Chu Mặc thanh âm mang theo một loại số mệnh giống như cảm khái, tuy không phải hạ quan mong muốn, nhưng cũng là ý trời khó tránh. Ngài giá lâm trước đó, hạ quan đã thu đến nghiêm tùng trưởng lão đưa tin, biết rõ ngài chuyến này phụ chính là chấn tà ti thiết luật, vì chu diệt cái kia mê hoặc thường sinh yêu tà Liễu Nguyệt. Mà giờ khắc này, yêu này ta yêu cầu huyết thực, ngay tại ngài trước mắt, là bắt là thả, hóa hay chiến, là giữ gìn ta chấn tà ti tôn nghiêm, thay trời hành đạo. Hay là Chu Mặc lời nói có chút dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, mỗi chữ mỗi câu như là trọng truy, hay là cùng hạ quan mở dạng, vì lại cùng tạm thời chịu đủ, đem nàng này đưa ra ngoài, lấy lắng lại yêu nữ kia lửa giận, đổi lấy một lát an bình. Xin mời Thẩm trưởng lão bảo cho biết. Thoại âm rơi xuống, Chu Mặc liền phủ phủ một tiếng, hướng phía Thẩm Chu trùng điệp quỳ xuống lại, bong thuyền phát ra một tiếng vang trầm. Xin mời trưởng lão bảo cho biết. Triệu Ưng các loại một đám thủ hạ thấy thế, nào dám lãnh đạo, nhao nhao học theo, như là sủi cảo vào nồi giống như đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Thẩm Chu ánh mắt chậm rãi đảo qua bọn này quỳ lạy trên mặt đất, tư thái khiêm tốn đến cực điểm chấn tà ti còn lại, lập tức khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy than nhẹ. Đám gia hỏa kia, không phải liền là cái trảm yêu trừ ma việc cần làm, nhất định phải khiến cho như vậy con quấn quấn, cơ quan tính toán tường tận. Thẩm Chu trong lòng gương sáng bình thường, hắn lúc này mới vừa tiến vào Thanh Sở Châu, liền gặp được chấn tà ti làm loại hoạt động này, nói là trùng hợp, có quỷ mới tin. Đây rõ ràng chính là trước mắt vị này ti thừa tỉ mỉ bày ra, cố ý để hắn đánh vỡ vừa ra trò hay mục đích, đơn giản là đem cái này nhân thể đại dược khoai lang bỏng tay cùng lưỡng nan lựa chọn, ngạnh sinh sinh nhét vào hắn vị này mới tới khách khanh trưởng lao trong tay. Chương 396, trực tiếp giết liền xong việc. Chương 396, trực tiếp giết liền xong việc. Trên thực tế, Thẩm Chu suy đoán không sai chút nào. Trước mắt cái này nhìn như ngoài ý muốn xung đột, chính là Chu Mặc đi một nước cờ hiểm. Hắn là Liễu Nguyệt Tiên tử bắt nhân thể đại dược vấn đề này, vượt cho Thẩm Chu, vô luận Thẩm Chu làm ra lựa chọn nào, hắn Chu Mặc đều đã thành công đem vị này phía trên tới bên trên kém triệt để kéo vào Thanh Sở Châu vũng nước đục này bên trong. Nếu như Thẩm Chu lựa chọn cùng Liễu Nguyệt Tiên tử khai chiến, vậy hắn cũng liền liệu mình bồi quân tử, chơi lên một trận. Nếu như Thẩm Chu lựa chọn thỏa hiệp, cái kia Chu Mặc ngày sau lại hướng Liễu Nguyệt Tiên tử dâng lên cung phụng, liền có một cái kẻ đồng như cùng tấm mục. Chỉ có thể nói có thể làm quan, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, toàn đạp mã là tâm kế, giống Thẩm Chu thiện lương như vậy đơn thuần, thực sự ít càng thêm ít. Suy nghĩ hiện lên, Thẩm Chu trực tiếp mở miệng hỏi thăm, cái kia Liễu Nguyệt Tiên tử, khi nào yêu cầu phần này cung phụng? Ngày mai. Chu Mặc hồi đáp. Quá muộn. Thẩm Chu lắc đầu, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hiện tại liền cho nàng đưa đi, ta và các ngươi cùng nhau đi đưa. Hắn cũng lười cùng nơi đó chấn tà ti chơi tao nhãn, bá bá giải thích chính mình mục đích thật sự, sau đó làm cho đối phương chất vấn, dù sao hắn chỉ cần đối phương dẫn đường tìm tới Liễu Nguyệt Tiên tử bản tôn liền có thể, về phần trợ lực, hắn Thẩm Chu chưa từng cần qua. Chu Mặc nhìn chằm chằm Thẩm Chu một chút, ánh mắt phức tạp khó hiểu, cuối cùng chỉ là nặng nề mà lên tiếng. "Là." Thẩm Chu lựa chọn cũng không vượt quá Chu Mặc dự kiến, chỉ là ở sâu trong nội tâm, hắn làm sao không chờ đợi lấy vị này bên trên kém có thể nổi giận đùng đùng, lựa chọn cùng cái kia Liễu Nguyệt yêu nữ triệt để bị mặt. Dù là chỉ có một tia hy vọng cũng tốt. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, đây bất quá là vọng tưởng. Phía trên vẹn vẹn phái tới một vị khách khanh trưởng lão, bản thân cái này đã biểu lộ thái độ, ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn thực tế. Chỉ là một vị khách khanh, sao có thể là cái kia Liễu Nguyệt đối thủ? Bất quá chân chính để Chu Mặc cảm thấy khinh bị, là Thẩm Chu cái kia không che giấu chút nào thỏa hiệp tư thái. Hắn vốn cho rằng đối phương chí ít sẽ làm bộ trách cứ vài câu, lại chuyển ra chút lấy đại cục làm trọng chịu đục đường hoàng lấy cớ để che giấu. Ai có thể nghĩ, vị này Thẩm trưởng lão cho nên ngay cả diễn đều không diễn, không chỉ có một lời đáp ứng, thậm chí chủ động đưa ra muốn hộ tống cấm phẩm. Xương cốt này không khỏi cũng quá mềm nhũn. Âm u trong khoang, Lục Châu ung dung tỉnh lại, nàng cúi đầu xem xét, trên thân những vết thương sâu tới xương kia càng đã bị chữa trị, nhưng mà còn không đợi nàng cao hứng, nàng liền phát hiện chính mình đang bị giam giữ tại một cái kiên cố trong lồng giam. Chuyện gì xảy ra? Nàng không phải là bị vị kia Thẩm trưởng lão cứu sao? Vị kia đến từ tổng bộ khách khanh trưởng lão. Nhớ nàng Lục Châu bất quá là một tên gia thế còn có thể tu sĩ bình thường, cũng bởi vì chính là tinh khiết tâm nguyên, liền bị chính mình vốn nên tin cậy chấn tà ti coi là đại dược muốn hiến cho cái kia ăn tươi nuốt sống Liễu Nguyệt yêu nữ. Nàng thực sự không nghĩ ra, tại cái này nhân tộc tu sĩ thống trị cương vực, tại sao lại có như thế hoang đường tuyệt luân sự tình. Mà yêu ma kia lại vẫn có thể cùng nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ truyền ra cái gì trăm năm giai thoại. Từ tuyệt vọng trong hồi ức tránh thoát, Lục Châu bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ ở vào cao tốc phi hành bên trong. Càng làm nàng hơn trong lòng rét run chính là trên mặt đất băng lãnh, còn trưng bày vài đĩa đẹp đẽ dị thường bánh ngọt cùng linh quả, đây rõ ràng là cơm chặt đầu. Nàng ánh mắt hoảng sợ thượng di, ngoài lồng giam, vị kia ánh mắt hung ác nham hiểm phó úy Triệu Ứng, chính như cùng trông coi giống như ôm cánh tay mà đứng. Ta đây là Lục Châu thanh âm khô khốc, mang theo cuối cùng một tia yếu ớt chờ mong. Triệu Ứng mặt không biểu tình, chỉ trên đất mỹ thực, tỉnh. Vừa vặn, ăn uống no đủ, chuẩn bị lên đường đi. Hiện tại chính đem ngươi mang đến Liễu Nguyệt Tiên tử tiên cư đâu? Vâng. Như là ngũ lôi oanh đỉnh. Lục Châu toàn thân kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, là vì cái gì? Vị kia Thẩm trưởng lão. Hắn rõ ràng Thẩm trưởng lão. Triệu Ưng cười khổ một tiếng, như là nghe được chuyện cười lớn, ai, một cái đến gặp dịp thì chơi khách khanh trưởng lão mà thôi, hắn chẳng lẽ còn có thể thay đổi cái gì sao? Nghe thấy lời này, Lục Châu lập tức thất hồn lạc phách sủi lơ trên mặt đất. Triệu Ưng thấy thế, yên lặng hai mắt nhắm nghiền, đối với giống Lục Châu dạng này được đưa đi khi cống phẩm người, hắn ngay từ đầu cũng rất đồng tình, nhưng càng về sau, hắn từ từ biến chết lặng. Đưa cống phẩm, chỉ có một người chết, không tiễn, chính là hàng ngàn hàng vạn người chết, dạng này tàu điện nan đề. Chấn tà ti chỉ có thể lựa chọn người trước. Phi Chu chủ phía trên bong thuyền, Thẩm Chu đứng chắc tay, cùng Chu Mặc sánh vai đứng tại mũi tàu, ngắm nhìn phương xa quần quần nặng nề vân hải. Chỉ có thị lực siêu phàm giả mới có thể xuyên thấu cái kia đậm đến tan không ra màn mây, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Có thể miễn cưỡng xuyên thấu cái kia đậm đến tan không ra màn mây, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Đó là một mảnh khảm nạm tại dãy núi vây quanh bên trong to lớn hồ vịnh, mà tại hồ vịnh trung quanh còn bao quanh tầng tầng lớp lớp trận pháp khổng lồ bảy. Những trận pháp này chính là vì cuối cùng một chỗ chi tạo hóa, câu thông thiên địa linh khí, cung cấp nuôi dưỡng vị kia chiêm cư tại hồ vịnh trung tâm đại nhân vật. Phía trước chính là Vân Đoạn Ngai. Chu Mặc thanh âm vang lên, mang theo tan không ra khuất đục cùng tự dễ ước, nơi đây chính là ta Thanh Sở Châu linh khí thịnh nhất, địa mạch tinh thuần nhất vị trí, là thượng hạng tu luyện bảo địa. Khoe miệng của hắn nổi lên đắng chát, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới mảnh kia hao phí thanh sở châu vô số nhân lực vật lực tạo dựng yêu vực, cái kia Liễu Nguyệt tiên tử, ở chỗ này đã bình yên chiếm cứ hơn 10 năm a. Cuối cùng ta thanh sở châu một châu chi lực, dốc hết vô số tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, lại là một tôn xem ta nhân tộc là huyết thực yêu ma. Ân đối với Chu Mặc đầy bụng lời oán giận, Thẩm Chu lại là bình tĩnh trả lời, tiếp tục phàn nàn đi, đợi lát nữa ngươi liền không có cơ hội này. Chu Mặc bị lời này cho chẹn họng một chút, trong lòng đối trước mắt vị này khách khanh trưởng lão đánh giá lại thấp mấy phần. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, đem đầy ngập phẫn nộ đè xuống, quay đầu phân phó thủ hạ, nhanh đến, đem cái kia cống phẩm mang ra đi. Tiếng bước chân nặng nề băng lên, Lục Châu liền bị hai tên mặt không thay đổi chấn tà ti tu sĩ áp giải, lảo đảo kéo tới bong thuyền phía trước. Nàng mặt không còn chút máu, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, trong mắt giờ phút này chỉ còn lại có như cho tàn tuyệt vọng. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Chu cùng Chu Mặc hai người, phảng phất muốn đem cái này hai gương mặt khắc vào sâu trong linh hồn. Đúng lúc này, phía trước bước lên Vân Hải đột nhiên kịch liệt quấy. Một cô âm lãnh, ở mức yêu phong của tới. Ôi, ôi ôi, Lục Châu trong cổ họng phát ra tuyệt vọng nghẹn nào, nàng biết, muốn nàng tính mệnh yêu ma, tới. Chương 397, đầu nhất quá cao chương 397, đầu nhất quá cao tiên sứ cho bẩm. Chu Mặc hít sâu một hơi, hướng phía trước quay cuồng không thôi nồng mụ thật sâu bái chào, trong thanh âm mang theo vài phần cung kính, tiên tử muốn đại dược hạ quan đã sớm chuẩn bị thỏa đưa tới. Đây là chấn tà ti tân tấn khách khanh trưởng lão, Thẩm Chu Thẩm tiền bối cố ý phân phó. Hắn có chút những người, nhường ra bên cạnh Thẩm Chu thân ảnh, ngựa khí trở nên càng thêm nóng lạc, không chỉ có như vậy. Thẩm tiền bối càng là ngàn dặm xa xôi, chuyên giá lâm tà thanh sở châu. Cách làm người, chính là tự mình tiếp Liễu Nguyệt tiên tử, để bày tỏ ta chấn yêu ti đối với tiên tử chi kính ý a. Một bên Lâm Phong nghe được mồ hôi lạnh đều xuống, hắn nghe ra, Chu Mặc trong lời này có hàm ý bên ngoài, đều đang giễu cợt Thẩm tiền bối, ám chỉ Thẩm tiền bối là đến định bợ Liễu Nguyệt tiên tử. Bất quá, Lâm Phong trong lòng cũng âm thầm cô, Thẩm tiền bối chuyến này vậy mà lại như vậy tức thời, ngược lại thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa, không nghĩ tới Thẩm tiền bối hay là lựa chọn thuận theo đại cục, trong lòng của hắn treo lấy tảng đá lớn, cũng thoáng rơi xuống một kia. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Bị hai tên tu sĩ gắt gao đè lại Lục Châu, cứ việc sợ hãi đến toàn thân phát run, nhưng như cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra tràn ngập hận ý thỏa mãn. Đúng lúc này, phía trước nồng vụ như là bị bàn tay vô hình đẩy ra, một cái giữ tận thân ảnh từ đó bước ra. Yêu ma kia hình như đứng thẳng rơi lớn, quanh thân bao trùm lấy lân giáp đỏ sậm, chỗ khớp nối mọc lên trắng bệnh cốt thứ. Nhất làm người sợ hãi chính là nó đầu lâu to lớn kia bên trên, lại không có bình thường ngũ quan, chỉ ở chính giữa mọc lên một cái to lớn vô cùng mắt dọc. Huyết đồng quỷ. Liễu Nguyệt tiên tử tướng tài đắc lực một trong. Nó như núi lớn đứng sừng sững, từ trên cao nhìn xuống nhỏ bé Thẩm Chu, trong mắt dọc toát ra không che giấu chút nào ngạo mạn cùng xem kỹ. Ân, ngươi cái này khách khanh trưởng lão rất hiểu chuyện, biết vì tiên tử phân ưu. Sau đó, bản sứ sẽ ở tiên tử trước mặt, thay ngươi nói tốt vài câu. Tuy ý bước xuống câu này không hề có thành ý hứa hẹn, nó liền không còn phản ứng Thẩm Chu, mà là đưa mắt nhìn Lục Châu trên thân, to lớn mũi thở mấp máy. Ân, không tệ không tệ. Khí tức tinh thuần như thế, tiên tử lần này tất nhiên cực kỳ vui mừng, to lớn sợ hãi để Lục Châu trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn làm trận mất đi. Chu Mặc cùng một đám chân yêu ti tướng sĩ yên lặng cúi đầu, cho dù dạng này cống phẩm đã đưa không biết bao nhiêu lần, nhưng này thâm trầm bi ai cùng cảm giác bất lực, vẫn như cố gắng nuốt lấy bọn hắn nội tâm. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, một đạo băng lãnh đến như là cửu lũ hàn phong thanh âm, rõ ràng tại mỗi người bên thai bỗng nhiên vang lên, đầu nhấc quá cao. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt. Phốc phốc. Không có báo hiệu. Không có quá trình. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia cao cao tại thượng huyết đồng quỷ, nó đầu lâu to lớn, tính cả trên mặt nhe răng cười, đều phảng phất bị vô hình cự nhận trong nháy mắt chém qua, đông nhiên một phân thành hai. Máu tươi hỗn hợp có thịt nát văng khắp nơi. Trước một giây còn tản ra ngập trời hung uy huyết đồng quỷ, ngay tại cái này trước mắt bao người, bị chém không có hơn phân nửa đầu, thân thể cao lớn cũng theo đó hướng mặt đất đập xuống. Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Chu Mặc trên mặt cung kính triệt để ngưng kết, hóa thành trống rỗng cùng không thể nào hiểu được kinh hãi. Lâm Phong vừa mới rơi xuống một điểm tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Mà Lục Châu, cặp kia nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng cho tàn con mắt, giờ phút này lại bởi vì bất thình lình chuyện, bộc phát ra sống sót sau hai nạn to lớn quá mang. Thẩm trưởng lão, ngài đây là? Chu Mặc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Chu, con người bỗng nhiên co vào, vừa rồi một kích kia tới quá nhanh, đi đến càng nhanh, nếu không có Thẩm Chu câu kia hời hợt lợi kịch, hắn thậm chí không cách nào xác định cái này cảnh tượng khủng bố là người phương nào cách làm. Đây là thần thông gì? Vô thanh vô tức, không có dấu vết mà tìm kiếm. Yêu ma đại tướng trung hung tên hiển hách huyết đồng quỷ, lại bị trong nháy mắt miểu sát. Ta đây là? Thẩm Chu có chút nghiêng đầu, lườm Chu Mặc một chút, ngựa khí hờ hững, đương nhiên là tới giết yêu đó à. Hắn tùy ý khoát tay áo, các ngươi trung thực đợi ở chỗ này đi, lời còn chưa dứt, Thẩm Chu đã không tiếp tục để ý sau lưng đám người ra sao phản ứng, bước ra một bước phi thuyền bên dưới. Ông hóa thành một đạo khí thế bàng bạc tím trắng cầu đồng, Thẩm Chu lấy không thể ngăn cản chi thế, xuyên vào phía dưới đám mây mù kia trong vực sâu. A, Chu Mặc trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành một mảnh triệt để mở mịt cùng hỗn loạn. Giết yêu, hắn thật là tới giết yêu, hắn thật dám đối với Liễu Nguyệt tiên tử độc thủ, không sợ Liễu tổ, không sợ cái kia Vân Vô Nhai trách tội, hay là nói phía trên chính sách sửa lại? Nhưng hắn trước đó rõ ràng nói là tới đưa công phẩm a, chẳng lẽ tất cả đều là trang? Chỉ là vị này Thẩm trưởng lão vốn là còn có Chu yêu chi tâm, vì cái gì không nói sớm? Nếu sớm cho thấy thái độ, hắn Thanh Sở Châu trấn yêu ti cũng có thể triệu tập nhân thủ, chỉnh bị trận pháp, cùng nhau thảo phạt ta. Hiện tại ngược lại tốt, vị này Thẩm trưởng lão đánh Liễu Nguyệt tiên tử một trở tay không kịp, cũng đánh bọn hắn một trở tay không kịp, liền mang theo một vài người như thế đến đây. Nghĩ tới những thứ này, Chu Mặc đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao tiếp cận đồng dạng ngây người như phong lâm phòng, thanh âm mang theo mất khống chế bén nhọn cùng khó có thể tin, ngươi thành thật nói cho ta biết, các ngươi vị này Thẩm trưởng lão, hắn đến cùng là cái gì con đường? Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Lâm Phong bị Chu Mặc cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt dọa đến khẽ run rẩy, hắn dùng sức nuốt ngụm nước bọt, thanh âm tràn đầy đồng dạng to lớn mà mịt, ta cũng không biết ta, Ti thừa đại nhân, ta cũng mới vừa quen vị này Thẩm trưởng lão a. Ti thừa đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phó úy Triệu Ưng thanh âm mang theo một vẻ bối rối, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Thẩm Chu biến mất vượt sâu phương hướng. Chu Mặc ánh mắt trong nháy mắt mở mịt đằng sau, đột nhiên trở nên không gì sánh được sắc bén. Một cú bị đè nén mấy chục năm biệt khuất cùng một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt, như là núi lửa giống như ầm vang một phát. Còn có thể làm sao? Hắn bỗng nhiên quay đầu, hai mắt xích hồng, gắt gao tiếp cận Triệu Ưng các loại một đám thủ hạ, cùng lao tử lao xuống đi. Trợ giúp Thẩm trưởng lão, làm cho ta. Hắn không do dự nữa, không còn tính toán. Hắn ngày đêm chờ đợi, có can đảm hướng yêu nữ kia vung đao bên trên kém rốt cục xuất hiện. Mặc dù quá trình để cho người ta không nghĩ ra, nhưng đám lửa này, chung quy là đốt lên tới. Cái này bãi nước đọng, rốt cục muốn bị quấy. Cuộc sống như vậy, hắn Chu Mặc, còn có dưới tay hắn những này còn có một chút huyết tính nam nhi, đã sớm mẹ nhà hắn chịu đủ. Giết. Chu Mặc không cần phải nhiều lời nữa, như là mũi tên rời cùng, cái thứ nhất hướng phía dưới quay cuồng đồng bộ vọt mạnh mà đi. Triệu Ưng bọn người theo sát phía sau, nhao nhao tế ra pháp khí, mang theo khí thế một đi không trở lại, theo sát Chu Mặc thân ảnh. Chương 398, tương tư Liễu Nguyệt tiên tử chương 398, tương tư Liễu Nguyệt tiên tử trong nháy mắt lớn như vậy phi thuyền bông thuyền, chỉ còn lại có Lâm Phong, còn có sủi lơ trên mặt đất Lục Châu. Ta cũng chỉ là muốn an an ổn ổn làm cái văn chức. A Lâm Phong vẻ mặt cầu xin, hắn lúc trước gia nhập trấn yêu ti, một mực ốn tại Trưng Mộ Đường, hình chính là rời xa liếm máu trên lưới đao làm việc bên ngoài, hình cái an ổn thái bình. Ai có thể nghĩ tới, vận mệnh trêu người, lại bị ngạnh sinh sinh quấn vào cái này thành Sở Châu kinh khủng nhất trung tâm vòng xoáy. Chỉ ít, còn có người bạn mà, Lâm Phong vô ý thức liếc nhìn Lục Châu, tìm kiếm một tia không có ý nghĩa an ủi. Nhưng mà ai biết, nữ nhân này trên mặt cũng mang theo điên cuồng quyết tuyệt tàn khốc, tiếp lấy nàng lại không để ý trọng thương mới khỏi hư nhược thân thể, đột nhiên cắn răng một cái liền xông ra ngoài. Lâm Phong triệt để trợn tròn mắt, ngay cả cái này vừa mới kém chút bị xem như cống phẩm hiến tế con gái yêu đất cũng dám đánh bạc mệnh đi bọt lên. Hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở trên bong thuyền, một loại khó nói nên lời cảm giác xấu hổ trong nháy mắt che mất hắn. Nghiệp chướng a, Lâm Phong cắn răng một cái, nhắm mắt lại, cũng kiên trì thôi động lên sức sẹo đột quang, như là chịu chết giống như lảo đảo đuổi theo. Hồ vĩnh tĩnh mịch, sóng nước không thể. Liễu Nguyệt tiên tử xếp bằng ở khói sóng phía trên, quanh thân linh khí mở mịt như xương như sa. Hóa hình là thân người nàng dung mạo tuyệt thế, một bộ lưu vân giống như màu xanh nhạt váy áo tại linh khí bên trong có chút phất động. Một năm nàng môi đỏ khẽ mở, nói nhỏ theo gió phiêu tán, cùng Vân Vô Nhai trăm năm ước hẹn, chỉ còn một năm. Nghĩ đến thân ảnh kia, nàng yên lặng tâm hồ liền không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, mang theo khó nói nên lời rung động cùng chờ mong. Bây giờ ta cùng ngươi, ai mạnh ai yếu? Trăm năm trước trận kia kinh thiên động địa giao phong, thắng bại chưa phân. Hai người đều là tâm cao khí ngạo, bệ nghệ cùng thế hệ hạng người, từ đó về sau, liền xem đối phương là ma luyện đạo tự thân tâm cứng rắn nhất chỉ thạch. Vân Vô Nhai xem nàng thành đạo đồ khổ đốn, nàng sao lại không phải mượn hắn xác minh bản thân? Phần này phức tạp gấp mắc, tại trong Tuế Nguyệt chế ra mấy phần cùng chung chí hướng chi ý, cấu trúc lên một đoạn cũng địch cũng bạn vi diệu ràng buộc. Không thể không thừa nhận, Liễu Nguyệt tiên tử say đắm ở loại này đặc biệt cảm giác, thậm chí tại cái kia đao quang kiếm ảnh đỏ sức phía dưới, nàng ẩn ẩn phát giác được một tia khó nói lên lời tình cảm đang lặng lẽ phun trào. Vì trận này liên quan đến hết thảy trăm năm ước hẹn, nàng dốc hết toàn lực, cố ý tìm được phương này hội tụ thiên địa linh tú bảo địa, càng không tiếc lấy uy thế bức hiếp nơi đó chấn tà ti, vì đó bố trí xuống khổng lồ dẫn linh trận pháp, càng phải bọn hắn mỗi tháng dâng lên một viên nhân thể đại dược tẩm bổ tu vi của nàng, để cầu đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên, chỉ dựa vào nàng tự thân, còn không đủ để làm cho chấn tà ti như vậy cúi đầu nghe theo. Một thì là mượn sau lưng nàng bị lao tổ kia uy thế ngập trời, mà đổi thành nhất trọng càng mấu chốt nguyên nhân, chính là Vân Vô Nhai tồn tại. Vị này huyền minh tông hoạch tâm chân truyền, một mực tại âm thầm trông nom nàng. Đúng là có đối phương ngầm đồng ý thậm chí dung túng, nàng mới có thể tại cương vực nhân loại như vậy hoành hành không sợ, cướp lấy cần thiết. Nàng lòng dạ biết rõ, Vân Vô Nhai cử động lần này căn bản mục đích, hơn phân nửa là để ấn chứng đạo tâm của hắn, nói đến ngay thẳng chút, liền đem nàng coi là một viên tỉ mỉ nuôi dưỡng đá thử kiếm, đợi phong mang của nó thịnh nhất thời điểm, hôn lại tay chặt đứt. Nhưng mà, cho dù là nhìn thấu tầng này tính toán, đối phương phần kia lánh khớp phía sau thành toàn, vẫn như cũ để nàng ngưỡng mộ lên đối phương. Loại này lẫn nhau có hảo cảm lại nhất định là địch nhân tình huống. Thật là có chủng số mệnh giống như phá toái cảm giác cá Liễu Nguyệt tiên tử đạo tâm chỗ sâu, có không gì sánh được dự cảm mãnh liệt, nàng cùng Vân Vô Nhai, cuối cùng chắc chắn vẫn lạc tại kiếm của đối phương phong phía dưới. Đây cũng là thiên đạo vì nàng cùng hắn gấp mắc, phổ tả tàn khốc nhất, cũng lãng mạn nhất chứ cuối. Ân. Ngay tại Liễu Nguyệt tiên tử ý nghĩ kỳ quái thời khắc, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người đang từ trên bầu trời rơi xuống, người tới dáng người thẳng tắp, thân mang màu đen đạo bào, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, khí chất mang theo vài phần sơ lãnh tiêu sái. Liễu Nguyệt tiên tử tâm thần khẽ run, dưới môi đỏ mọng ý thức lẩm bẩm: Vân Vô Nhai. Ngươi nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, so với Vân Vô Nhai, người trước mắt tuấn mỹ còn hơn, mà lại xa so với Vân Vô Nhai tuổi trẻ, hai đầu lông mày càng là xa lạ lạnh lẽo. Ánh mắt của nàng sắc bén địa tỏa định bên hông đối phương, một viên tượng trưng cho Trấn Tà Ti khách khanh trưởng lão thân phận lệnh bài. Chỗ nào xuất hiện khách khanh trưởng lão? Liễu Nguyệt Tiên tử đại mi không khỏi có chút nhăn lại. Ngay tại vẻ kia không vui trèo lên đôi lông mày trong mấy mắt, giống cuồng đồ phương nào, dám can đảm quấy nhiễu tiên tử tinh tu. Muốn chết. Hơn 10 đạo ngang ngược yêu khí phóng lên tận trời, yêu ma hộ vệ sát khí bừng bừng phóng lên tận trời, người cầm đầu càng là nghiêm nghị gào thét. Liễu Nguyệt Tiên tử cũng chậm rãi đứng dậy, tư thái ưu nhã lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Nàng thậm chí chưa từng con mắt nhìn cái kia kẻ xông vào, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu nó, trực tiếp nhìn về phía càng phương xa hơn Chu Mặc, thanh âm thanh lanh quanh quẩn tại hồ vịnh trên không, tự tiện xông vào người khác thanh tu chi địa, rất là vô lễ. Chu Mặc, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, mang lên người này lập tức rời đi, lại dâng lên hai viên nhân thể đại dược làm mối tội, việc này, bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh âm lọt vào tai, đang nhanh chóng chạy tới Chu Mặc chỉ cảm thấy một cỗ to lớn khuất đục siết chặt trái tim, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Nhưng mà, cỗ phẫn nộ này còn chưa kịp bộc phát, một cỗ khó nói nên lời hàn ý bỗng nhiên giáng lâm. Ông, đó cũng không phải tiếng vang, mà là thuần túy đến cực hạn diệt tuyệt chi ý. Một đạo vô hình lại tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố trạng kích khí tức, tại tất cả mọi người không có chút nào phát giác thời khắc, đã vô thanh vô tức đem trọn phiến hồ bệnh tiên địa triệt để bao phủ. Nói để bọn hắn đừng đến. Thôi, thu liễm chút đi. Thẩm Chu Bé không thể nghe dưới đất thấp ngữ một tiếng, thoại âm rơi xuống sát na, chắp tay trước ngực tại trước ngực. Chanh. Như là kéo căng dây đàn đống nhiên đứt gãy. Cái kia tràn ngập thiên địa, ở khắp mọi nơi trạng kích khí tức, trong nháy mắt từ hư hóa thực, toàn bộ bị bao phủ không gian, trong khoảnh khắc bị ước vạn đạo mắt thường khó phân biệt, nhưng lại chân thực tồn tại sắc bén đường cong tràn ngập, cắt chém. Giờ khắc này, Thẩm Chu dưới chân một phương thiên địa, hóa thành thuần túy hủy diệt chi vực. Phốc, phốc 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 phốc. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có liên tiếp dày đặc đến làm cho người da đầu tê dại, rất nhỏ lại chói tai xé rách âm thanh. Cái kia hơn 10 tên trước một cái chớp mắt còn hung sát ngập trời yêu ma hộ vệ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền tại nguyên chỗ bị vô số dao thoa chém qua vô hình chi nhận trong nháy mắt phân giải. Huyết nục, xương cốt, lân giáp đều hóa thành so bột mịn nhỏ hơn nát huyết vụ cùng thịt băm, như là bị đầu nhập vô hình cối xay thịt, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Mà nguyên bản mang theo cao cao tại thượng tư thái Liêu Nguyệt Tiên tử, trên mặt lạnh nhạt cùng uy nghi bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Nàng thậm chí không kịp làm ra bất luận phòng ngự nào hoặc tránh né động tác, chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhỏ, như là lưu ly vỡ vụ giống như cách rồi tiếng vang tự thân thể nội bộ truyền đến, kế tiếp sát na, nàng cái kia tuyệt thế dáng người, liền trong nháy mắt hiện đầy vô số đầu có thể thấy rõ ràng cắt chém biến. Chương 399, ngươi có tư cách làm ta lô đỉnh. Chương 399, ngươi có tư cách làm ta lô đỉnh tinh mịch. Toàn bộ hồ loan lâm vào hoàn toàn tinh mịch. Chỉ có cái kia nồng đậm đến tan không ra mùi máu tanh, cùng giữa thiên địa lưu lại, làm cho người linh hồn đều đang run sợ sắc bén sắc ý, im lặng nói phát sinh hết thảy. Chu Mặc, Triệu Ưng các loại Trấn Tà Ti tướng sĩ, cùng vừa mới lộn nhào lao xuống thuyền Lâm Phong bọn người, như là bị vô hình cự truy hung hăng đập chúng, đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong tầm mắt, cái kia vừa rồi còn sát khí ngút trời, hung uy hiển hách hơn 10 tên yêu ma hộ vệ, tính cả vùng không gian kia bản thân, đều đã tại trong lúc vô thanh vô tức hóa thành một mảnh tràn ngập, làm cho người buồn nôn màu đỏ tươi thịt băm vết vụ. Mà vị kia cao cao tại thượng, xem bọn hắn như sâu kiến Liễu Nguyệt tiên tử, cũng giống như một tôn bị hung hăng quẳng xuống đất lưu ly nhân ngẫu, tùy thời đều có thể vỡ nát. Chu Mặc nắm đấm còn gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, chảy ra tơ máu, hắn lại không hề hay biết, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương có thể khủng bố đến loại trình độ này. Vừa đối mặt liền trong nháy mắt làm nát Liễu Nguyệt tiên tử một đám hộ vệ, ngay cả Liễu Nguyệt tiên tử cũng không biết sinh tử. Đổi lại là chính mình, là quả quyết làm không được bực này hành động vĩ đại. Trong đầu hắn ông tác hưởng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng gào thét, thì ra là thế. Nguyên lai vị này Thẩm trưởng lão trước đó bất động thần sắc, căn bản không phải cái gì tức thời, mà là căn bản không có đem những tồn tại này để vào mắt. Chu Mặc nhớ tới chính mình trước đó đối với Thẩm Chu đủ loại phỏng đoán cùng mơ hồ trào phúng, giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh, tương đương xấu hổ vô cùng. Không riêng gì Chu Mặc, một đám Trấn Tà Ti tướng sĩ giờ phút này cũng đều là một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Thẩm Chu, trong lòng tràn đầy mãnh liệt kính ý không hắn. Loại thực lực này cao cường, đồng thời nói làm liền làm, thậm chí vọt tới tuyến đầu tiên lãnh đạo thật sự là rất có mị lực. Nhất là đối mặt hay là có hậu đại, mạng lưới quan hệ phức tạp Liễu Nguyệt tiên tử. Dài đến mấy chục năm trà tấn, hôm nay rốt cục muốn hạ màn kết thúc, chém giết Liễu Nguyệt yêu nữ hộ vệ, thiện hạnh giá trị 15 vạn chém giết Liễu Nguyệt yêu nữ hộ vệ, thiện hạnh giá trị 16 vạn chém giết Liễu Nguyệt yêu nữ hộ vệ, thiện hạnh giá trị 14 vạn. Thẩm Chu trong đầu công đức lục không ngừng biết, chỉ có thể nói cái này Liễu Nguyệt tiên tử không hổ là yêu nhị đại, cho dù chỉ là hộ vệ bên cạnh nàng, mỗi một cái đều là hàm kim lượng tràn đầy. Bất quá, hắn lại chậm chạp không có thu đến Liễu Nguyệt tiên tử tới sổ nhắc nhở. Quả nhiên, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Liễu Nguyệt tiên tử cái kia hiện đầy vô số đầu trạm kích đoạn thẳng thân thể, cũng không như là bình thường huyết đục giống như vỡ nát cùng phiêu tán, ngược lại quỷ dị bắt đầu hướng vào phía trong co vào, ngưng tụ. Trạm kích giữa khe hở bắn ra từng đạo thanh quang, phản phất có một cái bàn tay vô hình, ngay tại đưa chúng nó cưỡng ép tụ lại. Két, ken két, cực kỳ nhỏ, như là băng tinh ngưng kết thanh âm tại trong tĩnh mịch băng lên. Tại Chu Mặc bọn người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn soi mói, một cái mơ hồ hình dáng hình người, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa ngưng tụ. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, thân ảnh kia liền triệt để ngưng thực. Liễu Nguyệt tiên tử, nàng vậy mà lông tóc không tổn hao gì một lần nữa đứng ở hồ loan phía trên. Chỉ là, nàng thời khắc này sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, cặp kia nguyên bản mang theo bệ nghệ chi sắc đôi mắt chỗ sâu, lần thứ nhất xông lên khó mà ngăn chặn hồi hộp cũng khó có thể tin. Ngươi đây là thần thông gì? Liễu Nguyệt tiên tử nhìn chằm chằm treo ở không trung Thẩm Chu, giống to. Nàng coi là cậy vào yêu ma hộ vệ, tại đối phương đưa tay chắp tay trước ngực ở giữa, liền biến thành hư ảo. Thẩm Chu ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới một lần nữa ngưng tụ Liễu Nguyệt tiên tử, ánh mắt kia phảng phất như cùng ở tại nhìn một kiện vật phẩm. Tại phát hiện Liễu Nguyệt tiên tử vậy mà tiếp nhận chính mình trảm kích cũng chưa chết rơi đằng sau, Thẩm Chu chẳng những không có bề bài, ngược lại là cảm giác được một tia mừng rỡ. Hắn nở nụ cười. Đó là phảng phất rốt cục xác nhận thứ nào đó phẩm chất giống như hài lòng. Lúc này mới có chút bộ dáng Thẩm Chu mở miệng nói ra, thanh âm của hắn không cao, mỗi một chữ lại như là trọng truy, hung hăng nện ở Liễu Nguyệt tiên tử trên đạo tâm, lúc này mới đủ tư cách làm ta lô đỉnh a. Dù sao, hắn chuyến này tìm tới Liễu Nguyệt tiên tử, đem nó chém giết bất quá là kèm theo tiến hành, càng hoạch tâm tố cầu, chính là đem nó ngàn năm tu vi cùng đặc thù bản nguyên, luyện hóa thành tự thân trùng kích diễn đạo cảnh đặt nền móng đồ vật. Nếu như đối phương quá mức yếu đuối, ngay cả mình cái này tiện tay vì đó một kích đều không chịu nổi, vậy đã nói rõ đối phương giá trị quá thấp, hắn chuyến này liền hoàn toàn là chạy không. Cái gì? Lô đỉnh? Hai chữ này như là kinh lôi, nổ vang tại Liễu Nguyệt tiên tử náo hải. Liễu Nguyệt tiên tử khuôn mặt tuyệt mỹ kêu bàng âm trầm xuống, hồi hộp trong nháy mắt bị ngập trời khuất đục cùng nổi giận thay thế. Nàng xem Vân Vô Nhai là số mệnh chi địch, trong lòng còn tồn lấy một tia mập mờ không rõ phức tạp tình cảm, tự cho mình cao quý cỡ nào. Bây giờ, lại bị trước mắt cái này lạ lẫm khách khanh trưởng lão, như là chọn lựa hàng hóa giống như, thời hợt đánh giá là có tư cách làm lô đỉnh. Đây quả thực là so giết nàng còn muốn ác độc nhục nhã. Không chỉ là Liễu Nguyệt tiên tử, Chu Mặc đám người trong đầu cũng như bị kinh lôi liên tục bổ trúng, bù bù không chỉ. Má ơi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho là, vị này thần bí khó lường, thực lực thông thiên thẩm trưởng lão là đến vì dân trừ hại, nhất cử diệt trừ Liễu Nguyệt tiên tử hai hòa này. Tuyệt đối không nghĩ tới, vị gia này tựa hồ còn có một chút không quá khỏe mạnh tiểu tâm tư. Mọi người đều biết, Liễu Nguyệt tiên tử thế nhưng là vị kia Vân Vô Nhai khâm điểm đá mài đao trình độ nào đó cũng coi như đánh lên bản thân của hắn ân ký. Bây giờ Thẩm Chu cử động lần này, đúng là mạnh hơn thu làm lô đỉnh. Chu Mặc trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hẳn là vị này Thẩm trưởng lão, khách khanh thân phận chỉ là hắn biểu tượng. Nó bản thân cũng là Huyền Minh Tông bên trong một vị nào đó hạch tâm cao tầng đệ tử thân truyền. Hắn cùng Vân Vô Nhai ở giữa là cạnh tranh quan hệ, lúc này mới cố ý tìm tới cửa, mượn chấn tà ti khách khanh thân phận làm việc, mục đích đúng là muốn cho Vân Vô Nhai mang đỉnh nón xanh, hung hăng buồn nôn đối phương một thanh. Am hiểu sâu tông môn quyền lưu Chu Mặc minh bạch, Huyền Minh Tông bực này quái vật khổng lồ nội bộ tuyệt không phải bền chắc như thép, phe phái đấu đá, minh tranh ám đấu mới là trạng thái bình thường. Trước mắt cục diện này, thấy thế nào đều giống như cao tầng phe phái đấu tranh một góc của băng sơn. Cùng một thời gian, Liễu Nguyệt tiên tử cuối cùng từ cực độ chấn kinh cùng trong khuất nhục tránh ra, tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn toàn bặm mẻo. Khẩu xuất của ngôn: "Bản tôn hôm nay nhất định phải ngươi hình thần câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh." Tiếng rít thê lương xé rách trường không, hoán độc chi ý tràn ngập thiên địa. Liễu Nguyệt tiên tử lại không nửa phần giữ lại, quanh thân quang mang xanh biếc như là mất khống chế tiêu dương giống như mãnh liệt bộc phát. Dầm dầm, ầm ầm. Toàn bộ hồ loan trong nháy mắt sôi trào. Đại địa như là như gợn sóng kịch liệt chập trùng, nước hồ có ngược. Từng đầu thu hơn bạc nước xanh biếc cánh liễu, như là tự cuồng bạo cự mãng, vô số từng cục cứng cỏi đèn kịt sợi rễ, như là lật sông địa long, ngang nhiên phá vỡ mặt nước cùng tầng nham thạch. Bọn chúng xen lẫn thành một mảnh che khuất bầu trời màu xanh lá sóng to, điên cuồng rào sát hướng không trùng cái kia đạo màu đen thân ảnh. Thanh Thi Phược Thương Sinh, đây chính là nàng thân là ngàn năm tụ tinh bản mệnh thần thông. Ngàn vạn ẩn chứa ất mục tinh khí cảnh liễu cùng sợi rễ, cứng cỏi vô địch, sinh sôi không ngừng. Đối mặt cái này đủ để khiến sơn hà biến sắc rào sát chiều dâng, Thẩm Chu thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, thậm chí đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia có chút hăng hái xem kỹ qua mang. Điều khiển có cây bản nguyên, cũng là không tính bôi nhỏ ngươi thân này đã hại. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn không hề động một chút nào, một cỗ vô hình nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh sắc bén khí cơ bỗng nhiên tràn ngập quanh thân. Xuy 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 xuy, liên miên bất tuyệt, giận người cắt chém tiếng như cùng mưa to mưa như chút nước. Ước bạn đạo nhỏ xíu vô hình chạm kích cao tốc vận chuyển, vô số dây leo bị trong nháy mắt cắt chém, xoắn nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, như mưa bể xuống. Nhưng mà, Liễu Nguyệt tiên tử trong mắt tàn khốc càng tăng lên, nàng hai tay quanh, bị nát bấy cảnh sợi dễ chỗ đứt, lục óng ánh ngắt một ánh sáng điên cuồng lấp lóe, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tái sinh. Tân sinh cảnh lôi cuốn lấy mãnh liệt hơn yêu phòng, hung hãn không sợ chết lần nữa nhào tới. Ta chính là ngàn năm tinh, thân có bất diệt lưu ly mục linh. Sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Và ngươi điểm ấy thủ đoạn, mơ tưởng hao hết bản tôn nội tình. Liễu Nguyệt tiên tử đứng ở cuồng vũ xanh biếc trong cuồng triều, nghiêm nghị thanh giải, thanh trấn khắp nơi, tràn đầy đối tự thân thiên phú thần thông tuyệt đối tự tin. Thẩm trưởng lão, chúng ta đến giúp ngươi. Phía trên Chu Mặc thấy thế, nhiệt huyết dâng lên, hét lớn một tiếng, mặc kệ đây rốt cuộc là không phải tông môn nội bộ đấu tranh, quân tử luận việc làm không luận tâm, tóm lại Thẩm Chu hiện tại làm chính là chuyện tốt, bọn hắn nhất định phải cho trợ giúp. Trung thực đợi. Thẩm Chu lại là lạnh lùng trả lời, ai dám lên trước một bước, giết không tha. Chương 400, khoảnh khắc luyện hóa. Chương 400, khoảnh khắc luyện hóa. Chu Mặc bọn người trong nháy mắt cứng đờ, hai mặt nhìn nhau. Không phải đại lão, chúng ta là cùng một bọn a. Bất quá Thẩm Chu lời này lực uy hiếp triệt để kéo căng, trong lúc nhất thời Chu Mặc mấy người cũng không dám có bất kỳ động tác. Sinh sôi không ngừng, đối mặt tuân gia không ngừng lục chiều, Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, vậy liền gây mất ngươi cái này bất diệt dễ. Đầu ngón tay hắn đột nhiên sáng lên một chút đỏ sẫm hỏa tinh. Hô, hỏa tinh kia đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bao trùm thiên cung, tản mát ra tịch diệt khí tức khủng bố kiếp hỏa. Kiếp hỏa những nơi đi qua, không gian vặn mèo. Những cái kia ẩn chứa bàng bạc cất một sinh cơ, cứng cỏi không gì sánh được cảnh liêu sợi dễ, như là gặp phải liệt nhật sương mỏng, ngay cả thiêu đốt quá trình đều tiết kiệm được, trong lúc vô thanh vô tức liền hóa thành hư vô. Làm sao lại? Liễu Nguyệt tiên tử con ngươi trong nháy mắt co lại thành cây kim, trên mặt lần thứ nhất lộ ra gần như sụp đổ hãi nhiên. Nàng cái kia dựa vào tung hoành ngàn năm bất diệt mục linh, lại bị cái này quỷ dị hỏa diễm triệt để khắc chế, chôn bụi. Đối phương lực lượng cấp độ hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Náo kịch nên kết thúc. Thẩm Chu quát khẽ như là kinh lôi nổ vang. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống như quỷ mị, hắn không ngờ dán chặt lấy Liễu Nguyệt tiên tử bên người xuất hiện. Cái gì? Các loại Liễu Nguyệt tiên tử vong hồn bay lên, kinh hãi muốn tuyệt gào thét vừa bật ra khỏi miệng, đã đợi không kịp. Băng lãnh thấu xương tiếng nói tại nàng bên tai vang lên, giống như tử thần tuyên cáo. Thẩm Chu trên quyền phòng, ngưng tụ đủ để đánh sập sơn nhạc lực lượng kinh khủng. Không khí bị cực hạn áp xúc, phát ra chói tai nhức óc cơ bạo. Veng, 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 veng. Quyền ảnh như cuồng phong, như mưa rào, liên miên bất tuyệt, rắn rắn chắc chắc đánh vào Liễu Nguyệt tiên tử yêu khu phía trên. Liễu Nguyệt tiên tử như là một viên bị máy ném đá ném ra thiên thạch, kêu thảm xé rách trường không, liên tiếp đụng nát hậu phương 3-4 tòa cao mấy trăm trượng ngọn núi. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, thật sâu khảm vào sâu trong lòng đất. Bụi bằng ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. Cũng may Liễu Nguyệt tiên tử năng lực khôi phục cực mạnh, chỉ nghe thấy trong hố sâu truyền đến nàng sen lẫn vô tận đau đớn cùng nổi giận gào thét. Hỗn đản, thật coi bản tôn là bùn nặng phải không? Sống chết trước mắt, nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép bản nguyên yêu lực, há mồm phun ra một mảnh nồng đậm xinh xệ, lóe ra yêu dị lưu ly bảy màu quang trạch độc trướng. Đây là nàng dung hợp tự thân lưu ly yêu tâm kịch độc cùng ngàn năm trướng khí luyện thành đòn sát thủ tuyệt điên trướng. Thất thải độc trướng vô thiên cái địa quân ra, những nơi đi qua không gian tư tư rung động, lưu lại đạo đạo nhỏ xíu ăn mòn vết tích. Nước hồ trong nháy mắt trở nên đen như mực, tản mát ra hôi thối, kiên cố tầng nham thạch thổ nhưỡng càng là cấp tốc cháy đen, xa hóa. Lùi, mau lùi lại. Chu Mặc đám người sắc mặt trắng bệnh, bỏ mạng giống như bay ngược về đằng sau. Cho dù cách cực xa khoảng cách, hút vào một tia tiêu tán khí độc, cũng chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, kinh mạch nhói nhói. Nhưng mà đối mặt cái này ác độc độc trướng, Thẩm Chu nhưng lại chưa tránh né, ngược lại tùy ý cái kia lưu ly bảy màu độc trướng đem chính mình bao phủ. Thẩm trưởng lão, Chu Mặc nhịn không được kinh hô, đã thấy Thẩm Chu vững vàng đứng ở độc trướng hạch tâm, cái kia đủ để dung kim thực cốt màu lưu ly khí độc, lại là ngay cả hắn một sợi tóc đều không có ăn mòn rơi. Lưu ly tâm trướng đã có thể ăn mòn nội thần, cũng có thể ăn mòn nguyên thần, hiệu quả rất không tệ. A Thẩm Chu thậm chí dù bận vận ung dung địa điểm mình đứng lên, phản phất tại dám thưởng một kiện mới lạ đồ chơi, à, lại còn mang tỷ lệ phần trăm tổn thương. Thẩm Chu có thể trông thấy, trong tầm mắt hắn cao tới 3 triệu lượng máu giá trị đang nhanh chóng rơi xuống. Mọi người đều biết, huyết nhu sợ nhất chính là tỷ lệ phần trăm tổn thương. Nói như thế, cái này Liễu Nguyệt tiên tử thật đúng là ẩn ẩn khắc chế hắn. Tốt, tốt, quả nhiên nội tình thâm hậu, không phụ ta chỗ nhìn. Thẩm Chu cười càng phát ra vui vẻ, trong giọng nói tràn đầy phát hiện tôi bảo giống như nóng bỏng. Liễu Nguyệt tiên tử, ngươi thật sự là hiếm có cực phẩm lô đỉnh chi tài. Hắn trong bình tĩnh kia mang theo tán thưởng ngữ khí, kết hợp nó tại độc chướng hoạch tâm bình yên vô sự, thậm chí còn tại giám thưởng kịch độc quỷ dị hình ảnh, như là vạn quân trọng truy, hung hăng nện ở Liễu Nguyệt tiên tử trên đạo tâm. Liễu Nguyệt tiên tử như muốn nôn ra máu, tâm thần triệt để dao động. Ta đều thả ra đại chiêu, ngươi làm sao ăn hết, thậm chí còn năng điểm bình một tay a. Cái này lại không phải cái gì mỹ thực phiên. Nhưng mà, không đợi nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, Thẩm Chu thân ảnh lần nữa như là như tuấn di xuất hiện tại hố sâu biên giới. Đầu ngón tay hắn đối với đáy hố chật vật không chịu nổi, Liễu Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng điểm một cái, phục ma con ác thú yến chấn nguyên lồng. Ông, một nửa trong suốt, lưu chuyển lên hỗn độn khí lưu hình tròn lồng ánh sáng chống rông xuất hiện, đem Liễu Nguyệt tiên tử một mực cầm tù trong đó. Lồng ánh sáng bên trong ẩn chứa kỳ dị pháp tắc hơi nước vô cùng bất nhập, không nhìn phòng ngự, xâm nhập Liễu Nguyệt tiên tử mỗi một tấc yêu khu, mỗi một sợi nguyên thần. Liễu Nguyệt tiên tử chỉ cảm thấy cân cốt giã rời như bông, linh lực tan rã như cát. Ai da, nàng phát ra vô cùng thê lương rú thảm, thì người cũng không còn cách nào duy trì. Nửa bên thân thể trong nháy mắt hiện lộ ra khô cạn vặn vẹo chất gỗ hoa văn, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng mệt mỏi. Nàng liều mạng giãy giụa, lại cảm giác lực lượng toàn thân đều bị cái kia kinh khủng khí lưu rút khô, bốc hơi, căn bản là không có cách dung chuyển lồng giam này mảy may. Người bản nguyên sinh cơ cùng tái sinh chi lực sát thực kinh người, Thẩm Chu lạnh lùng nhìn về nàng tại trong lồng giam giãy giụa, khô héo, như là nhìn xem một khối đang bị luyện đi ngon thiết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này bất diệt lưu ly một linh có thể hay không gánh vác được cái này chân nguyên chi lồng. Dừng tay, ngươi không có khả năng như vậy đối với ta. Liễu Nguyệt tiên tử cảm thụ được sinh mệnh bản nguyên bị phi tốc rút ra khủng bố, phát ra tuyệt vọng rít lên, ta chính là Liễu tổ đích hệ huyết mạch. Ngươi dám giết ta, nhà ta lão tổ chắc chắn vượt giới mà đến, Chu ngươi cửu tộc. Vân Vô Nhai cũng sẽ không buông tha ngươi. Như vậy kinh điển nhân vật phản diện lời kịch, Thẩm Chu đã chán nghe rồi, hắn mặt không biểu tình, đầu ngón tay huyền quang càng tăng lên. Trưng, còn tại trưng. Bóng ma tử vong triệt để đem Liễu Nguyệt tiên tử bao phủ. Ngàn năm tu hành, mọi loại tính toán, tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép bên dưới, đều là thành bọt nước. Chân tạc đi, đến cùng từ nơi nào mời tới tôn này sát tinh? Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều che mất nàng cuối cùng vẻ kiêu ngạo. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, áp đảo tất cả không cam lòng cùng khuất đủ. Chủ nhân, tha mạng. Liễu Nguyệt biết sai rồi. Tại triệt để hóa thành cây khô trước một cái trước mắt, Liễu Nguyệt tiên tử rốt cục phát ra hèn mọn kêu khóc, đầu lâu thật sâu thấp kém, tán loạn tóc đen dính đầy bùn đất, cầu chủ nhân khai ân. Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt nguyện bị lô đỉnh, đời đời kiếp kiếp mặc cho chủ nhân ra roi, tuyệt không hài lòng. Cầu chủ nhân, thu thần thông đi, làm lô đỉnh liền làm lô đỉnh đi, chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ là được. Hôm nay nhịn vô cùng nhục nhã này, ngày khác đợi lao tổ tức giận vượt giới mà đến, nhất định phải đem cuồng đồ này nghiền xương thành cho. Vân Vô Nhai cũng nhất định sẽ không ngồi nhìn mình bị đoạn, đạo tâm bị long đong phía dưới, chắc chắn cùng cái này Thẩm Chu không chết không thôi. Sớm một chút có giác ngộ này không được sao? Thẩm Chu thanh âm đạm mạc vang lên, đã như vậy, vậy liền trực tiếp khoảnh khắc luyện hóa đi. Ta cũng là thời điểm bước vào diễn đạo cảnh. Thập, cái gì? Quỳ dạp trên đất, hấp hối Liêu Nguyệt tiên tử đống nhiên ngẩng đầu, khô bại vết dạn trên khuôn mặt, trong nháy mắt bị hiện đầy kinh ngạc cùng hãi nhiên. Luyện hóa, khoảnh khắc luyện hóa. Nàng lúc này mới giật mình, đối phương trong miệng lô đỉnh, cùng nàng hiểu, loại kia hạ thấp thân phận phụng dưỡng, bị thải bổ nguyên âm lô đỉnh không phải một cái ý tứ a. Chương 401, liên tiếp kinh hỉ chương 401, liên tiếp kinh hỉ không chỉ có như vậy, Thẩm Chu lời nói càng tại Liễu Nguyệt tiên tử trong đầu dẫn nổ một cái kinh lôi, hắn muốn bước vào diễn đạo cảnh. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn giờ phút này, vẹn vẹn chỉ là thiên địa cảnh. Thiên địa cảnh liền có được như vậy hủy thiên diệt địa uy năng. Cái này, còn là người sao? Không, không cần, tử vong băng lãnh bóng ma bao phủ xuống, Liễu Nguyệt tiên tử cũng không tâm tư muốn những thứ này, nàng nghẹn ngào gào lên đứng lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Không cần. Thẩm Chu thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, ngươi không phải mới vừa chính miệng nhận lời, tự nguyện hiến thân vì ta lô đỉnh a? Ta nói lô đỉnh không phải loại này a? Liễu Nguyệt tiên tử lệ rơi đầy mặt, tiếng nói khàn giọng kêu khóc, bị ngươi dạng này luyện hóa, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Tự nhiên rất có khác nhau. Thẩm Chu làm như có thật gật đầu, ngựa khí bình tĩnh làm cho người khác ngạt thở, ngươi sẽ cùng ta triệt để hòa làm một thể, không phân khác biệt. Ngươi tinh hoa, linh lực của ngươi, thậm chí ngươi tồn tại bản nguyên, đều đem hóa thành cung cấp nuôi dưỡng đạo đồ của ta quy đốt, vĩnh tục bất diệt vì ta cống hiến lực lượng. Như vậy tạo hóa, chẳng lẽ không nên cảm thấy vô thượng bình quang cùng hạnh phúc a? Không, ta không muốn bực này bình quang. Không cần. Liễu Nguyệt tiên tử liều mạng dãy rủa, trước mắt Thẩm Chu ở trong mắt nàng đã không phải tu sĩ, mà là một đầu diện mục dữ tợn, nhắm người mà phệ bực ngoại thiên ma. Nhưng mà, Liễu Nguyệt tiên tử gọi rách cổ họng đều không dùng, Thẩm Chu khóa chặt mục tiêu, không ai có thể trốn. Trấn Nguyên Lung tiếp tục vận chuyển, phái nhiên cự lực một mực giam cầm cũng nghiền ép lấy trong lồng Liễu Nguyệt tiên tử, cùng lúc đó, trong thức hải công đức lục ánh sáng lưu chuyển, phệ đạo quy khư trải qua huyền ảo thiên chương bị ngang nhiên dẫn động. Bắt đầu tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, tăng lên cảnh giới võ đạo. Phệ đạo quy khư trải qua vận chuyển đến cực hạn, phát động quy khư thần thông, bắt đầu luyện hóa Liễu Nguyệt tiên tử đạo khu cùng hồn linh. Nhất kiện luyện đan thần thông đã mở ra, không cần đan lô, không mượn bật ngoài. Chỉ gặp Liễu Nguyệt tiên tử thân ảnh tại lực lượng vô hình lôi kéo bên dưới thống khổ và mèo, phản phất bị đầu nhập vào nhìn không thấy lò luyện. Thẩm Chu bàn tay ở giữa, bàng bạc tử kim luồng khí xoáy hóa thành tối lửa, đem dãy rủa gạo thét Liễu Nguyệt tiên tử triệt để bao phủ. Đoàn kia hình người quang ảnh tại quy khư chi lực ăn mòn bên dưới kịch liệt và mèo, co vào, từng kia từng sợi sinh mệnh tinh hoa cùng đạo cơ bản nguyên bị bạo lực tức đoạn, như là bị vô hình cự thú thôn vệ. Quá trình tuy không âm thanh, lại lộ ra một loại làm cho người dùng mình chôn vùi chi ý, cuối cùng, ánh sáng nóng ánh kia ảnh triệt để sụp đổ, ngưng tụ. Cái này trên không quan chiến Chu Mặc bọn người đã sớm bị cái này không thể tưởng tượng một màn chấn động đến trợn mắt hốt mồm, phản phất hóa đá bình thường. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ Thẩm Chu trong miệng lô đỉnh chân chính hàng nghĩa. Nguyên lai vị này Thẩm trưởng lão cũng không phải là muốn cho Vân Vô Nhai đội nón xanh, mà là khai thác càng khốc liệt hơn, cũng càng triệt để phương thức giải quyết, đem nó sinh sinh luyện hóa trở thành pháp bảo. Loại thủ đoạn này, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Phải biết vô luận là luyện hóa yêu ma dị bảo, hay là chất lọc linh đan diệu dược, đều cần phải mượn đan lô đỉnh khí, dựa vào chân hỏa đại trận, tốn thời gian phi sức. Có thể cái này Thẩm trưởng lão, vậy mà tay không mở làm, vào trong hư không liền đem Liễu Nguyệt tiên tử cho cưỡng ép luyện hóa. Đôi này sao? Cái này căn bản là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đồng thời, trong quá trình luyện hóa, Thẩm Chu lại không cách nào hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức, cái kia bàng bạc khí tức ba động không giữ lại chút nào mãnh liệt mà ra. Khí tức chi nặng nề, cô động, để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một cô rung động cùng hàn ý. Càng làm bọn hắn hơn run như cầy sấy chính là, cô này cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, chỗ để lộ ra cảnh giới vô cùng rõ ràng, thiên địa cảnh. Cũng chỉ là thiên địa cảnh. Chu Mặc cùng Triệu Ưng hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên cùng khó có thể tin. Phải biết bọn hắn đều là hàng thật giá thật diễn đạo cảnh cường giả, mà cái này vừa mới thể hiện ra nghiền ép tính thực lực khách khanh trưởng lão, lại vẫn chỉ là một cái thiên địa cảnh. Diễn đạo cảnh bởi vì đặt nền móng đồ vật khác biệt, thực lực có lẽ có khác nhau một trời một vực, nhưng thiên địa cảnh căn bản làm không được lật trời năng lực a. Cái này căn bản là phá vỡ bọn hắn nhận biết ít hai. Nhưng mà, bọn hắn đã mất rảnh đi truy đến cùng phần này kinh thế hai tục rung động, bởi vì liền tại bọn hắn tâm thần kịch chấn thời khắc, phía dưới cái kia vô tình luyện hóa đã kết thúc. Tại trước kia Liễu Nguyệt tiên tử vị trí, tất cả dãy rủa cùng tồn tại đều mất diệt, duy dư một gốc kỳ dị chồi non trôi nổi tại hư không. Chồi non kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như lưu ly điêu khắc thành, bên trong lưu chuyển lên khó nói nên lời giạt rào sinh cơ, tàn mát ra nhu nhuận mà thuần túy quang mang. Tại tổng cộng tiêu hao 2 triệu thiện hạnh giá trị đằng sau, ngươi thành công luyện hóa ngàn năm tụ yêu, thu hoạch bất diệt liễu ly mục linh, thiện hạnh giá trị 3 triệu. Liễu Nguyệt tiên tử cái kia bao hàm đoán độc cùng không cam lòng thê lương nghẹn nào, rốt cục triệt để tiêu tán, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia đoạn trôi nổi tại Thẩm Chu lòng bàn tay xanh nhạt cảnh, giờ phút này lại không nửa phần yêu tà chi khí, ngược lại chảy xuôi một loại thuần túy đến cực hạn sinh mệnh bản nguyên khí tức. Chu Mặc mắt thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong lòng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, thật để Thẩm trưởng lão cho luyện hóa thành công, mà lại tờ mở còn luyện hóa nhanh như vậy. Vừa mới qua đi bao lâu a? Thẩm Chu đến tuột cùng thi triển cỡ nào nghịch thiên thần thông? Có thể không cần đan lô đỉnh khí, ngạnh sinh sinh đem một tôn yêu thánh đỉnh phong tồn tại kinh khủng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, từ trong ra ngoài luyện hóa, chiết xuất, phản bản quy nguyên thành cái này tinh túy nhất bản nguyên hình thái. Liền xem như dùng lô đỉnh luyện chế đan dược, vậy cũng phải tiêu tốn hơn mấy tháng thời gian đi, lại càng không cần phải nói hay là như vậy lớn một cái yêu ma. Cho dù Chu Mặc đã sớm đem Thẩm Chu coi là Huyền Minh tông hoạch tâm chân truyền cấp bậc quái vật, giờ phút này cũng cảm thấy thủ đoạn như vậy hay là quá mức nghịch thiên. Cái này căn bản là phá vỡ bọn hắn nhận biết ít ba. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khu xử Chu Mặc, mắt thấy luyện hóa tựa hồ hoàn thành, hắn nhịn không được liền muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng mà, Thẩm Chu động tác cũng không đình chỉ. Tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, bắt đầu hấp thu dung hợp bất diệt liễu ly một linh bản nguyên. Theo nghề này văn tự màu vàng tại công đức lục nổi lên hiện, cái kia đoạn xanh nhạt cảnh, đột nhiên hóa thành một đạo ôn nhuận xanh biếc lưu quang, như là về tổ chim mệt mỏi, chủ động, không có chút nào trì trệ mà dâng tới Thẩm Chu lòng bàn tay. Xuy, không có kinh thiên động địa dị hưởng, chỉ có một loại phảng phất sinh mệnh bản nguyên giao hòa, huyền ảo thâm thúy cộng minh thanh âm. Tiêu hao 3 triệu điểm thiện hạnh giá trị, ất thân gỗ nguyên thành công cùng trong cơ thể của ngươi cái kia mới sinh nội cảnh tiểu thiên địa hoàn mỹ giao hòa. Nội cảnh trong tiểu thiên địa, đại biểu một pháp tắc khu vực, vốn chỉ là mơ hồ hình thức ban đầu, giờ phút này lại như là bị rót vào sáng thế bí lực. Một gốc thông thiên triệt địa, tản ra vô tận sinh cơ cự liễu hư ảnh ẩm vang ngưng thực, cảm dễ. Một cỗ minh ngông, cổ lão, tràn ngập vô tận sinh cơ lực lượng, ngay tại trong cơ thể ngươi triệt để thức tỉnh, quý vị, ngươi đã tiến vào diễn đạo cảnh nhị trọng. Theo nghề này vàng óng ánh văn tự hiện hiện, cả tòa nguy nga vân đoạn nhai cũng bắt đầu run không ngừng, trong một chớp mắt, một cỗ làm thiên địa thất sắc, viễn siêu lúc trước mấy lần không chỉ uy áp bằng bạc, như là thực chất biến động giống như lấy Thẩm Chu làm trung tâm ẩm vang một phát, quét sạch tứ phương. Sơn nhạc kịch chấn, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vân hải sôi trào, bị vô hình cự lực xé rách thành quay cuồng sóng dữ. Trên bầu trời, đang muốn bay gần Chu Mặc, Triệu Ưng bọn người, trên mặt kinh hãi trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực bỗng nhiên mất khống chế, phản phất bị vô hình gông xiềng trói buộc, không thể động đậy. Chương 402, thao tác này làm sao một cái đều xem không hiểu a? Chương 402, thao tác này làm sao một cái đều xem không hiểu a? Phù phù, phù phù, phù phù. Mấy đạo thân ảnh như là bị bẻ gãy cánh chim bay, cũng không còn cách nào duy trì mảy may bay lên không chi lực, mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, chật vật không chịu nổi từ giữa không trung nhao nhao rơi xuống. Thẩm Chu chậm rãi mở hai mắt ra, không có thần quang chói mắt, chỉ có một mảnh thâm thúy như vực sâu, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ thanh bích chi sắc tại hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đây cũng là diễn đạo chi cảnh Thẩm Chu tinh tế thể ngộ lấy thể nội trào lên bàng bạc vĩ lực, nhẹ giọng tự nói, bất quá, trước mắt trong tiểu thế giới, chỉ có một chi căn cơ giờ phút này, Liễu Nguyệt tiên tử có các loại thần thông, đã đều lạc ấn tại Thẩm Chu thức hải, hóa thành hắn tự thân pháp tắc một bộ phận. Không chỉ có như vậy, tại điều này đại biểu lấy sinh mệnh cùng chữa trị bàng bạc một thuộc tính bản nguyên dung nhập đằng sau, Thẩm Chu lượng máu trực tiếp đã tăng tới 5 triệu, hắn đã là một cái triệt để đánh không chết tiểu cường. Một bên khác, từ giữa không trung chật vật rơi xuống Chu Mặc bọn người, rơi thất điên bắt đảo, lại hoàn toàn không để ý tới thân thể đau đớn. Trong lòng bọn họ kinh đảo hải lãng, sóng sau cao hơn sóng trước, cơ hồ muốn đem lý trí của bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Bởi vì bọn hắn không gì sánh được rõ ràng cảm giác được Thẩm Chu trên thân cái kiểu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên địa cảnh, tấn thăng diễn đạo cảnh. Ngay tại một lát ngắn ngủi này ở giữa, cái này sao có thể? Lúc nào phá cảnh diễn đạo, trở nên như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản tùy ý. Lúc trước không cần đan lô, không thể tưởng tượng nhanh chóng luyện hóa Liễu Nguyệt tiên tử, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Hiện tại, thậm chí ngay cả tấn thăng đại cảnh giới cũng như vậy. Cho đùa. Quả thực là trong nháy mắt, một bước lên trời. Cái này căn bản là phá vỡ bọn hắn nhận biết ít bốn. Càng làm cho bọn hắn ra đầu tê dại là, bọn hắn ẩn ẩn xem hiểu Thẩm Chu mục đích, đối phương luyện hóa Liễu Nguyệt tiên tử, cũng không phải là vì luyện chế pháp bảo gì đang dược, mà là đem nó làm cấu trúc tự thân nội cảnh tiểu thiên địa nền tảng, dùng một tôn yêu thánh đỉnh phong bản nguyên đến bù đắp cùng nền vững chắc đạo tự thân cơ. Thế nhưng là cái này sao có thể? Trúc cơ đồ vật không phải chỉ có thể dùng những cái kia vô ý thức thiên địa kỳ chân bản nguyên sao? Lúc nào sống sơ sơ có được thần hồn yêu ma cũng có thể bị trực tiếp luyện hóa, rút ra bản nguyên dùng để trúc cơ. Cái này căn bản là phá vỡ bọn hắn nhận biết ít năm, liên tiếp đủ để vỡ nát tam quan nghi vấn, như là cuồng bạo mưa thiên thạch hung hăng nện ở đám người hỗn loạn trong thức hải. Khu cụ Triệu Ưng giấy rủi lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn che ngực, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Ti thừa đại nhân ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Vị này Thẩm trưởng lão hắn còn là người sao? Vì cái gì hắn làm mỗi một sự kiện đều không tại ta có thể hiểu được trong phạm vi a? Luyện hóa là như thế luyện sao? Đột phá là như thế đột sao? Vì cái gì? Tại sao phải nhanh như vậy a? Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây a? Chu Mặc cũng là thất thố gầm nhẹ đi ra, hắn đồng dạng tâm thần kịch chấn, chẳng lẽ Huyền Minh Tông tổng bộ những cái kế hoạch tâm chân truyền, từng cái đều như thế nghịch thiên sao? Làm một tên ti thừa, những cái kia cao cao tại thượng đệ tử hệ tâm, đối với hắn mà nói chỉ là trong truyền thuyết mơ hồ danh tự cùng ký hiệu. Nếu như những cái kia tồn tại đều có được Thẩm trưởng lão như vậy phá vỡ lẽ thường, xem quy tắc như không khủng bố năng lực. Cái kia hoạch tâm chân truyền bốn chữ này hàm kim lượng, ở trong mắt hắn đơn giản muốn đột phá chân trời, hóa thành thần ma giống như tồn tại. Căn bản chính là tùy tiện một cái thao tác, bọn hắn đều xem không hiểu. Đúng lúc này, Thẩm Chu thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mọi người trên núi đá. Trông thấy Thẩm Chu tới, còn nằm dạp trên mặt đất hoặc miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể Chu Mặc, Triệu Ưng bọn người như là con thỏ con bị giật mình, cơ hồ là bản năng dùng cả tay chân hướng sau hoảng hốt thối lui, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng không thể nào hiểu được tính sợ. Thẩm Chu, không phải cái này tình huống như thế nào, hắn có dọa người như vậy sao? Đám gia hỏa kia làm sao cả đám đều bị dọa thành kỳ đi chồng ở trên mặt đất bò lên. Trông thấy Thẩm Chu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Chu Mặc lúc này mới run run rẩy rẩy nói, "Không phải, Thẩm trưởng lão, ngươi cái này, đây là cái gì phương thức tu luyện a? Nguyên lai là bị việc tu luyện của mình dọa sợ à?" Thẩm Chu thở dài, tùy ý nói, "Không có việc gì, các ngươi thói quen liền tốt." Tập thói quen liền tốt. Chu Mặc vô ý thức tái diễn bốn chữ này, đây con mẹ nó là có thể thói quen sự tình sao? Thói quen cái chùy a. Qua thật lâu, cái kia đủ để vỡ nát tam quan rung động mới giống như nước thủy triều thoáng tối lui, Chu Mặc dễ dàng lấy từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại một chút chật vật quan bảo, vô cùng trịnh trọng hướng lấy Thẩm Chu thật sâu vái chào, "Thẩm trưởng lão." "Hạ quan Chu Mặc, đại biểu Thanh Sở Châu tất cả lê dân, bái tạ trưởng lão diệt trừ kẻ này, gột rửa yêu phân tri ân." Phía sau hắn Triệu Ưng, Lâm Phong mấy người cũng đội vàng đi theo hành lễ, trên mặt đồng dạng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Lần này, là thật tâm từ lòng. Ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị, khốn nhiều Thanh Sở Châu hơn 10 năm, như là treo đỉnh lợi kiếm Liễu Nguyệt yêu nữ cực kỳ vây cánh, lại bị Thẩm trưởng lão một người lấy dễ như trở bàn tay, gần như nghiền ép tư thái, trong thời gian ngắn ngủi như thế triệt để dẹp yên. Bọn hắn những này nơi đó trấn yêu ti người, thậm chí đều không cần xuất thủ, đây tuyệt đối là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay thoải mái nhất, bất khả tư nghị nhất trừ yêu nhiệm vụ. Lục Châu cũng dễ dàng lấy đứng lên, đối với Thẩm Chu huyền chuyển hạ bái, nàng biết, nếu như không phải Thẩm Chu xuất thủ, như vậy hiện tại bị khoảnh khắc luyện hóa, không phải cái kia Liễu Nguyệt tiên tử, mà là nàng. Đối với đám người nói lời cảm tạ, Thẩm Chu chỉ là tùy ý khoát tay áo, tiện tay mà thôi, việc nằm trong phận sự thôi. Chu Mặc cũng không đứng dậy, ngược lại đem lưng khom đến thấp hơn, "Thẩm trưởng lão, còn có một chuyện." Hạ quan cùng Thanh Sở Châu trấn yêu ti trên dưới, nhiều năm qua vì cầu cầu an, dung túng yêu tà, càng trợ trụ vi ngược, vì đó vơ vét nhân thể lại dược. Đây là tội lớn ngập trời, chịu tội khó thoát. Hạ quan không dám yêu cầu xa vời khoan thứ, xin mời trưởng lão. Theo luật trách phạt, chúng ta cam nguyện tiếp nhận. Hắn đây là chủ động tỉnh tội, đã là vì chủ tội, cũng là nghĩ thăm dò Thẩm Chu thái độ, liền có thể không vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Thẩm Chu lần nữa khoát tay áo, "Đừng tìm ta nói, ta mặc kệ việc này." Hắn mục tiêu của chuyến này, từ đầu đến cuối cũng chỉ là Liễu Nguyệt tiên tử tài liệu này bản thân. Về phần nơi đó trấn yêu ti cùng yêu ma bẩn thỉu hoạt động, bất quá là cái này mục nát thể chế dưới tất nhiên sản phẩm. Tâm hắn biết rõ ràng, nếu không có phía trên một ít người ngầm đồng ý thậm chí dung túng, Chu Mặc bọn người sao dám như vậy? Nói cho cùng, Chu Mặc bọn hắn, bất quá là tùy thời có thể lấy bị đẩy ra gánh tội thay quân cơ thôi. Liên như là hiện tại, hắn giết Liễu Nguyệt tiên tử, cái kia vạn yêu tông Liễu tổ nếu thật muốn nổi lên thanh toán, cuối cùng kết cục như thế nào, mấu chốt còn phải nhìn Huyền Minh tông tầng cao nhất đánh cờ cùng lấy hay bỏ. Như cao tầng lựa chọn thỏa hiệp giản xếp ổn thỏa, như vậy hắn Thẩm Chu cái này gây tai họa khách khanh trưởng lão, vô cùng có khả năng chính là kế tiếp bị ném ra ngoài đi con rơi. Gặp Thẩm Chu thật bày ra một bộ không đếm xỉa đến, không quan tâm chút nào thái độ, Chu Mặc trong lòng hơi định, nhưng lập tức lại hỏi, cái kia liên quan tới Liễu Nguyệt tiên tử đền tội sự tình, phải chăng cần tạm hoãn báo cáo? Một khi báo cáo, tin tức tất nhiên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất truyền đến vị đệ tử hạch tâm kia Vân Vô Nhai trong hai. Đến lúc đó, sẽ nhắc lên cỡ nào phong ba, thực khó đoán trước. Vì sao muốn chậm? Như thường lệ báo cáo chính là. Thẩm Chu nghe vậy, khoe miệng mang theo một vòng đường cong, ta cũng rất chờ mong Huyền Minh tông cao tầng đến tột cùng sẽ làm như thế nào lựa chọn. A chương 403, khủng bố vĩ lực chương 403, khủng bố vĩ lực. Gặp Thẩm Chu đối mặt lớn như thế thai hoàng ẩm, không những không hề sợ hãi, ngược lại biểu hiện được thong dong như vậy tự tin, thậm chí mang theo một tia nghiền ngẫm chờ mong. Chu Mặc trong lòng cây kia căng cứng dây, rốt cục nhẹ nhàng nới lòng một tia. Như vậy xem ra, vị này Thẩm trưởng lao dám đem Vân Vô Nhai coi là độc chiếm Liễu Nguyệt tiên tử luyện hóa hấp thu, tuyệt không phải xúc động nhất thời, mà là có tuyệt đối lực lượng. Nói cách khác, Thẩm Chu hậu trường hoàn toàn có thể lỗi nặng cái kia Liễu tổ, cùng Vân Vô Nhai sau lưng Huyền Tiêu chân quân. Hẳn là tông chủ đại nhân. Ý nghĩ này tựa như tia chớp chém vào Chu Mặc náo hải. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Chờ chút, hắn nhớ kỹ tông chủ đại nhân, tựa hồ cũng là họ Thẩm. Vâng. Phản phất một đạo kinh lôi tại Chu Mặc trong thức hải nổ tung. Trong nháy mắt, tất cả không hợp lý, tất cả phá vỡ lẽ thường, tất cả không kiêng nể gì cả, tựa hồ cũng tìm được một cái kinh thế hai tục nhưng lại không gì sánh được hợp lý giải thích. Có được các loại chưa từng nghe thấy, phá vỡ nhận biết nghịch thiên thần thông. Khoa trương đến không thể tưởng tượng tiến giai tốc độ, hoàn toàn không đem Vân Vô Nhai bực này đệ tử hạch tâm để vào mắt. Thông, hết thảy đều thông. Chu Mặc trong lòng sáng tỏ thông suốt, phản phất bắt vân kiến nhật. To lớn khói mù trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng. Ôm vào siêu cấp bắp đùi cuồng hỉ. Minh Mạch, Thẩm trưởng lão. Chu Mặc thanh âm đều mang một tia khó mà ức chế hưng phấn, cái eo thẳng tắp, ánh mắt sáng rực, hạ quan cái này đi đem việc này từ đầu chí cuối, lập tức báo cáo. Ân. Thẩm Chu vẫn như cũ vân đạm phong khinh khoát tay áo, phản phất chỉ là phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chu Mặc tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức chào hỏi Triệu Ưng bọn người chuẩn bị rời đi. Hắn giờ phút này tính cả thủ hạ tướng sĩ, trên mặt đều tràn đầy trước nay chưa có dễ dàng cùng vui sướng. Đặt ở Thanh Sở Châu đỉnh đầu mấy chục năm mây đen rốt cục tiêu tán, càng làm cho người ta phấn chấn chính là, Liễu Nguyệt Tiên tử chiếm cứ khối này linh khí dư thừa Vân Đoạn Nhai bảo địa, rốt cục có thể thu về trấn Tà Ti, thờ các tu sĩ tu luyện. Có thể đoán được, tương lai Thanh Sở Châu chắc chắn nên đón đồng bộ phát triển tình cảnh mới. Đám người đang chìm ngâm ở Bát Vân Kiến Nhật, tương lai tươi sáng phấn chấn bên trong, bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào. Một tiếng phảng phất nguồn gốc từ cựu u vực sâu, lại như cựu thiên kinh lôi khủng bố chấn động, đột nhiên xé rách thiên địa. Cả mảnh trời trong nháy mắt như là bị dội lên đậm đặc mực nước, quay cuồng mây mù điền cuồng hội tụ, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một tấm to lớn vô cùng, che khuất bầu trời gương mặt kinh khủng. Gương mặt kia mơ hồ không rõ, lại tràn đầy cổ lão, bạo ngược, đủ để đồng kết linh hồn lệnh ý. Tấm kia do thiên địa chi lực ngưng tụ miệng lớn chậm rãi khép mở, mỗi một chữ đều như là trọng truy, hung hăng nện ở tất cả mọi người trên thần hồn, mang theo sâu tận xương thủy hàn ý. Là ai? Là ai giết ta kia đáng thương tôn nhi? Theo câu nói này, thân phận của người đến đã là miêu tả sinh động. Vô hình uy áp như là vạn nhận dãy núi gầm vang ép rơi. Chu Mặc bọn người ngay cả một tia chỗ trống để né tránh đều không có, cả người bị áp chế gắt gao tại mặt đất, ngay cả nâng lên một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Dù cho là Thẩm Chu, giờ phút này cũng cảm giác phảng phất lưng đeo vài tòa thần sơn trọng lượng, nhưng hắn cái eo vẫn như cũ thẳng tắp, như một cây tiêu thường, vững vàng đứng tại nguyên địa. Không thể không nói, trước mắt tấm này phô thiên cái địa gương mặt khổng lồ, kém chút liền cho Thẩm Chu chỉnh xuất tờ, hắn còn tưởng rằng là hạ giới khuôn mặt chết kia đuổi theo tới. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là, bởi vì đối phương hướng trên đỉnh đầu thình lình viết Vạn Yêu Tông Liễu Tổ. Tốc độ thật nhanh, Liễu Nguyệt Tiên tử vẫn lạc bất quá một lát, lao giả này không ngờ vượt qua vô tận hư không, lấy như vậy dùng động phương thức giáng lâm. Mặc dù cũng không phải là chân thân đích thân đến, nhưng cái này dẫn động thiên địa chi uy, ngưng tụ mây mù là cùng nhau khủng bố thủ đoạn, đã hiển lộ rõ ràng thật sâu không lường được tu vi. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho Thẩm Chu lùi bước, dù sao hắn sớm đã không phải lần đầu tiên đối mặt viễn siêu tự thân cảnh giới cường địch. Có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy. Cùng lắm thì mở lại. Lúc này, cái kia do mây mù tạo thành to lớn đôi mắt, như là hai vòng minh nhật, trong nháy mắt khóa chặt phía dưới duy nhất đứng thẳng thân ảnh, Thẩm Chu. Ân, cháu gái khí tức người trong nghề a. Thẩm Chu thản nhiên đón lấy cái kia bị thiên diệt địa ánh mắt, thể nội linh lực như là yên lặng núi lửa giống như bắt đầu trào lên, làm xong tùy thời bộ phát chuẩn bị, không sai, ta vừa mới đem ngươi cháu gái ăn xong lau sạch. Lời này vừa nói ra, bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Hảo tiểu tử, ta muốn đem ngươi. Liêu Tổ lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bị cái kia giống như họa trời giống như uy áp gắt gao đè xuống đất Chu Mặc, thân thể lại run rẩy kịch liệt. Hai cánh tay hắn đột nhiên bộc phát ra viễn siêu tự thân cực hạn linh lực quang mang, từng tấc, không gì sánh được khó khăn chống lên thân thể của mình. Cái này thậm chí đem một bên Thẩm Chu đều nhìn ngây người, cái này Chu Mặc làm sao đột nhiên liền có thể đứng lên? Chẳng lẽ bộc phát tiểu vũ trụ? Hắn là thế giới này tiên mệnh người. Khi Chu Mặc rốt cục lúc ngẩng đầu lên, cặp mắt kia đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không còn là cái kia mang theo sợ hãi cùng dễ rủa con người, mà là biến thành một mảnh thâm thúy vô biên, phản phất đông kết vạn cổ tuế nguyệt lạnh uyên. Một cố khó nói nên lời khí tức minh ông từ Chu Mặc cái kia nhỏ bé trong thân thể tràn ngập ra. Hừ, một tiếng phảng phất vượt qua vô tận thời không hừ lạnh từ Chu Mặc trong miệng phun ra. Thanh âm này không lớn, lại mang theo một loại xuyên thủng vạn vật lực lượng. Quen thuộc như thế một màn, Thẩm Chu nhớ kỹ chính mình trước đó không lâu mới được chứng kiến, là cái kia Huyền Minh Tông mấy cái nội tình một trong Bắc Minh chân quân. Trên bầu trời, cái kia vô cùng to lớn Liêu Tổ gương mặt khổng lồ, nó xâm nhiên con ngươi đồng dạng bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ là một đạo chiếu ảnh, cũng dám ở ta Huyền Minh Tông địa giới dương ai? Chu Mặc, hoặc là nói, giờ phút này giáng lâm ở đây ý chí, Bắc Minh chân quân, chậm rãi mở miệng. Hắn thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là nâng lên Chu Mặc vậy còn tại run nhẹ nhẹ tay, cực kỳ tùy ý hướng lấy trên bầu trời cái kia che khuất bầu trời gương mặt khổng lồ, nhẹ nhàng phất một cái. Động tác hơi hợt, phản phất chỉ là phủi nhẹ trên ống tay áo một hạt bụi. Vâng, không cách nào hình dung cái này phất một cái bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng phát tác. Thời gian phản phất tại trong nháy mắt đó xuất hiện đứt gãy. Không gian như là yếu ớt như lưu ly phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Một đạo vô hình, phản phất có thể chôn vùi hết thảy tồn tại sóng lực lượng băng, lấy siêu việt cảm giác tốc độ khuyết tán mà ra, tinh chuẩn trúng đích tấm kia do yêu lực ngưng tụ khổng lồ khuôn mặt. Phốc phốc, như là nóng hổi que hàn lạc ấn tại trên băng tuyết. Liêu Tổ cái kia to lớn chiếu ảnh gương mặt, tại tiếp xúc đến lực lượng vô hình kia trong nháy mắt, lại phát ra rợn người tan rã thanh âm. Tấm kia đủ để khiến diễn đạo cảnh tu sĩ sợ vỡ mật gương mặt khổng lồ, tại Bắc Minh chân quân cái này cách không mượn dùng Chu Mặc thân thể phát ra phất một cái phía dưới, bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Bắc Minh lão quỷ, chỉ dám co đầu rút cổ tại Huyền Minh Tông bọn chuột nhắt. Có bản lĩnh lăn ra ngươi Huyền Minh Tông địa giới, cùng bản tọa chân thân một trận chiến a. Một tiếng bao hàm lấy cuồng nộ, thống cổ gào thét, từ cái kia ngay tại phi tốc tiêu tán gương mặt khổng lồ trong miệng bạo phát đi ra, nhưng mặc cho nó gào thét làm sao không cam, cũng vô pháp ngăn cản kỳ hình thể như là bị gió thổi tán tranh cát, cấp tốc trở nên mỏng manh, trong suốt. Tiểu tử thúi, tại sắp hoàn toàn tán loạn sát na, Liêu Tổ trên mặt hai đạo đoán độc huyết sắc ánh mắt, gắt gao đính tại Thẩm Chu trên thân, phát ra ác độc nhất nguyên rủa, bản tọa nhớ kỹ ngươi, chờ lấy, bản tọa sẽ còn trở lại. Tiếng nói rơi đi, tan thành mây khói, bầu trời một lần nữa sáng tỏ. Ngươi coi ngươi là Hôi Thái Lang a? Thẩm Chu nhíu môi, thấp giọng lầu bầu một câu người bên ngoài hoàn toàn không cách nào lý giải đầu đen rau muống. Bất quá trong lòng hắn lại không gì sánh được thanh tỉnh, lấy chính mình thực lực trước mắt, cùng Liêu Tổ tồn tại bực này so sánh, trên lệch chỉ sợ không nhỏ. Vừa rồi cái kia bị thiên diệt địa uy áp cùng Bắc Minh Trần Quân hiện ra pháp tắc vĩ lực, đều tỏ rõ lấy hắn tạm thời ngay cả tư cách tham dự đều không có. Đồng thời, Thẩm Chu cũng không nghĩ tới, Liêu Tổ thanh toán tới tấn mãnh như lôi đỉnh, nhưng thối lui đến cũng nhanh như vậy. Bắc Minh chân quân phản kích, thật sự là quá mức lăng lệ bá đạo. Thần thông của đối phương, tựa hồ có thể bao trùm Huyền Minh tông cương vực mỗi một hẻo lánh, tùy thời có thể mượn nhờ vật dẫn giáng lâm. Có thể xương cùng bố. Chương 404, màu đen hài hước chương 404, màu đen hài hước Chu Mặc trên khuôn mặt vẫn như cũ không có chút gợn sóng nào, đôi trong mắt kia chỉ là lãnh đạm nhìn xem Liễu Tổ chiếu ảnh quy về hư vô. Cái này Liễu La Quỷ, quả nhiên là bị điên, dám lấy chỉ là thần niệm chiếu ảnh thân thể, mạnh mẽ xông tới hắn Huyền Minh tông cương vực. Cảm thán phương hiết, Bác Minh chân quân ánh mắt lại rơi vào Thẩm Chu trên thân, cái này đã là lần thứ hai nhìn thấy kẻ này, nếu như hắn đoán không lầm, gia hỏa này chính là để Liễu Tổ đến đây kẻ đầu tê. Về phần trong đó cụ thể nguyên do, hắn cũng không quan tâm, đến đây bất quá là thực hiện chức trách thôi. À, chờ một chút, đúng lúc này, Bác Minh chân quân đột nhiên phát hiện cái gì, có điểm lạ, lại nhìn một chút. Ân, quả nhiên không đối. Kẻ này khí tức, trước đó tại Trưng Mộ đường bên ngoài nhìn liếc qua một chút, đối phương rõ ràng hay là thiên địa cảnh. Lúc này mới qua bao lâu làm sao lại biến thành diễn đạo cảnh? Dù là Bắc Minh chân quân tâm cảnh sớm đã tu luyện đến không hề bận tâm, giờ phút này cũng không chịu được tại ý chí chỗ sâu nhất lên một tia gợn sóng. Lần trước gặp mặt, kẻ này liền rõ ràng lấy đủ loại khó nói nên lời cổ quái, lần này gặp lại, phần này không thể tưởng tượng phá cảnh tốc độ, càng đem phần kia cổ quái đẩy hướng cực hạn. Đúng lúc này, phía dưới Thẩm Chu cũng là trong lòng cảnh triệu của mình. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, hãi nhiên phát hiện tay của mình trên lưng, lại lặng yên không một tiếng động chui ra một chút nhỏ bé không thể nhận ra xanh nhạt mầm nhánh. Một cú cực kỳ ấm lãnh, phản phất bị khóa chặt thần hồn bản nguyên tim đập nhanh cảm giác, không có dấu hiệu nào bắt lấy hắn. Đây là Thẩm Chu con ngươi đột nhiên co lại. Không đợi Thẩm Chu suy nghĩ, Bác Minh chân quân liền mở miệng nói đây là cái kia Liễu Lao quỷ phu cốt huyết chú này đã cùng ngươi bản nguyên dây dưa, so như giỏi trong xương. Một khi ngươi bước ra Huyền Minh tông cương vực nửa bước, lão quỷ kia liền có thể bằng vào chú này, trong nháy mắt khóa chặt phương vị của ngươi, cách không làm lôi đỉnh một kích. Không chỉ có như vậy, nó còn có thể không ngừng hấp thu ngươi sinh cơ cùng bản nguyên lớn mạnh tự thân, cho đến đưa ngươi triệt để khô, hóa thành một gốc ra sức cho nó hình người yêu liễu. Bác Minh chân quân ánh mắt đảo qua Thẩm Chu trên cánh tay cái kia yêu dị chồi non, ngữ khí lạnh lùng như cũ, lại là vì Thẩm Chu chỉ rõ phương hướng, muốn giải chú này tiến về tông môn Tịnh Linh Phong, liền nói: "Là bản tọa cho ngươi đi." Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, hô. Bao phủ tại Chu Mặc trên người cái kia cố khí tức mênh mông, tựa như cùng như thủy triều rút đi. Chu Mặc trong mắt lạnh uyên cấp tốc biến mất, thay vào đó là cực hạn mờ mịt cùng sợ hãi, phản phất mới vừa từ trong một cơn ác mộng bừng tỉnh. Thân thể của hắn mềm nhũn, phu phu một tiếng lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, "Ách, ôi Chu Mặc khó khăn chuyển động con mắt, tràn đầy sống sót sau hai nạn hồi hộp, ta đây là thế nào? Cái kia Liễu Tổ đâu?" Là ngươi Thẩm Chu nhìn xem hắn, ngựa khí bình thản trần thuật sự thật, là ngươi đem cái kia Liễu Tổ cho đánh lui. Thập, cái gì? Chu Mặc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, giống như là nghe được tiên phương giả đàm. Hắn khó có thể tin túi đầu nhìn mình cặp kia còn tại có chút co rút tay, trong đầu trống rỗng, một cái hoang đường tuyệt luân nhưng lại để hắn nhịp tim ra tốc suy nghĩ không bị khống chế sinh sôi đi ra, nguyên lai, hắn đã vậy còn quá mạnh sao? Hẳn là hắn người mang cái gì nghịch thiên huyết mạch. Thẩm Chu thì là túi đầu nhìn mình trên cánh tay chồi non, nguyên rủa á bất quá làm gì khó khăn đi cái gì Tịnh Linh Phong. Đơn thuần lãng phí thời gian. Thời không hồi tố. Ông nhỏ xíu thời không gợn sóng y mắng dập dờn, hắn tinh chuẩn đem tự thân trạng thái neo định về 5 phút đồng hồ trước đó quan cảnh. Thế là, cánh tay sáng bóng như lúc ban đầu, lại không nửa phần nguyền rủa vết tích. Đi, phiền phức giải quyết. Thẩm Chu dương mắt, liếc qua vẫn say đắm ở cường giả tuyệt thế ảo ngộ bên trong Chu Mặc, lại đảo qua bốn phía hỗn ngang lộn xộn, nửa thiên đô không đứng dậy được đồng liêu, ngựa khí bình thản không gợn sóng, đi thôi, thu thập tàn cuộc, dẹp đường hồi phủ. Thanh Sở Châu phong ba tạm nghỉ, Chu Mặc trở về trấn Tà Ti chuyện thứ nhất, liền đem án này chỉnh lý thành tường tận đấu, hỏa tốc đệ trình thượng cấp. Phần văn thư này cứ như vậy từng cấp truyền lại, cuối cùng tụ hợp vào Huyền Minh Tông khổng lồ tình báo dòng lũ chỗ sâu. Huyền Minh Tông, Vân Miểu Phong, Lưu Vân lượn lờ, linh khí mở mịt như xương. Đỉnh núi một gốc cầu kình dưới cổ tùng, một bóng người ngồi xếp bằng, hắn thân mang trắng thuần áo choàng, tay áo không gió mà bay, màu mực tóc dài vẹn vẹn lấy một cây thanh ngọc châm lỏng loẹt buộc lên. Chính là Huyền Tiêu chân quân đệ tử Vân Vô Nhai. Sư Minh, một cái mang theo rõ ràng khẩn trương thanh âm từ sau lưng vang lên. Đệ tử nội môn Lang Nghiên cơ hồ là nín thở bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ lúc Thái Dương đã xuất mồ hôi hột. Mặc dù lấy sư huynh đệ tương xứng, nhưng trước mắt vị này chính là Huyền Tiêu chân quân đệ tử thân truyền, địa vị khác nhau một trời một vực, không phải do hắn không sợ hãi. Chuyện gì? Vân Vô Nhai cũng không mở mắt, thanh âm thanh đạm như gió, lại mang theo áp lực vô hình. Lang Nghiên hầu kết nhấp đồ, khó khăn nuốt xuống một chút, mới khàn giọng nói, "Bẩm sư huynh, cái kia Liễu Nguyệt tiên tử, đề tội." Nghe thấy lời này, Vân Vô Nhai đẹp mắt lông mày bài không thể xem xét cao lại, trầm mặc một lát, mang theo một tia hàng thật giá thật hoang mang mở miệng hỏi thăm, "Liễu Nguyệt tiên tử là ai?" Lang Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, liền chính là trăm năm trước cùng sư huynh ngài định ra trăm năm ước hẹn vị kia Liễu Nguyệt tiên tử à? A Vân Vô Nhai đáy mắt lướt qua một tia giật mình, lập tức bình thản trở lại, đạm mặt nói, gốc cây Liễu kia tinh a ngươi không để cập tới, ta đều không nhớ nổi còn có người như vậy. Nhìn xem sư huynh bộ này không để ý bộ dáng, La Nghiên khỏe miệng kéo ra một vòng đắng chát. Quả nhiên không ngoài sở liệu, quen thuộc Vân Vô Nhai người đều biết, vị này thiên chi tiêu tử làm việc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, hào hứng chỗ đến, cùng người đánh cược, lập ước như là uống nước giống như tùy ý, đảo mắt liền có thể ném trừ cựu tiêu bên ngoài. Trận kia bị vô số người truyền là ca tụng, coi là một đoạn giai thoại trăm năm ước hẹn kỳ thật Vân Vô Nhai bản nhân đã sớm quên sạch sẽ. Bên trong thể chế chính là như vậy, thượng tầng bọn họ chỉ cần vô hót một cái liền tốt, mà phía dưới người chấp hành nghị cũng rất nhiều. Bọn hắn sẽ lo lắng hết lòng phỏng đoán thượng tầng ý nghĩ, cho dù thượng tầng căn bản cũng không có bất cứ phân phó nào, phía dưới tầng tầng lớp lớp người chấp hành cũng sẽ thay thượng tầng đem sự tình cân nhắc chú đáo. Chính như trận này trăm năm ước hẹn bất quá là Vân Vô Nhai năm đó đấu pháp tận hứng lúc thuận miệng một câu trăm năm sau lại chiến lời xa giao. Vì định đoạt vị này tiền đồ vô lượng chân quân thân truyền, người hưu tâm liền cố tình làm tạo thế, đem nó nâng thành một đoạn sầu chiến miên, làm cho người suy tư chuyển kỳ chuyển địa. Lời đồn đại lôi cuốn lấy kính sợ tầng tầng truyền lại, cuối cùng lại hóa thành một đạo vô hình thiết luật, trăm năm ở giữa, tại nhân tộc cương vực, càng lại không một người dám động vị kia đỉnh lấy Vân sư Minh Hồng Nhan tên tuổi Liễu Nguyệt tiên tử mảy may, tùy ý con yêu ma này cáo mượn oai hùng, hoành hành không sợ. Thậm chí ngay cả Liễu Nguyệt tiên tử bản nhân đều cho rằng là Vân Vô Nhai trong bóng tối trông nom nàng. Nếu để Chu Mặc bọn người biết được, bọn hắn lưng đeo tội nghiệp cùng giấy rủa, bất quá bắt nguồn từ Vân Vô Nhai thuận miệng một câu nói đùa đoán chừng đạo tâm đều muốn sụp đổ a. Không có cách nào, thế đạo này chính là như vậy màu đen hài hước a. Chương 405, Thiên Cơ thí luyện chương 405, Thiên Cơ thí luyện trải qua La Nghiên nhắc nhở, Vân Vô Nhai cũng trở về nhớ lại trăm năm trước chuyện xưa. Khi đó, hắn vừa mới chém giết kinh khủng cửu u hải ma, tự thân cũng là nọ mạnh hết đà, rơi vào cái ngũ lao thất thương. Sau đó, hắn liền đụng phải cái kia Liễu Nguyệt yêu nữ thực lực còn có thể, khó giải quyết nhất chính là nó bản thể chính là ngàn năm yêu liễu, thân phụ đỉnh cấp bản nguyên, sinh mệnh lực ương ngạnh làm cho người khác giận sôi. Cắm rễ địa mạch, gãy chi trùng sinh, rất khó triệt để diệt sát. Lúc đó hắn lại trọng thương tại thân, 10 thành lực không sử dụng ra được 3 thành, nhất thời lại làm sao yêu nữ không được, càng đáng ghét chính là bốn bề nghe hỏi chạy đến thưởng thức hắn phong thái người không có phận sự, càng ngày càng nhiều. Hắn Vân Vô Nhai há có thể tại trước mắt bao người, rơi vào cái ngay cả một cái yêu nữ đều đánh mãi không xong thanh danh. Dứt khoát, liền giật cái trăm năm ước hẹn nguy trang, quyền đương cho mình một cái thoát thân lối thoát. Từ trong hồi ức tránh thoát, Vân Vô Nhai lại tiếp tục hỏi, có thể chém cái kia dây dưa không nghỉ liêu tinh, chỉ có thể nói có chút thủ đoạn, nhưng là không nhiều, là ai làm? Hắn cũng không có đem Liễu Nguyệt tiên tử để ở trong mắt, trăm năm trước đó, nếu không có trọng thương trước đây, lấy nó tính mệnh cũng không phải là việc khó, trăm năm về sau, làm tiên tiêu hắn, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, thì càng không cần thiết mắt nhìn thẳng đợi đối phương. Là một vị tân tấn khách khanh trưởng lão, tên gọi Thẩm Chu. La Nghiên cung kính trả lời, đồng thời coi chừng quan sát đến Vân Vô Nhai thần sắc. Thẩm Chu. Vân Vô Nhai mi phong cao lại, tuấn tú trên khuôn mặt lướt qua một tia cảm giác xa lạ. Huyền Minh Tông bên trong, khi nào nhiều nhân vật như vậy? Chưa từng nghe. Sư Minh Minh Giám, người này thật là gần đây mới nhập tông. La Nghiên đã sớm chuẩn bị, lập tức nói tiếp, thân là một cái hiểu chuyện hợp cách sư đệ, tại đến bẩm báo trước đó, hắn đã đem vị này Thẩm trưởng lão nội tình sờ soạn cái út dốc. Theo cha, nhập tông trước, người này là một cái tên là Nhật Nguyệt Tông xa xôi tiểu tông chi chủ, hay là nên tông lão tổ. Bất quá, lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Lai lịch của người này tựa như cùng đá chìm đáy biển, mặc cho như thế nào dò xét, không gây chút dấu vết có thể tìm ra, phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường. La Nghiên trong mắt lóe ra ham học hỏi qua mang, vì cầu thỏa, tiểu đệ cố ý đi cầu Nam Tinh sư muội, mời nàng lấy trời hào cuộn thôi diễn cái kia Nhật Nguyệt Tông căn nguyên truyền thừa, ý đồ tìm hiểu nguồn gốc kết quả như thế nào. Vân Vô Nhai cũng bị khơi gợi lên một tia hứng thú. Kết quả, La Nghiên trên mặt lộ ra một tia giật mình, Nam Tinh sư muội hao phí tâm thần thôi diễn, lại phát hiện cái kia Nhật Nguyệt Tông tổ tông 18 đời đều là phàm tục tầm thường hạng người, căn bản không có khả năng dựng dục ra Thẩm Chu nhân vật bậc này. A, Vân Vô Nhai bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, rốt cục nổi lên một tia chân chính gợn sóng, đây cũng là ngoài ý muốn. Tiểu đệ không có cam lòng, liền muốn xin mời Nam Tinh sư muội trực tiếp thôi diễn cái kia Thẩm Chu bản nhân mệnh số nền móng. La Nghiên tiếp tục nói, kết quả Nam Tinh sư muội nghe chút, sắc mặt đổi biến, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như, nói cái gì đều không làm. Vân Vô Nhai nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, có thể làm cho lấy nhìn trộm thiên cơ nổi tiếng, gan to bằng trời Nam Tinh sư muội đều sợ như sợ cọp, tránh cũng kịp. Cái này đột nhiên xuất hiện khách khanh trưởng lão, trên thân nó mê bụ, tựa hồ so cái kia chết mất Liễu Nguyệt yêu nữ càng đáng giá nghiền ngẫm. Mà lại sư minh, trận chiến này xa không phải đơn giản như vậy. La Nghiên tiếp tục tăng thêm ngữ khí nói bổ sung, cái kia Thẩm Chu chém giết Liễu Nguyệt tiên tử đằng sau, Vạn Yêu Tông Liễu tổ, lại thông qua chiếu ảnh, vượt qua hư không truy sát mà đến. Bất quá, thời khắc mấu chốt, Bác Minh sư thúc lao nhân già ông ta thần ủy trên trời rơi xuống, trực tiếp mượn thể giáng lâm, lấy vô thượng thần thông, đem cái kia Liễu tổ chiếu ảnh ngạnh sinh sinh đánh tan. La Nghiên hít sâu một hơi, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia thần bí hề hề ý vị, chính là bởi vì động tĩnh to lớn như thế, bây giờ trong tông môn bên ngoài, thế nhưng là nghị luận ầm ĩ không ít người đều đang suy đoán, vị này đột nhiên xuất hiện Thẩm Chu Thẩm trưởng lão, có thể hay không cùng chúng ta lên đầu. Vị kia có chút quan hệ. La Nghiên không có nói rõ, chỉ là hướng phía Huyền Minh Tông quyền lực trung tâm phương hướng, bịt mở chắp tay. Người nói là tông chủ. Vân Vô Nhai ngược lại là thẳng thắn, kiếm mi trao lên, hoàn toàn chính xác, đều họ Thẩm, bất quá nha chưa từng nghe Văn tông chủ có bực này thân thích lưu lạc ở bên ngoài, huống hồ, Bác Minh sư thúc giám sát toàn tông, phàm có đại yêu xâm lấn cương thổ, vô luận nguyên do, lão nhân gia ông ta xuất thủ bảo hộ chính là chỗ chức trách, đây là lệ cũ. Chỉ dựa vào điểm này, liền kết luận cái này Thẩm Chu cùng tông chủ có quan hệ, không khỏi quá mức gượng ép. Hắn lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, như người này thật cùng tông chủ có nguồn gốc, như thế nào lại chỉ cấp cái nho nhỏ khách khanh trưởng lão vị trí? Ngoại giới tin đồn thất thiệt thôi. Khách khanh trưởng lão tên, người ở bên ngoài xem ra có lẽ quyền cao chức trọng, nhưng ở Vân Vô Nhai bực này hạch tâm chân truyền trong mắt, chỉ là hư danh mà thôi. Gặp Vân Vô Nhai phủ nhận, La Nghiên lại thử thăm dò hỏi, cái kia người này xuất hiện thật đúng là kỳ quái, nếu không, ta thế sư huynh ngài đi cẩn thận tìm kiếm nội tình của hắn.
Không có cần thiết này.
Vân Vô Nhai cự tuyệt nói, cái này Thẩm Chu xuất hiện, xác thực thành công đưa tới hắn một tia hứng thú.
Bất quá,
điểm ấy hứng thú còn xa không đủ để hắn buông xuống trong tay sự tình. Dưới mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn lửa xém lông mày. Tiếp qua không lâu, cái kia Thiên Khư thí luyện liền muốn mở ra. Thiên Khư thí luyện là Huyền Minh Tông một trận vô thượng thịnh sự. Chỉ có tu đạo chưa đầy ngàn năm, thiên phú chắc tuyệt đệ tử mới có tư cách bước vào mảnh kia thần bí khó lường sân thí luyện. Cái kia Thiên Khư bên trong, nghe đồn chôn giấu thượng cổ di bảo, thất truyền bí điển thậm chí đại đạo truyền thừa, mỗi một lần mở ra đều đủ để cải biến người tham dự vận mệnh quy tích. Hán Vân Vô Nhai, thân là Huyền Tiêu chân quân tọa hạ thân truyền, tu đạo đến nay còn bất mãn 800 xuân thu, chính là chính cống đương thế thiên tiêu. Như thế cơ duyên, há lại cho bỏ lỡ. Lần thí luyện này, hắn nhất định phải lực gáp quần hùng, nhổ đến thứ nhất, chỉ có như vậy mới có thể không phụ sư tôn Huyền Tiêu chân quân uy danh, tại cùng với những cái khác đệ tử hạch tâm đỏ sức bên trong, là nhà mình đỉnh núi tranh đến vô thượng vinh quang. Sư Minh, nghe thấy lời này, La Nghiên lại tiến lên một bước, ngựa khí mang theo một tia vội vàng. Sư Minh ngài dốc lòng tu luyện, đối với ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ có lẽ không lắm để ý, nhưng tiểu đệ thân ở trong đó, nhưng lại không thể không là sư Minh suy tính. Phải biết ngài cùng Liễu Nguyệt yêu nữ kia trăm năm ước hẹn tại trong tông môn dẫn ra ngoài truyền rất rộng, thậm chí bị không ít người hiểu chuyện truyền là giai thoại, trong lúc vô hình cũng là sư Minh uy danh một bộ phận. Trên mặt hắn lộ ra vừa đúng oán giận, bây giờ ước định này bị cái kia Thẩm Chu chặn ngang một ước, sớm đem Liễu Nguyệt chém giết. Việc này nhìn như không sao, kỳ thực đã ở âm thầm hao tổn sư Minh ngài một chút mặt mũi cùng ý thế. Không ít người tại tự mình nghị luận, nói cái kia Thẩm Chu thế sư Minh ngài làm thầy. Khẩu khí này chúng ta cũng không thể cứ như vậy nuốt xuống a. Dù sao cũng phải tìm về chút chàng tử mới là. A, còn có bực này lời đàm tiếu sao? Vân Vô Nhai đôi lông mày trao lên, nhưng trên mặt hay là mang theo không quan trọng lời biếng. Được chưa, đã ngươi để bụng như vậy ngươi liền đi xem một chút đi, chớ có phô trương quá mức. Còn có, không cần ném ta Vân Miệu Phong mặt. Là, cần tuân sư Minh chi mệnh. La Nghiên nghe vậy đại hỉ, lập tức không người lĩnh mệnh. Có Vân Vô Nhai câu này nhẹ nhàng cho phép, vậy hắn động tác kế tiếp tựa như cùng dâng thượng phương bảo kiếm, sư xuất nổi danh. Chương 406, đặc thù nhiệm vụ. Chương 406, đặc thù nhiệm vụ. Thanh Sở Châu trấn Tà Ti trụ sở, Thẩm Chu cùng Lâm Phong hai người đã đi tới bỏ neo phi chu trước, chuẩn bị khởi hành rời đi. Chu diệt Liễu Nguyệt Tiên từ sau, Thẩm Chu cũng không lập tức rời đi, mà là tại bản này hoàn hai ngày. Một là Chu Mặc bọn người ổn định cục diện hơi chút chấn nhiếp, hai là lãnh hội một phen nơi đó phong thổ, thưởng thức Thanh Sở Châu đặc thù sơn chân dã vị. Nơi đó món ăn hương vị như cũ so ra kèm cái kia tiên hương các tay nghề, nhưng thắng ở nguyên liệu nấu ăn tốt hơn, cũng là tính chuyến đi này không tệ. Giờ phút này, Chu Mặc xuất Triệu Ưng một đám trấn yêu ti hạch tâm nhân viên đến đây tiến đường, thần sắc cung kính bên trong mang theo từ đáy lòng cảm kích. Thẩm trưởng lão, Chu Mặc thật sâu vái chào, ngữ khí khẩn thiết, Thanh Sở Châu có thể được thấy mặt trời, toàn do trưởng lão thần uy. Ân này đứng này, Thanh Sở Châu trên dưới vinh thế không quên. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng cùng tâm thần bất định, mặt khác, có hạ quan đệ trình cho thượng cấp báo tiệp trong văn thư, tự tác chủ trường, thay ngài biến mất hai chuyện dấu vết, mong rằng trưởng lão chớ nên trách tội. Hắn chô dấu diếm, chính là Thẩm Chu cái kia tay không luyện hóa Liêu Nguyệt Tiên tử tiến hành, cùng đem nó bản nguyên dùng làm đạo tự thân cơ bù đắp thủ đoạn người tiên. Hai chuyện này quá mức nghe rợn cả người. Người trước còn có thể dùng là Thẩm Chu bản thân võ đạo thiên phú để giải thích, mà cái sau quả thực là lật đổ tu hành giới thiết luật. Một khi tuyên dương ra ngoài, rất dễ bị không rõ chân tướng hoặc lòng dạ khó lường người cài lên ma tu tà pháp cái mũ, càng biết dẫn tới vô số ánh mắt tham lam, ngấp nghé cái này chưa bao giờ nghe tu luyện đường tắt. Tại Chu Mặc xem ra, Thẩm trưởng lão thực lực tuy mạnh, nhưng làm việc tựa hồ quá bằng phẳng chút, không quá để ý hậu quả. Nhưng bọn hắn những này chịu thiên đại ân huệ cấp dưới, lại không thể không hiểu chuyện, nhất định phải đa số ân nhân suy tính, tận lực tiêu trừ tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Nghe thấy lời này, Thẩm Chu nguyên bản còn tại mỉm cười khoe miệng lập tức cứng đờ, hắn thở dài, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ, ta kỳ thật muốn trách tội ngươi, bất quá ánh mắt của hắn đảo qua Chu Mặc cái kia thành khẩn bên trong mang theo thấp phẩm mặt, nghề tình ngươi đúng là vì ta suy nghĩ phân thượng, thôi. Những người này a, làm sao lại như thế không thượng đạo đâu, hoặc là nói, đơn giản quá trải qua nói. Thẩm Chu trong lòng oán thầm, hắn ngay trước mặt mọi người thi triển những thần thông này, chẳng lẽ là vì trang bức sao? Tốt a, có lẽ có một chút như vậy thành phần, nhưng càng quan trọng hơn là câu cá a. Hắn chính là muốn dùng cái này kinh thế hai tục thủ đoạn làm mồi câu, hấp dẫn những cái kia tâm thuật bất chính ra hỏa chính mình đến đưa. Có thể nói là giả gái bẫy. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi trực tiếp cho ta che giấu, vậy ta thiếu thiện hạnh giá trị khối này ai đến bù? Tại Thẩm Chu mang theo tiếc nuối cùng im lặng ánh mắt nhìn soi mói, hắn cùng một mặt cung kính nhưng không rõ ràng cho lắm Lâm Phong leo lên phi chu. Mấy ngày sau, Vân Phong Châu, trấn yêu ti trời sương bực phân bộ. Thẩm Chu cưới phi chu, tại Lâm Phong thành thạo điều khiển bên dưới, bình ổn đáp xuống chuyên dụng nơi cập bến bên trên. Thẩm trưởng lão, đến. Xin ngài xuống thuyền. Lâm Phong thanh âm vang lên, mang theo một loại cùng đi lúc hoàn toàn khác biệt, cơ hồ yếu dần xuất lai dâng chào cùng tự hào. Đi Thanh Sở Châu lúc, hắn lơm lớm lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Bây giờ trở về, hắn cao thẳng tắp, mang theo sán lạn dáng tươi cười, đơn giản vương hữu thắng phụ thể, tưởng như hai người. Không có cách nào. Ai bảo đi theo vị gia này quá khỏe khoắn. Liễu Nguyệt tiên tử, chém dưa thái rau. Cái kia kinh khủng Liễu tổ tìm đến chẳng tử, cũng bị Bắc Minh Trần quân trò đánh lui. Khó được có thể tận mắt thấy cường giả bực này chi chiến, cho dù chết cũng đáng vé về giá nhà. Đây hết thảy đều cho thấy Thẩm Chu thực lực hùng hậu, phía sau còn đứng lấy một tôn không thua tại Huyền Tiêu chân quân đại lão. Bởi vậy, Thẩm Chu biểu hiện để Lâm Phong cái này dẫn đường giống như vinh yên, tự giác giá trị bản thân đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Thẩm trưởng lão, Thẩm trưởng lão ngài trở về. Thẩm trưởng lão vất vả. Tiến về nhiệm vụ đường trên đường đi, phàm là gặp phải Thẩm Chu trấn yêu ti thành viên, vô luận thân phận cao thấp, đều trong nháy mắt dừng bước lại, trên mặt chất đầy nhiệt tình đến gần như định nọt dáng tươi cười, không mình hành lễ bần an. Thanh âm một cái so một cái vang dội, thái độ một cái so một cái cung kính. Thậm chí, lại mặt dạn mày dày tiến tới góc mặt, phản phất nhiều năm lão hữu giống như bắt chuyện, ai nha, Thẩm trưởng lão. Chuyến này Thanh Sở Châu vất vả. Trưởng lão nếu có nhàn hạ, ngày khác có thể chỉ điểm vãn bối một hai. Thẩm Chu mặt không thay đổi gật đầu đáp lời, nhưng trong lòng có chút vô ngữ. Hắn nhớ tin tưởng, chính mình gia nhập cái này trấn yêu thi, tính toán đâu ra đấy. Còn giống như không có vượt qua 10 ngày đi. Làm sao cảm giác người người đều cùng hắn rất quen giống như. Vừa bước vào nhiệm vụ đường cửa lớn, sớm đã nhận được tin tức, trông mòn con mắt nghiêm tùng, tựa như cùng lắp lò xo giống như, vụt một chút từ sau bàn đọc bắn lên. Hắn lấy gần như chạy chậm tư thế vọt tới Thẩm Chu trước mặt, trên mặt cười thành một đóa hoa cúc nở rộ, thanh âm vang dội đến hận không thể toàn bộ đại đường đều nghe thấy, ai nha nha. Thẩm trưởng lão, ngài xem như khải hoàn trở về. Nghiêm Tùng thật sâu vái chào đến cùng, chúc mừng trưởng lão. Hạ Hỉ trưởng lão, thân uy cái thế, nhất cử dẹp điên Thanh Sở Châu yêu phần, chu diệt cái kia làm hại nhiều năm Liễu Nguyệt yêu nữ. Đây là bất thế chi công a. Hạ quan đối với ngài kính ngưỡng, vậy thì thật là thao thao bất tuyệt. Nghiêm Tùng mông ngựa như là mở áp hồng thủy, hắn vừa nói, một bên cực kỳ tự nhiên nghiêng người dẫn đường, đem Thẩm Chu hướng tôn quý nhất thượng tọa xin mời. Không cần phiền vái như vậy. Thẩm Chu thì là khoát khoát tay, ngươi nhiệm vụ kia sổ tại mang lên để cho ta xem. Không thể không nói, có cái cố định nhiệm vụ điểm này sinh mới tương đương thuận tiện, ra ngoài rồi một chuyến, một thuộc tính trúc cơ đổ vật liền đến tay, trên lý luận vận khí bạo dạp lời nói, lại chạy cái bốn chuyến, diễn đạo cảnh đỉnh phong liền cũng liền đã tới. Cái này Nghiêm Tùng trên mặt định nọt dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, ngược lại lộ ra mấy phần rõ ràng khó xử. Thẩm trưởng lão, số kia, ngài tạm thời trước hết đừng xem, ta nói cho ngươi chuyện gì. Hắn cấp tốc từ trong tay áo lấy ra một phần tính chất rõ ràng khác biệt đặc thù văn thư, cung kính hai tay chỉ lên, phía trên này, chỉ mặt gọi tên, yêu cầu ngài tự mình đi xử lý một cọc nhiệm vụ. Chỉ mặt gọi tên muốn ta. Đúng vậy a. Nghiêm Tùng dùng sức gật đầu, xác nhận nói, đây là từ Huyền Minh Tông Hạch Tâm, Thanh Tiêu Châu trực tiếp gửi tới Thanh Ngọc Phụ Chiếu. Như thế phụ chiếu, có được trực tiếp chỉ định người chấp hành quyền hạn, cho dù là khách khanh trưởng lão thân phận, cũng tuyệt không khước từ lý lẽ. Nói đến đây, Nghiêm Tùng lui tả hữu, lại bố trí xuống cấm chế cách đâm sau, mới xích lại gần Thẩm Chu, thanh âm thấp đủ cho như là thì thầm, mà lại, Thẩm trưởng lão, thuộc hạ vận dụng một chút tư nhân quan hệ tra ra, phụ chiếu này nơi phát ra, chỉ hướng Vân Miểu Phong. Vân Miểu Phong hiểu được đi. Đây chính là Huyền Tiêu chân quân đạo tràng chỗ. Vân Bô Nhai cũng ở đó. Cho nên Thẩm trưởng lão, nhiệm vụ lần này chỉ sợ là có ý khác a. Chương 407, ta năm nay vừa tròn 16 tuổi. Chương 407, ta năm nay vừa tròn 16 tuổi. Trải qua cân nhắc, Nghiêm Tùng nhận định, liền trước mắt biểu hiện đến xem, Thẩm Chu sau lưng bối cảnh, có thể muốn so Vân Vô Nhai bối cảnh còn cao hơn một chút. Bởi vậy, hắn quyết định mạo hiểm áp chú, tạm thời đứng tại Thẩm Chu bên này. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng nhân mạch, mới gián tiếp thăm dò đến viên này Thanh Ngọc phủ chiếu tồn tại. Thì ra là thế, Thẩm Chu tiếp nhận Nghiêm Tùng đưa tới phủ chiếu, lòng bàn tay vuốt ve lạnh buốt ngọc chất, nói như vậy, là Vân Vô Nhai để mắt tới ta. Đây là đặc biệt vì ta bày Hồng Môn Yến. Một bên Nghiêm Tùng nao nao, vô ý thức truy vấn, Hồng Môn Yến là cái gì? Thẩm Chu cũng không giải thích, chỉ là tiếp tục hỏi, Nghiêm trưởng lão, theo ý ngươi, Vân Vô Nhai tự mình tới xác suất lớn bao nhiêu? Nếu như đối phương bởi vì chính mình chém hắn cái kia hồng nhan chi kỷ mà tự mình đến đây trả thù, như vậy hắn bù đắp đạo cơ tốc độ, sợ rằng sẽ so trước kia dự đoán 4 lần còn nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ, chuyến này liền có thể nhất cử công thành. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Chu trong ánh mắt đều có chút nhao nhao muốn thử. Cái này, thực khó đoán trước. Nghiêm Tùng cẩn thận lắc đầu, bất quá, theo lẽ thường suy đoán, khả năng không lớn, dù sao Thiên Khư thí luyện mở ra sắp đến, đoạn thời gian này, đệ tử Hạch Tâm thậm chí tuyệt đại đa số nội môn tinh nhuệ đều nên đang vì việc này lo lắng hết lòng, bế quan khổ tu. Thiên Khư thí luyện là cái gì? Thẩm Chu mi phong trao lên, danh tự này hắn thật là lần đầu nghe nói. Nghiêm Tùng đội vàng là Thẩm Chu tinh tế giải thích, Thiên Khư thí luyện chính là ta Huyền Minh tông chí cao vô thượng thị điển. Chỉ có tu đạo chưa đầy ngàn năm, lại thiên phú chắc tuyệt, trải qua tông môn trùng điệp sàng chọn công nhận đệ tử tinh anh, mới có thể thu hoạch được bước vào thiên khư cổ cảnh tư cách. Nghiêm Tùng trong luôn ngữ tràn đầy kính sợ cùng hướng tới, Thẩm Chu nghe, trong mắt hứng thú dần dần dày, có thể từ đó thu hoạch dị bảo, thất truyền bí pháp thậm chí truyền thừa cổ lão. Nghe bảo, quả thực làm cho người động tâm. Hắn cũng cùng đi theo hứng thú, lập tức dò hỏi, cái kia khách khanh trưởng lão có thể tham gia sao? Khách khanh trưởng lão? Nghiêm Tùng lập tức minh bạch Thẩm Chu ý đồ, cười khổ nói, Thẩm trưởng lão nói đùa, vừa rồi đã nói rõ, chỉ có nghìn tuổi phía dưới thanh niên tài tuấn mới có thể tham dự, ngài đều là Nhật Nguyệt Tông lão tổ, hắn nơi này có Thẩm Chu tư liệu, bởi vậy biết rõ Thẩm Chu Nhật Nguyệt Tông lão tổ thân phận này. Lão tổ thế nào? Thẩm Chu lại là lẽ thẳng khí hùng, liền không cho phép ta lão tổ này hơi tuổi nhỏ hơn một chút a. Không phải, trẻ lại lão tổ cũng không có khả năng mới 1000 tuổi a. Vậy còn tính cái gì lão tổ? Nghiêm Tùng nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, ngoài miệng lại chỉ có thể huyền chuyển nói Thẩm trưởng lão có chỗ không biết, cái này Thiên Khư thí luyện, nghiêm ngặt hạn định là Huyền Minh Tông đệ tử bản môn tham dự, khách khanh trưởng lão thân phận cũng không ở hàng ngũ này. Trên thực tế, Huyền Minh Tông cao tầng chế định quy tắc lúc, căn bản liền không có cân nhắc qua khách khanh trưởng lão cái quần thể này, có thể lăn lộn đến khách khanh trưởng lão vị trí, cái nào không là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Cùng thiên tài trẻ tuổi bốn chữ bắn đại bác cũng không tới. như vậy phải không Thẩm Chu bất cảm, còn tại suy nghĩ, khách khanh trưởng lão thân phận không thể thực hiện được nói, xem ngày sau sau xác thực đến tìm lý do, làm cái đệ tử thân phận tới mà làm. Dù sao rời nhà đi ra ngoài, thân phận cái gì đều có thể tùy thời biến. Nghiêm Tùng liếc thấy Thẩm Chu bộ kia trầm tư bộ dáng, liền biết đối phương vẫn chưa bỏ đi suy nghĩ, nhịn không được tiếp tục dội nước lạnh, Thẩm trưởng lão ấy, ngài hay là sớm làm thu phần tâm tư này đi, cái kia Thiên Khư thí luyện tự có thiên đạo cảm ứng, thí luyện mở ra lúc, người tham dự số tuổi thật sự sẽ hiển hóa tại vấn thiên thạch bên trên, công khai. Huyễn hình, cải mệnh các loại bí pháp, tại cái này Huy Hoàng Thiên Uy phía dưới đều không chỗ che thân. Tuyệt không nửa phần nhu lợi chỗ trống. Hắn tăng thêm ngữ khí, mang theo khuyên bảo ý vị, mà lại một khi bị thẩm tra tuổi tác làm giả hoặc thân phận không hợp, chờ đợi ngài đem không phải đơn giản cũ chủ, mà là tông môn pháp lệnh nhất khắc nghiệt lôi đỉnh trừng trị. Thiên Khư thí luyện dụ hoặc đủ để khiến người điên cuồng, từ xưa đến nay ý đồ chui quy tắc chỗ trống tu sĩ khá nhiều, nhưng hạ chàng đều thê thảm không gì sánh được, đến nay không người thành công. Nghiêm Tùng hiển nhiên hiểu sai ý, coi là Thẩm Chu đang suy nghĩ gì bảng môn tà đạo, Thẩm Chu lại một mặt thành khẩn, thậm chí mang theo điểm vô tội nhìn về phía hắn, kỳ thật, ta thật rất trẻ. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang tính toán thời gian, tiếp qua không sai biệt lắm một tháng, ta liền tròn 16 tuổi. Nghiêm Tùng, không khí phảng phất động lại mấy hơi. Phúc, khu khu. Nghiêm Tùng cương ép đem bọt tới yết hầu một ngụm lao huyết nuốt trở vào, bắp thịt trên mặt khống chế không nổi co quắp mấy lần, cuối cùng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gợn cười. Thẩm trưởng lão ngài thật đúng là càng ngày càng hài hước ha, 16 tuổi. Nhật Nguyệt Tông lão tổ, lừa gạt quỷ đâu? Nghiêm Tùng nội tâm điên cuồng gào thét, lão nhân gia ngài biên nói dối có thể hay không hơi đi điểm tâm? Dù là nói 600 tuổi đâu, ta đều có thể làm ngươi là tại trăm chú viện. Đây cũng không phải là không hợp thói thường, đây quả thực là đem ta đang đùa ngươi bốn chữ lớn viết lên mặt. Nhìn xem Nghiêm Tùng bộ kia ngài vui vẻ là được rồi, xin không thể luyến biểu lộ. Thẩm Chu cũng lời lại giải thích, dù sao cùng một cái tin tưởng vững chắc chính mình sống mấy ngàn năm ra hỏa nói dốc vấn đề tuổi tác, không khác đàn gậy hai châu. Dưới mắt cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, Thẩm Chu thu liệm tâm tư, hỏi, vậy cái này đạo phụ chiếu đến tột cùng để cho ta đi làm cái gì? Nhiệm vụ tường tình ở đây, xin mời Thẩm trưởng lão xem qua. Nghiêm Tùng đội vàng dâng lên một viên ghi chép tin tức cặn kẽ ngọc giản. Thẩm Chu thần thức dò vào, nhiệm vụ mục tiêu, tra rõ Tinh La đảo ôn dịch chi đầu nguồn, tra ra đảo chủ Tinh La tán nhân nguyên nhân cái chết, nếu có thể đánh giết thủ phạm thật phía sau màn, có khác trọng thưởng. Trong ngọc giản viết rất kỹ càng, Tinh La đảo ở vào trời xương vực cực nam quần đảo liên bên trong, đảo chủ Tinh La tán nhân chính là diễn đạo cảnh ngũ trọng cao thủ. Gần mấy tháng qua, nên đảo bị quỷ dị ôn dịch bao phủ, đảo chủ cũng ly kỳ vẫn lạc. Trên ngọc giản còn kèm theo có tông môn ti tình báo phân tích, nghi có ngoại tông tu sĩ tại Tinh La đảo gây sóng gió, như gặp không thể địch lại cường đại địch, cho phép nhiệm vụ người chấp hành tạm lui cầu viện. Nhiệm vụ này ghi lại trong danh sách đã được một khoảng thời gian rồi. Nghiêm Tùng bổ sung giải thích nói, nhiệm vụ bản thân hẳn không phải là nhằm vào ngài bấy dập, bất quá, nhiệm vụ lần này người tham dự không chỉ ngài một vị, còn có trên tông môn ngọn núi sai khiến người đồng hành. Ta đã biết. Thẩm Chu gật gật đầu, xem ra muốn tìm sự tình đám gia hỏa, hơn phân nửa ngay tại những này đồng hành người tham dự bên trong. Được thật tốt gặp bọn họ một chút. Tinh La đảo cách đường xá này xa xôi, Thẩm trưởng lão nếu muốn đúng hạn đến, chỉ sợ hôm nay bên trong liền cần khởi hành. Nghiêm Tùng hướng phía Thẩm Chu trịnh trọng chắp tay, trong giọng nói mang theo không dễ dàng phát giác sầu lo, chúc trưởng lão thuận buồm xuôi gió. Ân Thẩm Chu nhẹ giọng đáp ứng, hắn cũng đã không còn do dự, lúc này chuẩn bị khởi hành. Chương 408, phản phất cô đơn lão nhân Bắc Minh Trần Quân. Chương 408, phản phất cô đơn lão nhân Bắc Minh Trần Quân. Huyền Minh Tông, Tịch Linh Phong. Đỉnh núi một chỗ thanh lũ chi địa, cỏ xanh như tấm đệm, kỳ hoa tô điểm. Một tòa phong cách cổ xưa thạch đỉnh đứng sừng sững ở giữa, nơi đây phản phất được cho thêm một loại nào đó huyền diệu chú mục pháp tắc, bất luận cái gì bước vào mảnh khu vực này người, vô luận tâm tư như thế nào phiêu hốt, ánh mắt đều sẽ không tự chủ được bị tòa này thạch đỉnh một mực chiếm lấy, làm cho trở thành trong tầm mắt không cách nào coi nhẹ duy nhất tiêu điểm. Giờ phút này, trong đỉnh trên băng ghế đá, ngồi ngay thẳng một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lao giả gầy gò. Hắn thân mang làm tê dại đã bảo, chính động tác thư giãn tự rót tự uống, hương trà lượn lờ hòa với Tịnh Linh Phong đặc thù có cây thanh khí, thấm vào ruột gan. Nhưng mà, lão giả hai đầu lông mày lại ngưng kết một tia vung đi không được hoang mang. Không đối, hoàn toàn không đúng. Bắc Minh Chân Quân buông xuống ôn nhuận chén trà, đốt ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, thấp giọng tự nói, cái này đều đi qua mấy ngày, như thế nào? Một tia động tĩnh cũng không. Phải biết cái kia Liếu Lao Quỷ trong lúc đội vã gieo xuống bạn yêu phệ hồn chú tuyệt không phải bình thường, chú này âm tàn bá đạo, chú người sẽ cảm thấy như bạn kiến đốt thân giống như kịch liệt đau đớn, tiếp theo huyết đục dị hóa, sinh cơ bị nguyền rủa chi lực điên cuồng thôn phệ, bất quá mấy ngày quan cảnh, liền sẽ từ trong ra ngoài hóa thành một gốc dữ tận bặm bẹo mặt quỷ yêu liêu triệt để biến thành chú lực vận dẫn. Theo lẽ thường suy đoán, tên kia gọi Thẩm Chu tiểu gia hỏa, giờ phút này nên sớm đã đau đến không muốn sống, hoảng sợ mơn dạng, bằng nhanh nhất tốc độ, kêu cha gọi mẹ vọt tới Tịnh Linh Phong đi cầu cứu được mới đối. Đây mới là bảo trụ mạng nhỏ duy nhất chính đồ. Vì thế, Bác Minh Chân Quân thậm chí đang tu luyện trong lúc cấp bách, cố ý phân tâm ngưng ra cái này một bộ hóa thần, sớm liền ngồi ngay ngắn cái này làm người khác chú ý Tịnh Linh đỉnh bên trong lặng chờ. Hắn ngay cả nhân tiện hiện thánh ra sân phương thức, như thế nào Vân Đạm Phong khinh phất tay xua tan nguyền rủa, cùng đằng sau vài câu để điểm hậu bối châm luôn đều đã ôn tập mấy lần, liền đợi đến cái kia Thẩm Chu tới cửa, tốt bình tĩnh trang. Khu khu, triển lộ một phen cao nhân tiền bối phong phạm. Không thể không nói, vị này Thẩm khách khanh gần đây một loạt biểu hiện, quả thực đưa tới vị này nhìn quen mưa gió chân quân hiếu kỳ. Nhất là cái kia không thể tưởng tượng phá cảnh tốc độ. Hắn cố ý chờ đợi ở đây, cũng là cất mấy phần khoảng cách gần quan sát, làm sơ thử tâm tư. Kết quả đây, mặt trời lên mặt trăng lặn, trà nguội lạnh lại tụ lại mát. Hắn Bác Minh chân quân phân thân, tại cái này Tịnh Linh đỉnh bên trong, như cái phán nhi trở về nhà lao đầu mở dạng, trái các loại phải trông mong, quả thực là ngay cả Thẩm Chu một sợi tóc đều không có nhìn thấy. Hắn ở chỗ này trang thâm trầm, phẩm trà thơm, nước trà đều uống no. Tiểu tử này, đến tột cùng chạy đến nơi nào đi? Bác Minh chân quân thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, sẽ không đã chết ở nửa đường đi. Chợt, hắn lại bản thân phủ định giống như lắc đầu, không đến mức. Lấy tiểu tử kia triển lộ thủ đoạn, nhất định không khả năng dễ dàng như thế liền hao tổn, thôi hắn đem đã mát chén trà, lần nữa bưng lên, đợi thêm một chút đi. Hắc tiểu quần đảo bên ngoài, một chỗ dốc đứng lâm hải trên vách đá. Lạnh thấu xương gió biển lôi cuốn lấy tanh nồng khí tức, thổi lất phất đỉnh núi bốn đạo đứng trang nghiêm thân ảnh. La Nghiên cùng mặt khác ba đạo đứng trang nghiêm thân ảnh, sớm đã ở đây lặng chờ đã lâu. Bốn người đều là Vân Miểu Phong đệ tử nội môn, tu vi đồng đều đã bước vào diễn đạo cảnh, khí tức cô đọng, mắt tuần tinh quang. Đều nghe cẩn thận La Nghiên nhìn chung quanh đồng môn, trầm giọng mở miệng, chờ một lúc vị kia Thẩm trưởng lão vừa đến, không cần nhiều lời, trước cho hắn một hạ mã uy, áp chế phong mang của nó. Cái này, La sư minh, phải chăng có chút liều lĩnh, lỗ mãng? Trong đó một tên dáng người thấp hơn, khuôn mặt đôn hậu đệ tử trên mặt do dự mở miệng, nghe nói vị này Thẩm trưởng lão, tựa hồ cùng chúng ta tông chủ yên tâm đi, Mạc Vân sư đệ, đối phương cùng tông chủ không quan hệ. La Nghiên không đợi Mạc Vân nói xong, liền quả quyết chặn đứng câu chuyện, ngựa khí chém đinh chặt sắt, điểm này Vân sư minh chính miệng xác nhận qua. Họ Thẩm kia, bất quá là cái đi chút số phận giã lộ, phía sau cũng không chỗ dựa. Dù vậy một người đệ tử khác Triệu Phong Khánh cũng chần chờ nói chúng ta tự tiện chủ trương, cho khách khanh trưởng lao khó xử, sau khi trở về, vạn nhất Vân sư minh trách tội xuống gặp hai người vẫn có do dự. La Nghiên trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, lập tức hạ giọng, ngự trọng tâm trường nói, hai vị sư đệ, các ngươi cần phải hiểu rõ. Lần này cách làm, không phải vì tư toán, chính là vì Vân sư minh xả cơn giận này. Các ngươi cũng biết, Vân sư huynh cùng Liễu Nguyệt tiên tử trăm năm ước hẹn, vốn là trong tông môn truyền tụng ca tụ. Cái kia Thẩm Chu hiện tại chặn ngang một cước, sinh sinh chặt đứt đoạn này một gốc, làm cho Vân sư huynh trên mặt không ánh sáng. Như thế hao tổn sư huynh uy danh tiến hành, há có thể khinh suất tha thứ. Huống hồ La Nghiên thanh âm trầm dần, mang theo một tia giận dữ, chúng ta cũng không phải muốn lấy tính mạng hắn, bất quá là lược thi trừng phạt nhẹ, để hắn nhớ lâu một chút, biết được tại Huyền Minh tông bên trong, có ít người là hắn không đắc tội nổi tồn tại là được rồi. Lần này liên tiêu đái đả, lại khiêng ra Vân Vô Nhai đại kỳ lý do thoái thác. Rốt cục để các sư đệ trong mắt do dự dần dần rút đi, biến kiên định. Lúc này, ở đây duy nhất một tên nữ đệ tử Ngụy Nguyên Linh đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn. Đã như vậy, vậy trước tiên trưởng trị, lại hoàn thành nhiệm vụ, tốc chiến tốc thắng, chớ có ở đây đổ hao hết sạch âm, ta còn cần trở về tu luyện. Thiên Thư thí luyện sắp đến, nếu không có vì thay Vân sư huynh đòi lại mặt mũi, nàng bực này tu hành của nhân, đoạn sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Nguyên Linh sư muội nói cực phải. La Nghị hệ sắc lập khắc phụ họa, không có lo nghĩ Triệu Phong Khánh cùng Mạc Vân hai người cũng đều đi theo gật đầu, không sai. Dám để cho Vân sư minh mặt mũi bị hao tổn, xác thực nên dạy huấn luyện. Hy vọng đối phương biết cân nhắc, sớm cúi đầu nhận sai, cũng tiết kiệm thụ nhiều da thịt nỗi khổ. Bốn người càng nói, lực lượng càng đủ, dù sao bọn hắn đều là Huyền Minh tông đệ tử nội môn, võ đạo tạo nghệ được xưng tụng là trình độ cực cao. Phóng nhãn cùng thế hệ, gần với những cái kia bị chân quân dốc lòng vun trồng đệ tử hải tâm. Bốn tên dạng này tinh anh hợp lực, đối phó một khách khanh trưởng lão, căn bản không có khả năng vừa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đắc chí vừa lòng sát na, ầm ầm. Phía trên nặng nề tầng mây không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung. Phản phất thiên không bị một cái vô hình cự thủ sinh sinh xé mở. La Nghiên đám người trên mặt tự tin trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành cực hạn kinh hãi, con người bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà co lại nhanh chóng. Tại bọn hắn trong ánh mắt rung động, một thanh khủng bố đại kiếm từ mây kia biển vỡ nát trống không chỗ ngang nhiên xuyên ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tê. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ xé rách trường không, trôi kia lôi cuốn lấy phong lôi chi thế đại kiếm, lấy siêu việt cảm giác tốc độ, ngang nhiên đánh vào Ngụy Nguyên Linh trên thân. Thời khắc này Ngụy Nguyên Linh trên mặt còn lưu lại một khắc trước băng lãnh cùng thời khắc này cực độ kinh ngạc. Bản năng cầu sinh để nàng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc điên cuồng thôi động thể nội thần thông, một vòng hộ thể thần quang từ nó bên ngoài thân sáng lên, oanh! Kinh khủng va chạm điểm bộ phát ra mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích, khí lãng cuồng bạo như là nộ hải cuồng đảo giống như quét sạch bát phương. Đám người đặt chân sườn đồi phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, đá vụn bắn bay, trong nháy mắt sụp đổ. Vừa rồi còn lạnh lùng như băng, tuyên bố muốn tốc chiến tốc thắng Ngụy Nguyên Linh, nó huyền chuyển thân thể, tính cả nàng quanh thân vội vàng sáng lên hộ thể linh quang, tại chuôi kia dễ như trở bàn tay dưới đại kiếm. Như là một cái bị vạn quân trọng truy đập trúng yếu ớt lưu ly nhân ngẫu, ầm vang nổ tung, huyết vụ tràn ngập, vãi cốt bay tứ tung, vô số chân cụt tay đứt hỗn hợp có dòng máu đỏ tươi, như là hạ một trận huyết vũ, từ giữa không trung bay là tả rơi xuống phía dưới. Chương 409, ngươi xem một chút phía sau ngươi đầu. Chương 409, ngươi xem một chút phía sau ngươi đầu. Sườn đồi tại cuồng bạo trùng kích vào triệt để băng liệt tan rã, đá vụ đùi bằng ngập trời mà lên. Trừ Ngụy Nguyên Linh trong nháy mắt hóa thành huyết vũ bờ miệng, La Nghiên, Mạc Vân, Triệu Phong Khánh ba người bằng vào diễn đạo cảnh bản năng phản ứng. Tại đại kiếm rơi xuống sát na liền đã kinh hãi muốn tuyệt cưỡng ép ngự không mà lên. Quá nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Bọn hắn thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu trợ giúp, vừa rồi còn sóng vai mà đứng sư muội liền đã hài cốt không còn. Là ai? Chẳng lẽ có phục binh? Chưa tỉnh hồn thời khắc, một đạo kim quang chói mắt xé rách nơi xa hải thiên nhất sắc đường chân trời. Nó lấy siêu biệt nhận biết tốc độ phá không mà đến, trong nháy mắt lơ lửng tại ba tên tâm thần kịch chấn đệ tử nội môn trước mặt. Băng lãnh chất vấn chấn động đến bọn hắn linh đài bù bù, sắp nứt cả tim gan, nói đi, các ngươi muốn làm sao đối phó ta? Trên bầu trời, cương phong phân phật. Ba vị Vân Miểu Phong đệ tử nội môn, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy lơ lửng thân thể, mang theo sợ hai đàn sen ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú về phía cái kia tại cuồng loạn trong khí lưu triệt để hiện ra thân hình huyền ý thân ảnh. Làm cho người hít thở không thông nặng nề cảm giác đập xuống trong lòng, ba người cái cổ ngạnh cứng ngắc, không bị khống chế rủ xuống ánh mắt, gắt gao tiếp cận phía dưới song cả mảnh liệt đen kịt mặt biển, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Bất quá nhìn thoáng qua ở giữa, bọn hắn đã thấy rõ bên hông đối phương viên kia theo tay áo tung bay mà như ẩn như hiện lệnh bài. Huyền Minh Tông khách khanh trưởng lão làm cho bọn hắn đau khổ chờ đợi, ý đồ hảo hảo giáo huấn một lần mục tiêu tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị này khách khanh trưởng lão càng như thế điên cuồng ngang ngược, bọn hắn vẫn không có động thủ, đối phương lợi dụng thế lôi đình bạn quân ngang nhiên tàn sát bọn hắn một người. Cái này cùng bọn hắn trong dự đoán giáo huấn một chút làm cho đối phương nhận lầm kịch bản, kém cách xa và giảm. Dựa theo lẽ thường, mọi người giờ phút này không nên là hiệp đồng chấp hành nhiệm vụ đồng đội sao? Cho dù là bọn hắn, ôm giáo huấn thẩm chu tâm tư mà đến, cũng chưa từng động đậy giết người suy nghĩ à? Càng làm cho ba người vong hồn bay lên chính là đối phương cho thấy thực lực, cái kia đạo từ nơi cực xa chớp mắt đã tới, tùy tiện nghiền nát Ngụy Nguyên Linh khủng bố đại kiếm. Tốc độ kia nhanh chóng, uy năng chi thịnh, để bọn hắn liền nhìn rõ ràng quy tích đều dị thường gian nan, càng không nói đến ngăn cản. Khó có thể tưởng tượng. Vị này nhìn như tuổi trẻ khách khanh trưởng lão, đến tuột cùng là bực nào tồn tại kinh khủng. Nói chuyện, thẩm chu thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Sớm tại bay chống đỡ nhiệm vụ này điểm tập hợp trên đường, hắn gái kia vượt qua lẽ thường thị lực, liền đã xa xa khóa chặt đỉnh núi đóng giữ bốn người. Mỗi người đỉnh đầu, danh tự đều là màu cam, đây là đối với hắn không hữu hảo thái độ. Nếu đối phương không có hảo ý, luôn luôn không quá ưa thích tiên lễ hậu binh thẩm chu, liền quyết định giảm bớt quá trình, trực tiếp đánh đòn phủ đầu. Tại hắn cái kia như là thực chất khí tức khủng bố bao phủ xuống, ba vị đệ tử nội môn như là run rẩy giống như run rẩy kịch liệt, tu vi nhất cạn tiểu sư đệ Mạc Vân, trong mắt đã chỉ còn lại có triệt để tuyệt vọng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Chức, tiền bối. Triệu Phong Khánh cổ họng nhấp nô, tiếng nói khô khốc và mẹo, sợ hai cực độ để hắn đầu góc trống rỗng, ngay cả một câu đầy đủ đều khó mà tổ chức. Giảng thật, Ngụy Nguyên Linh sư muội trong nháy mắt kia sụp đổ thành đầy trời huyết vũ thảm liệt tiểu chết, đã đem hắn tất cả dũng khí cùng may mắn triệt để nghiền nát, chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng tại trong xương tủy lan tràn. Cứng đôi cứng, không khác lấy trứng chọi đá. Chạy trốn, càng là si tâm vọng tưởng. Xem ra, trước tiên cần phải trị ngươi ngụm này ăn ma bệnh. Thẩm Chu lời còn chưa dứt, ngón tay đã tùy ý nâng lên. Ông, vô hình không gian phảng phất bị lưỡi dao cắt ra. Một đạo mắt thường không cách nào bắt, lại mang theo cắt chém vạn vật khí tức khủng bố chẳng kích, trong nháy mắt vượt qua không gian giáng lâm tại Triệu Phong Khánh trên thân. Diễn đạo cảnh tứ trọng cường hoành nhục thân, như là dao nóng cắt mỡ bò giống như bị tùy tiện xé ra. Đứt gây bóng loáng như gương. Giang giác. Tại Lang Nghiên cùng Mạc Vân cái kia đột nhiên co vào, tràn ngập cực hạn trong ánh mắt hoảng sợ, Triệu Phong Khánh cứ như vậy bị chia cắt thành hai nửa. Kế tiếp, Thẩm Chu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía còn sót lại Lang Nghiên cùng cơ hồ sụp đổ Mạc Vân, ngữ khí đạm mạc đến như cùng ở tại vấn thiên khí, nói rõ ràng, vì cái gì tìm ta phiền phức? Tên điên. Đó là cái từ đầu đến đuôi, vô pháp vô thiên tên điên. Thân là Huyền Minh Tông khách khanh trưởng lão, lại trong mắt cửa đệ tử như cỏ rác, sắp phạt quyết đoán, không hề cố kỵ. Hắn chẳng lẽ không sợ tông môn căm giận ngút trời, không sợ chân quân tức giận thành toàn sao? Chưa bao giờ trải qua máu tanh như thế tuyệt vọng tràn diện Mạc Vân, tinh thần phòng tuyến triệt để sụp đổ. Thẩm Chu ánh mắt lạnh như băng kia vẹn vẹn tùy ý đảo qua, hắn tựa như bị sét đánh, mắt trợn trắng lên, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, cả người thẳng tắp từ không trung ngã xuống đi, triệt để ngất đi. Thật có lỗi, Thẩm trưởng lão, chỉ còn lẻ loi một mình Lang Nghiên, thanh âm càng giọng mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là giống lên, cũng bởi vì ngươi giết Liễu Nguyệt tiên tử, hao tổn ta Vân Vô Nhai sư mình mặt mũi. Chúng ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi phục cái mềm, tuyệt không lấy tính mạng ngươi chi ý à. Thẩm trưởng lão, Thẩm tiên bối, cầu ngài xem ở cùng thuộc Huyền Minh Tông về mặt tình cảm, tha cho chúng ta cái này vô tri ngu xuẩn một mạng đi. Hắn lúc trước tất cả hào tình trang trí, thế sư minh ra mặt hăng hái, giờ phút này sớm đã biến mất, trong lòng chỉ còn lại có thao thiên cự lãng giống như sợ hãi, cơ hồ muốn đem hắn còn sót lại lý trí triệt để thôn vệ. A Thẩm Chu phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ, chậm rãi giơ ngón tay lên. Nhìn thấy Thẩm Chu lại lần nữa đưa tay, Lang Nghiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, dùng hết khí lực sau cùng quát tầm lên, chủ ý là ta ra, người là ta tìm đến, hết thảy đều là lỗi của ta, chịu tội tất cả một mình ta. Mạc Vân sư đệ là vô tội, cầu ngươi giết ta, tha cho hắn một mạng. Nhưng mà, trong dự liệu phấn thân toái cốt đau nhức kịch liệt cũng không dám lầm. Thẩm Chu chỉ là tùy ý khoát tay áo, ai nói ta muốn giết ngươi, đi thôi. Tạ Thẩm trưởng lao ân không giết. Tạ Thẩm trưởng lao ân không giết. Lang Nghiên như được đại xá, cơ hồ vui đến phát khóc, lộn nhào phóng tới phía dưới hôn mê Mạc Vân, một tay lấy nó cơ lấy bác tại trên lưng, quay người liền hóa thành một đạo bỏ mạng lưu quang, hướng phía rời xa Thẩm Chu phương hướng điên cuồng chạy trốn. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình suốt đời tiềm năng đều bị triệt để nhóm lửa. Thể nội linh lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tiêu đốt, chỉ vì đổi lấy một đường sinh cơ kia. Trong lúc thoáng qua, hắn đã tiêu xạ ra vài dặm xa. Nhưng ngay lúc hắn tâm thần hơi lỏng, coi là may mắn chạy thoát sát na, một đạo giống như quỷ mị tiếng nói, vô cùng rõ ràng tại hắn bên tai vang lên, như là nước đá thêm thức ăn, ngươi chạy trốn nơi đâu? Chương 410, trong nháy mắt liền hữu hảo chương 410, trong nháy mắt liền hữu hảo Lang Nghiên như là chim sợ cảnh cong, đột nhiên khẽ run rẩy, hãi nhiên quay đầu, chỉ gặp Thẩm Chu cũng không biết khi nào đã cùng hắn sánh vai phi hành, y y mệ phiêu phiêu, thần sắc lãnh đạm nhìn qua hắn. Quá nhanh, cái này sao có thể? Hắn rõ ràng đã thiêu đốt tiềm năng, bỏ mạng phi độn, cho dù có Mạc Vân, tốc độ cũng viễn siêu bình thường. Như thế nào bị như vậy hời hợt đuổi kịp?
Thẩm trưởng lão.
La Nghiên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ sụp đổ, ngài không phải nói, buông tha chúng ta sao?
Là buông tha a.
Thẩm Chu ngữ khí bình thản, phản phất tại trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng ngươi chạy phương hướng không đúng, nhiệm vụ địa điểm ở bên kia a, hắn tùy ý chỉ Tinh La đạo phương hướng.
La Nghiên nghe vậy, đầu góc ông một tiếng, triệt để mộng.
Không phải, đều đến nước này, vị này thẩm trưởng lão thế mà còn băn khoăn hoàn thành nhiệm vụ. Như thế chuyên nghiệp sao?
Ngài thế nhưng là đưa tay liền giết hai cái Huyền Minh Tông đệ tử nội môn a.
Ý vị này cùng Huyền Minh Tông cơ hồ triệt để bị mặt. Coi như hiện tại đem nhiệm vụ hoàn thành đến lại xinh đẹp, tông môn cũng tuyệt đối không thể lấy công chuộc tội a.
Hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, càng phát ra vững tin trước mắt khách khanh trưởng lão là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Khó trách cái kia không người dám động Liễu Nguyệt tiên tử, sẽ bị đối phương không chút do dự gạt bỏ.
Hoang đường như vậy đề nghị, La Nghiên lại ngay cả một tia dũng khí cự tuyệt đều không có, hắn chỉ có thể nhận mệnh giống như gật đầu. Thanh âm cô khốc là:
thuộc hạ minh bạch trên đời này, không thể nhất trêu chọc chính là tiên điên, nhất là thực lực mạnh đến làm người tuyệt vọng tiên điên. Có trời mới biết đối phương tiếp lấy sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đến.
La Nghiên lòng như cho nguội, còn vẫn như cũ hôn mê Mạc Vân, thay đổi phương hướng, hướng phía Tinh La đảo bay đi.
Tuyệt vọng như là băng lánh dây leo quấn quanh lấy trái tim của hắn, vị này thẩm trưởng lão hỉ nộ vô thường, sát phạt tùy tâm, hắn căn bản không cho rằng mình cùng Mạc Vân năng còn sống nhìn thấy nhiệm vụ kết thúc một khắc này. Nhất định phải ở trên đường tìm cơ hội, hướng Vân sư minh phát ra tín hiệu cầu cứu. Đây là duy nhất sinh lộ. Ngay tại trong đầu hắn phi tốc tính toán như thế nào bí ẩn đưa tin lúc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua phía dưới bờ biển bãi đá ngầm, trong chốc lát, La Nghiên như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, hai mắt đống nhiên trợn tròn, cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Hắn nhìn thấy cái gì?
Cái kia,
trên đá ngầm kia, hai đạo thân ảnh quen thuộc, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Rõ ràng là sư muội Ngụy Nguyên Linh, còn có sư đệ Triệu Phong Khánh.
T.
La Nghiên hít vào một ngụm khí lạnh, dưới sự kinh hãi toàn thân kịch chấn, kém chút đem trên lưng Mạc Vân quăng bay ra đi. Hắn cuống quýt ổn định thân hình, tim đập loạn như nổi trống, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đục tới.
Chuyện gì xảy ra?
Hai người này không phải là bị thẩm trưởng lão tại chỗ giết chết sao?
Một cái bị đại kiếm đánh cho phấn thân toái cốt, một cái bị vô hình trạng kích cắt thành hai nửa, làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở phía dưới?
Chẳng lẽ là ban ngày thấy ma phải không?
Cùng lúc đó, phía dưới trên đá ngầm Ngụy Nguyên Linh cùng Triệu Phong Khánh đồng dạng một mặt mở mịt.
Ngụy Nguyên Linh xoa thái dương, ký ức chỉ dừng lại ở trôi kia hủy thiên diệt địa đại kiếm đối diện đánh tới khủng bố trong nháy mắt.
Triệu Phong Khánh thì là trong mê mang xen lẫn cực độ chấn kinh, hắn chỉ nhớ rõ Thẩm Chu vung tay lên, sau đó
chính là trống rỗng.
Càng làm cho hắn kinh hãi là, hắn rõ ràng nhớ kỹ Ngụy sư muội đã.
Làm sao nàng cũng sống sờ sờ đứng ở chỗ này?
Ngay tại hai người hai mặt nhìn nhau, ý đồ lý thanh cái này không thể tưởng tượng tình huống lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy không trung ngây người như Phong La Nghiên.
La sư minh,
Ngụy Nguyên Linh vô ý thức ngẩng đầu hô, xảy ra chuyện gì?
Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?
Nghe thấy cái này không gì sánh được quen thuộc thanh thúy tiếng nói, La Nghiên toàn thân lại là khẽ run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Nguyên Linh, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy: Nguyên Linh sư muội, là người sao?
Đương nhiên là ta ạ.
Ngụy Nguyên Linh dùng sức gật đầu, lập tức đôi mi thanh tú nhíu chặt, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Ta chỉ nhớ rõ ta bị một thanh La Nghiên không có trả lời nghi vấn của nàng, mà là cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, cẩn thận từng lần một quét mắt trên đá ngầm Ngụy Nguyên Linh.
Khí tức, không sai, là cái kia vô cùng quen thuộc, sớm chiều ở chung, tuyệt đối không thể làm bộ bản nguyên khí tức.
Hoa,
thật là ngươi nha.
Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để La Nghiên thanh âm đều kích động đến đổi giọng, hắn đông nhiên vừa nhìn về phía Triệu Phong Khánh, trong mắt đồng dạng bộc phát ra khó có thể tin quan mang: Phong Khánh, ngươi cũng còn sống.
Đồng thời, La Nghiên cũng càng thêm ngộng bức, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Ngay tại hắn tâm thần quấy động, suy nghĩ thời khắc hỗn loạn, một đạo thanh âm bình tĩnh từ đám người đỉnh đầu vang lên: "Tốt, đừng nói chuyện hiếm, nhiệm vụ quan trọng."
La Nghiên thân thể trong nháy mắt dừng tại giữa không trung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không cách đó không xa đứng chắc tay, phản phất chỉ là thưởng thức cảnh biển Thẩm Chu. Thẩm Chu xác thực không có lấy những người này tính mệnh dự định, đến một lần, trong lòng của hắn còn tính toán làm cái Huyền Minh Tông đệ tử, tham gia cái kia Thiên Khư thí luyện như tại lúc này tàn sát trong đó cửa đệ tử, không khác tự tuyệt đường lui, đúng là không công oan. Huống chi, bốn người này danh tự cũng chỉ là màu cam, còn không có đạt tới chữ đỏ chém giết tuyến. Thẩm Chu cho mình chế định nguyên tắc vẫn là phải kiên trì một chút.
Là
Thẩm trưởng lão.
La Nghiên như ở trong mộng mới tỉnh, hướng phía Thẩm Chu phương hướng thật sâu bái chào, ngựa khí mang theo trước nay chưa có cung kính cùng thần phục. Từ nay về sau, chúng ta tất duy Thẩm trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Ngay chỉ chỗ, chính là chúng ta lưới đao chỗ hướng.
Tuyệt không hai lời.
Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vừa rồi phát sinh hết thảy, Thẩm trưởng lão đến tuột cùng thi triển cỡ nào thủ đoạn thông thiên.
Nếu như monster dễ bọn vô thượng thần thông,
hay là
một trận đủ để đánh cháo khủng bố với cảnh.
Bất quá không quan trọng. Hết thể cũng không sao cả, chỉ có chân chính trải qua mất đi mới hiểu được có chân quý.
Loại kia mất mà được lại to lớn trùng kích, đã sớm đem La Nghiên trong lòng cuối cùng một tia không cam lòng cùng oán hận triệt để nghiền nát, thay vào đó là một loại gần như thành tín kính sợ cùng tín phục. Trên đầu của hắn danh tự, thậm chí là trực tiếp từ màu cam nhảy tới đại biểu hữu hảo màu xanh lá. Hiển nhiên, loại này siêu thoát tại võ lực phía trên khủng bố chấn nhiếp, là tương đương hữu dụng, Thẩm Chu rất hài lòng gật đầu, đã như vậy, lên đường đi.
Tuân mệnh.
La Nghiên thanh âm vang dội, lại không nửa phần chần chờ.
Thế là chi này đã trải qua ngắn ngủi nội chiến nhiệm vụ tiểu đội, tại Thẩm Chu tuyệt đối thống ngự bên dưới, một lần nữa bệnh thành một sợi dây thừng, hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng phía Tinh La đảo phương hướng mau chóng bay đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên đường, Ngụy Nguyên Linh thực sự kìm nén không được, dùng thần thức đội vàng hướng ba người khác truyền âm, vừa mới cái kia kinh khủng kiếm là chuyện gì xảy ra? Còn có La sư huynh, thái độ của ngươi làm sao làm chết đến sớm nhất người, nàng đối với đến tiếp sau kịch biến hoàn toàn không biết gì cả, lòng tràn đầy đều là hoang mang cùng nghĩ mà sợ. Triệu Phong Khánh cùng vừa mới thức tỉnh, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, Mạc Vân liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thâm tàng hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Hai người bờ môi đóng chặt, giữ kín như bưng, đối với Ngụy Nguyên Linh truy vấn ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có La Nghiên, dùng một loại nghiêm trọng cảnh cáo ngữ khí, truyền âm trả lời, đừng hỏi, chuyện này ai hỏi kẻ nào chết. Từ giờ trở đi, chỉ cần nhớ kỹ một chút, dốc hết toàn lực, duy Thẩm trưởng lão chi mệnh là tử. Hắn để cho chúng ta sống, chúng ta mới có thể sống. Chương 411, đội hình như thế xa hoa. Chương 411, đội hình như thế xa hoa. Tinh La đảo. Mặc dù tên là đảo nó cương vực sự bao la, như đặt phàm nhân hạ giới quốc gia, cơ hồ có thể so với một cái trung đẳng vương quốc. Mà giờ khắc này, hiện ra tại mọi người cảnh tượng trước mắt, lại là một mảnh làm người sợ hãi, gần như ngưng kết tĩnh mịch. Chưa hoàn toàn dựa vào gần, cái kia bao phủ tại trên không hòn đảo hôi bại dịch khí liền đã có thể thấy rõ ràng. Khí tức kia sền sệt như thực chất, phản phất một tấm to lớn mà hư thối bại liệu, nặng nề bao trùm tại trên hòn đảo. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời hôi thối, hôn tạp mục nát cùng tuyệt vọng khí tức, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Cả hòn đảo nhỏ, tĩnh mịch đến đáng sợ, tiếng gió, chim hót, tiếng người, hết thảy thuộc về sinh mệnh rung động đều biến mất. La Nghiên bọn người lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được đập vào mặt quỷ dị khí tức âm hàn, đều là tâm thần căng cứng, không dám tùy tiện động mảy may. Căn cứ tông môn tình báo, cả tòa Tinh La đảo bị một loại cổ quái mà chí mạng ôn dịch bao phủ, ở trên đảo sinh linh đã tử vong hơn phân nửa. Càng làm cho người ta bất an là, đảo chủ Tinh La tám nhân, một vị cùng bọn hắn cùng thuộc diễn đạo cảnh cường giả, cũng ở chỗ này ly kỳ bỏ mình. Nguyên bản, La Nghiên bọn người đối với cái này nhiệm vụ cũng không chú ý, lựa chọn nơi đây, bất quá là nhìn chúng nó chỗ Huyền Minh tông phạm vi thế lực cực nơi hẻo lánh, dễ dàng cho bọn hắn giáo huấn Thẩm Chu mà không dễ bị phát giác, làm việc cũng ít chút cố kỵ. Bây giờ đích thân tới kỳ cảnh, mới rõ ràng cảm nhận được nhiệm vụ này quỷ dị cùng hung hiểm, tựa hồ viễn siêu mong muốn. Thẩm trưởng lão, La Nghiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hàn ý, trước tiên mở miệng xin chỉ thị, hòn đảo tình huống không rõ, phải chăng cho ta các loại đi đầu xuống dưới xác minh hư thực. Cho dù cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp quỷ dị xương mù mắt trần có thể thấy, hắn vẫn như cũ chủ động xin đi dễ dàng. Bởi vì, bọn hắn thời khắc này tính mệnh, toàn do Thẩm Chu lúc trước hạ thủ lưu tình, mở một mặt lưới. Không cần. Thẩm Chu thanh âm bình thản mà chắc chắn, không chút do dự, theo sát ta là được rồi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự bắn về phía dưới hòn đảo. Nhìn xem cái kia đạo dẫn đầu xông vào chẳng lành xương mù huyền ý thân ảnh, La Nghiên trong lòng đống nhiên nóng lên, một cỗ khó nói nên lời dòng nước ấm cùng kính nể tự nhiên sinh ra, nhịn không được thấp giọng than thở, Thẩm trưởng lão, quả nhiên là nhân hậu cao thượng, chúng ta lúc trước lại vẫn nhu toan, ai, thật sự là sai lầm. La Nghiên không nghĩ tới, vị này thực lực sâu không lường được trưởng lão, lại sẽ như thế sùng phong đi đầu. Rõ ràng bọn hắn đều sớm đã làm xong sung làm đầy tớ, thậm chí pháo hôi chuẩn bị tâm lý. Mạc Vân cùng Triệu Phong Khánh cũng đều đi theo gật đầu, Thẩm trưởng lão rộng mà đợi người, thật sự là để bọn hắn cảm thấy hổ thẹn. Vừa tiến vào cái kia sền sệt hôi bại trong làn khói độc, Thẩm Chu cũng không cảm thấy mảy may dị dạng, thậm chí là ngay cả một giọt máu đều không có trụ. La Nghiên bọn người theo sát phía sau, tuy có khó chịu cảm giác, nhưng diễn đạo cảnh tu vi căn cơ thâm hậu, hộ thể linh quang hơi phun, liền đem dịch khí ăn mòn suy yếu đến có thể tiếp nhận phạm vi. Trong hòn đảo bộ, cảnh tượng càng thê thảm hơn. Nơi mắt nhìn đến, một khu vực lớn âm u đầy tử khí, cơ hồ đoạn tuyệt sinh cơ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lẻ tẻ người sống sót, tu vi nhiều tại võ thánh cảnh tả hữu, lại từng cái hấp hối, như đồng hành thi đi thịt giống như nằm tại phế tích hoặc trong góc, phát ra yếu ớt rên rỉ. Thẩm Chu ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền bắt được những này nhiễm dịch người thể nội dị thường, từng tia cực kỳ nhỏ màu tím nhạt khí tức, thật sâu dung nhập phụ tạng của bọn họ khí huyết bên trong, vô thanh vô tức thôn phệ lấy bọn hắn sinh cơ bản nguyên. Kết hợp nhìn thấy trước mắt cùng tự thân cảm thụ, Thẩm Chu cấp tốc làm ra phán đoán, đảo này ôn dịch, đối với thiên địa cảnh phía dưới tu sĩ chính là tuyệt mệnh chi độc, đối với thiên địa cảnh tu sĩ, uy hiếp mặc dù tồn, nhưng đã lớn mức giảm xuống, về phần bọn hắn những này diễn đạo cảnh cường giả, thì cơ bản có thể không nhìn nó ảnh hưởng. Đáng tiếc, hắn luyện hóa từ Liễu Nguyệt Tiên tử cái kia cổ tinh thuần một thuộc tính sinh cơ, mặc dù bàng bạc bên ông, lại chỉ có thể tầm bổ hắn đạo tự thân cơ. Về phần hắn ở hạ giới chỗ tập được những cái kia trị liệu thuật pháp, đối mặt võ thánh cấp bậc võ giả, liền đã rất khó sinh ra hiệu quả. Không phải vậy hắn còn có thể thông qua cứu bệnh trị người, soát một đợt thiện hạnh giá trị. Đám người một đường xâm nhập, cuối cùng đến hòn đảo khu vực hải tâm. Một tòa chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi, giờ phút này lại bao phủ tại khói mù bên trong phủ đệ xuất hiện ở trước mắt, chính là phủ đảo chủ. Cùng trên đảo tĩnh mịch khác biệt, phủ đảo chủ bên trong vẫn còn tồn tại không ít người sống khí tức. Trong phủ đệ, tu tập số lượng không ít thiên địa cảnh tu sĩ, dựa vào trận pháp cùng tu vi đau khổ chèo chống, Thẩm Chu còn cảm giác được một đạo diễn đạo cảnh khí tức ba động. Mà đạo khí tức này chủ nhân chính là phủ đạo chủ bản gia, tên là Tô Hải. Tô Hải xa xa liếc thấy Thẩm Chu mấy người thân ảnh, lúc này bước nhanh lên tiếp, đợi thấy rõ mấy người trên thân chỗ lấy Huyền Minh tông chế thức phục sức, trong lòng hắn đông nhiên nhảy một cái, một cỗ khó nói nên lời hồi hộp cảm giác trong nháy mắt bắt lấy hắn. Không phải, đội hình như thế xa hoa sao? Tinh La đảo chỗ Huyền Minh Tông cương vực hẻo lánh nhất xó xỉnh, ngày bình thường tông môn cơ hồ nhìn như không thấy. Cho nên ôn dịch bộc phát, đạo chủ vẫn lạc bực này kinh thiên tai họa báo cáo sau, hắn đã làm xong bị tông môn lâu dài gắt lại, thậm chí bị xử lý lạnh chuẩn bị. Cho dù tông môn chịu phái người đến, theo hắn dự đoán, nhiều lắm là cũng liền phái mấy cái chấn tà ti tôn sĩ, hoặc là bình thường khách khanh còn chưa tính. Ai biết lập tức tới 5 cái. Người tới nhiều thì cũng thôi đi, nhưng là từ trên người đối phương mặc phục sức cùng đeo ngọc bài đến xem, trong đó có 4 cái là đệ tử nội môn, còn có 1 cái là khách khanh trưởng lão. Ngay cả một cái bình thường chấn tà ti tướng sĩ đều không có. Cái quỷ gì, hẳn là bọn hắn cái này nho nhỏ Tinh La đảo, còn đưa tới ban ngành liên quan cao độ coi trọng sao? Tô Hải Cường đè xuống bước lên kinh nghi, mấy bước tiến lên, không người làm đại lễ, lão hủ Tô Hải, làm gốc đảo phủ đảo chủ quản sự, bái kiến mấy vị thượng tông cao nhân. Vô luận như thế nào, tông môn có thể điều động đội hình cường đại như thế đến đây, đối với hắn, đối với toàn bộ Tinh La đảo mà nói, đều là vạn hạnh trong bất hạnh, quả thật thiên đại hảo sự. Nói một chút đi, nơi đây đến tột cùng ra sao tình hình? Thẩm Chu ánh mắt trầm ngưng, trực tiếp hỏi. Tô Hải không dám thất lễ, liền tranh thủ ôn dịch tàn phá bừa bãi mở đầu nguyên do, lan tràn quá trình, tính cả đảo chủ Ly Kỳ vẫn lạc từ đầu đến cuối tinh tế nói tới. Cái này quỷ dị ôn dịch, ước chừng tại nửa năm trước lặng yên xâm nhập bùn đảo, đầu nguồn khó tìm, bây giờ đã đem cả tòa Tinh La đảo một mực bao phủ, may mà đảo này treo cô độc hải ngoại, ngăn cách với lời, này dịch mới chưa lan tràn thai họa chỗ hắn, quả thật vạn hạnh trong bất hạnh. Tô Hải thanh âm nặng nề, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng càng sâu bất an. Về phần đảo chủ đại nhân trên mặt hắn hiện hiện hồi ức thống khổ cùng vẻ sợ hãi, đó là một tháng trước đêm khuya, Tinh La đảo sườn tây u tịch xâm lâm chỗ sâu, nột truyền đến dị động oanh minh. Đảo chủ đại nhân tâm hệ toàn đảo an nguy, chưa kịp triệu tập nhân thủ, liền độc thân tiến về dò xét. Sau đó, bên trong vùng rừng rậm kia liền bạo phát kinh thiên động địa đấu pháp ba động, đối đại chúng ta hỏa tốc lúc chạy đến. Đảo chủ đại nhân hắn đã đạo tiêu thân vẫn nói xong lời cuối cùng, vị lão quản gia này kềm nén không được nữa, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm khàn giọng bi thương, cầu chư vị cao nhân chiếu cố. Cha gia ôn dịch này đầu nguồn, truy nã sát hại đảo chủ thủ phạm. Đưa ta Tinh La đảo một cái an bình a. Chương 412, phá án, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Chương 412, phá án, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Thẩm Chu nghe xong, trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía La Nghiên, Nguyên Vương, ngươi thấy thế nào? Đột nhiên bị gọi thành Nguyên Vương, La Nghiên có chút được, nhưng vẫn là phân tích nói, đảo chủ vẫn lặng cùng ôn dịch toàn diện bộc phát, điểm thời gian, cơ hội trùng điệp. Hắc thủ phía sau màn này, tuyệt không phải bình thường, có thể chế tạo ra quỷ dị như vậy chí mạng, bao trùm toàn đảo ôn dịch, lại có thể lặng yên không một tiếng động chém giết một vị diễn đạo cảnh ngũ trọng đảo chủ người xuất thủ, cực có thể là những tông môn khác điều động tu sĩ, có thể là một loại nào đó sâu không lường được hung lệ yêu ma. Nói đến đây, La Nghiên nội tâm không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, vốn cho rằng bắt cái tiểu tặng, không nghĩ tới thọc hang ổ lần này tiện tay chọn lựa nhiệm vụ, cất giấu trong đó nội tình, tựa hồ xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Suy nghĩ đến tận đây, hắn lập tức nói bổ sung, Thẩm trưởng lão, đệ tử coi là, việc cấp bách là kiểm tra thực hư đảo chủ di hài, có lẽ có thể từ nó trên thi thể tìm được mấu chốt manh mối. Thẩm Chu gật đầu biểu thị đồng ý, tốt, hành động đi. Tinh La tán nhân thi thể, sớm tại nửa tháng trước liền đã nhập thổ vi an, nhưng giờ phút này Thẩm Chu một đoàn người đưa ra mở quan tài nghiệp thi, ở trên đảo đám người từ không người dám có dị nghị. Tại quản gia Tô Hải chỉ dẫn bên dưới, một đoàn người đi vào Tinh La tán nhân an táng chỗ. Không cần Thẩm Chu phân phó, La Nghiên bốn người đã chủ động tiến lên, động tác lưu loát đào ra phần mộ, đem quan tài khiêng ra, mở ra nắp quan tài. Trong quan tài, đảo chủ di thể lặng lặng nằm, vai cùng xương ngực nhiều chỗ hiện ra dọa người vỡ vụn sụp đổ, còn lại bộ vị cũng hiện đầy sâu cạn không đồng nhất giữ tợn vết chảo. Nhưng mà, bởi vì tử vong thời gian rõ dài thêm nữa dịch khí ăn mòn, thi thể khuôn mặt hình thể đã mơ hồ khó phân biệt, khó dòm mánh khỏe. Những vết thương này Ngụy Nguyên Linh túi người tế sát, đôi mi thanh tú khóa chặt, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, từ xương cốt vỡ vụn hình thái cùng vết cào đi hướng đến xem, đây cũng không phải là tu sĩ tầm thường thủ đoạn, càng giống là một loại nào đó hung lệ yêu ma cách làm. Trong bốn người, Ngụy Nguyên Linh tu luyện nhất là cần cù, thường xuyên xác nhận tông môn nhiệm vụ, cùng yêu ma kịch đấu lấy ma luyện bản thân, bởi vậy đối với loại này đặc thù mẫn cảm nhất, trước tiên liền phát hiện dị dạng. Còn lại ba người nghe vậy, trên mặt cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, thân là Huyền Minh Tông nội môn tinh anh, kinh nghiệm thực chiến phong phú, yêu ma tên còn không đủ để bọn hắn kinh hoàng. Huống chi bên người còn có Thẩm trưởng lão tôn này sâu không lường được đại thần áp trận, trong lòng lực lượng mười phần. Thẩm Chu thì là tùy ý nhìn lướt qua thi thể, cũng không nói lời nào. Dừng tay. Ai cho phép các ngươi tùy tiện động tra ta quan tài? Nhưng vào lúc này, một tiếng tức hồn hển quát lớn đống nhiên vang lên. Chỉ gặp một tên thân mang hoa phục, sắc mặt lại lộ ra bệnh trạng tái nhợt công tử trẻ tuổi ca, tại một đám gia phó chen trúc bên dưới vội vàng chạy đến, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Thiếu gia bất giận. Tô Hải cuốn quýt tiến lên, lãnh hãn sầm sầm nói, mấy vị này là Huyền Minh Tông phái tới cao nhân. Mở quan tài nghiệm thi, chính là vì cha gia lão gia ngộ hại trần tướng, truy nã hung phạm a. Người tới chính là Tinh La tán nhân chi tử, Tinh Minh Vũ. Nghe nói là thượng tông người tới, Tinh Minh Vũ trên mặt cái kia rào rạt tức giận trong nháy mắt cứng đờ, phách lối khí diễm như là bị đâm thủng bóng da giống như cấp tốc xẹp xuống. Nhưng hắn như cũ giáng chống đỡ lấy, cứng cổ giải thích, cho dù là thượng tông cao nhân, mở quan tài động thổ chuyện như thế, cũng hầu như biết được sẽ một tiếng chủ ra đi. Không liên quan các cao nhân sự tình. Tô Hải vội vàng giải thích, ngài còn tại mang bệnh, ưu tư quá mức sợ tăng thêm bệnh tình, lao nô lúc này mới cả gan chưa từng bẩm báo. Nhưng mà, Tinh Minh Vũ phản bác chưa lối ra, Thẩm Chu ánh mắt lạnh như băng đột nhiên khóa chặt hắn, như là lưỡi dao ra khỏi vỏ, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tinh Minh Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt vừa đúng hiện ra mê mang, thập. Cái gì làm sao về chữ còn tại đầu lưỡi, xùy. Một đạo vô hình vô chất sắc bén chạm kích đống nhiên giáng lâm. Tinh Minh Vũ cánh tay phải sóng vai mà đứt, mang theo nhất đồng chói mắt huyết vụ cao cao ném đi. Thê lương đến không giống tiếng người rú thảm trong nháy mắt xé rách tĩnh mịch không khí, a. Tới. Lại là cái này không có dấu hiệu nào, lãnh khốc đến cực điểm thủ đoạn. La Nghiên, Mạc Vân, Triệu Phong Khánh ba người trong nháy mắt tê cả da đầu, câm như hến, liền hô hấp đều ngừng lại. Mà lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Thẩm Chu làm việc như vậy Ngụy Nguyên Linh, con người bỗng nhiên co bảo, giờ phút này rốt cục khắc sâu hiểu La Nghiên sư huynh cái kia ai hỏi kẻ nào chết nặng nề cảnh cáo. Tinh Minh Vũ trên mặt đất quay cuồng tiêu rên, máu nhuộm bụi bặm. Thẩm Chu lại làm như không thấy, đạm mạc tiếng nói như là băng châu đập xuống, phần mộ này bên trong chôn lấy, cũng không phải là ngươi lão cha tử quỷ kia, mà là phủ đạo chủ một vị tên là Trần Lực chấp sự, còn có ánh mắt của hắn như vực sâu, thấm nhuần lòng người, ngươi là người biết chuyện đi. Một bên Tô Hải mắt thấy thiếu gia thảm trạng như vậy, tim như bị dao cắt, nhưng lại không dám lên nửa chút bước, chỉ có thể run giọng cầu khẩn, chư vị cao nhân. Ở trong đó phải chăng có thiên đại hiểu lầm à, hắn không dám nhìn thẳng Thẩm Chu, nhờ giúp đỡ ánh mắt bối rối nhìn về phía cái kia bốn vị đệ tử nội môn. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia bốn vị Huyền Minh tông nội môn tinh anh, giờ phút này lại cũng mặt không còn chút máu, ánh mắt kinh hoàng, thân thể run nhẹ nhẹ, nơi nào còn có nửa phần đại tông đệ tử thông dong khí độ. Không phải các ngươi không phải một bọn sao? Vì sao biểu hiện so ta người ngoài này còn muốn sợ sệt? Khách khanh trưởng lão địa vị, còn không đến mức để đệ tử nội môn sợ như sợ cọp, câm như hến đi. Mà Thẩm Chu đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lần nữa tùy ý ngẩng lên tay. Không. Tinh Minh Vũ phát ra tuyệt vọng gào thét. Xoẹt. Huyết quang tái hiện. Hắn một cái bắp đùi ứng thanh mà đứt. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi, mồ hôi lạnh hỗn hợp có huyết thủy thẩm thấu hoa phục. Trả lời vấn đề. Thẩm Chu thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng, lại ẩn chứa làm cho người cốt tủy đông kết hàn ý, ngươi cũng không muốn, nhìn xem tay chân của mình, bị từng cây chấm dãi, toàn bộ chém xuống tới đi. Nói. Ta nói. Tinh Minh Vũ nước mắt chảy ngang, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, là đây hết thảy. Đây hết thảy đều là cha ta bố trí cục diện. Thời khắc này Tinh Minh Vũ, nội tâm bị to lớn sợ hãi cùng khó có thể tin hoang đường cảm giác bao phủ. Vì cái gì? Vì cái gì vị này khách khanh trưởng lão vừa mới lên nào, liền có thể như vậy tình chuẩn xem mặc cha con bọn họ tỉ mỉ bày kế âm mưu, khám phá hắn tâm hoài kế hoạch nham hiểm, khám phá phụ thân hắn Tinh La tán nhân căn bản chưa chết, thậm chí ngay cả quan tài kia bên trong thay mận đổi đảo thi thể thân phận, chỉ là một tên chấp sự đều nhất thanh nhị sở. Đây quả thực không hợp thiên lý. Gia hỏa này không phải vừa mới đến nơi đây sao? Những bí mật này, lẽ ra chôn sâu lòng đất, tuyệt không tiết lộ khả năng mới đối. Có lẽ ở trong đó tình tiết vụ án, đặc kha nam bên trong đều có thể đập cái trên dưới tập, nhưng là đối với Thẩm Chu tới nói, giải quyết nhưng căn bản là dễ như trở bàn tay. Thông qua thiên thai chi nhãn hắn liếc mắt liền nhìn ra bộ thi thể này thân phận cũng không phải là Tinh La tán nhân, sau đó cái này Tinh Minh Vũ vừa ra trận, trên đầu liền mang một cái trắng trợn chữ đỏ, tương đương trực tiếp liền đem manh mối đưa tới hắn Thẩm Chu trước mặt. Phá án, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Chương 413, cái này đổi mới địch nhân không đúng. Chương 413, cái này đổi mới địch nhân không đúng. Mắt thấy Tinh Minh Vũ dứt khoát lưu loát như vậy toàn bộ đỡ ra, quản gia Tô Hải cùng La Nghiên bốn người, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Không phải, vẫn thật là phụ tử các ngươi hai dở trò quỷ. Mấy người bọn họ còn đắm chìm tại ôn dịch quỷ dị cùng đảo chủ Ly Kỳ tử vong trong sương mù, khổ sở suy nghĩ manh mối đâu. Làm sao Thẩm trưởng lão vừa đến trận, liền trực tiếp khóa chặt hát thủ phía sau màn, tinh chuẩn đến như là biết trước. Còn chưa bắt đầu sao? Không, đã kết thúc. Ngay cả thẩm vấn quá trình đều trực tiếp nhảy qua, hiệu suất cao đến làm cho người ngạt thở. Một màn này, trong nháy mắt khơi gợi lên La Nghiên bọn người thê thảm đau đớn hồi ức, mấy người bọn hắn, không phải cũng là như thế bị Thẩm trưởng lão tinh chuẩn bắt sao? Đi lên chính là lôi đỉnh thủ đoạn võ lực nghiền ép, sau đó trực tiếp để cho người bàn giao. Không bàn giao. Vậy liền tiếp tục vật lý thuyết phục. Phương thức nhìn như ngang ngược thô bạo, không nói đạo lý, có thể hết lần này tới lần khác. Một chảo một cái chuẩn. Bị Thẩm trưởng lão bắt lấy, không có một cái nào là bị oan uổng. Thiếu gia. Thiếu gia a. Ngài đến cùng đang nói bậy bạ gì đó? Tô Hải toàn thân run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng to lớn không hiểu, ngài cùng lao ra vì sao muốn như vậy à? Ta Tinh Minh Vũ ánh mắt lấp lóe, lại bắt đầu chi ngô đứng lên, ta nếu nói, có thể tính lập công chuộc tội sao? Thẩm Chu ánh mắt lạnh như băng như lưới đao giống như quét tới. Tinh Minh Vũ toàn thân run rẩy dữ dội, như là bị rắn độc để mắt tới, dục vọng cầu sinh trong nháy mắt áp đảo hết thảy, ngự tốc cực nhanh hô, chuyện không liên quan đến ta, tất cả đều là phụ thân ta. Hắn bị ta túy mê hoặc, đã tẩu hỏa nhập ma. Hắn muốn dùng toàn đạo sinh linh tính mệnh tới tu luyện tà công. Ta kỳ thật muốn ngăn cản hắn. Thật. Nhưng ta đánh không lại hắn, ngược lại bị hắn bức hiếp cha ngươi ở đâu. Thẩm Chu trực tiếp đánh gây hắn dài dòng giải thích, thanh âm không có một tia nhiệt độ. Tại u tịch xâm lâm chỗ sâu. Hắn giấu ở chỗ nào? Tinh Minh Vũ phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, ta có thể dẫn đường. Ta có thể đem hắn dẫn ra. Chỉ cần các ngươi hứa hẹn thả ta một đầu sinh phúc phúc. Huyết quang chợt hiện. Tinh Minh Vũ tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Thẩm Chu thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là đầu ngón tay nhỏ không thể thấy khẽ động. Một đạo vô hình chạm kích trong nháy mắt đem Tinh Minh Vũ thân thể từ đó chỉnh tề bộ ra. Nội tạng cùng huyết thủy phun ra một chỗ. Chém giết ma môn tu sĩ, thiện hạnh giá trị 12 vạn. Thẩm Chu liếc qua bên cạnh đào mở hầm mộ, nhẹ nhàng gật đầu, cái này hố đào đến đổ bất việc, vừa vặn đem ngươi nhà thiếu gia thuận tay vùi vào đi. Tô Hải sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung lay, cố nén to lớn bi thống cùng mê muội, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thẩm trưởng lão nói cực phải, cho dù tim như bị đau cắt, hắn cũng vô pháp phản bác. Thiếu gia phạm phải tội lớn ngập trời, cấu kết tà túy, ý đồ huyết tế toàn đạo. Càng làm cho tâm hắn lạnh chính là, đây hết thảy đầu nguồn, đúng là hắn phụng dưỡng nhiều năm lão gia. Cái này chân tướng tàn khốc, cơ hồ đánh sụp hắn. Thẩm trưởng lão thật là thần nhân vậy. Mắt sáng như đuốc, thấy rõ gian tà. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này phá án tốc độ, đơn giản chưa từng nghe thấy. La Nghiên bốn người vội vàng xuống lại đi lên, trên mặt chất đầy kính sợ cùng thán phục, tranh nhau chen lấn đưa lên thổi phồng. Giờ phút này, bọn hắn đối với Thẩm Chu là lại kính vừa sợ lại phục. Cái kia thực lực sâu không lường được, cái kia xuyên thủng lòng người ánh mắt, cái kia lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn, đã đem bọn hắn triệt để tin phục. Cho dù là tâm cao khí ngạo như Ngụy Nguyên Linh, giờ phút này nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt cũng tràn đầy khó mà che giấu kính nể cùng hiếu kỳ. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, chắp tay hỏi: "Thẩm trưởng lão, đệ tử cả gan thỉnh giáo, ngài đến tuột cùng là như thế nào một chút liền xem thấu cái này tinh minh vũ giáp tâm hại người?" "A." Thẩm Chu cười cười: "Không hắn, kinh nghiệm cho phép tôi, tựa như những cái kia lão luyện tọa điện, tuyến đường có hay không điện, tay vừa sờ liền biết." Ngụy Nguyên Linh hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nàng đối với Thẩm Chu sùng kính chi tình, cao nhân thôi, đều là do mê ngữ nhân đưa quán, lúc này nói ra, cao thâm mặt chắc. Đệ tử thán phục: "Không hổ là ta Huyền Minh tông khách khanh trưởng lão." Tốt, vuốt mông ngựa đến đây chấm dứt. Thẩm Chu đưa tay lăng không ấn xuống, ngừng đám người toan hót, ngựa khí không thể nghi ngờ, lập tức tiến về cái kia U Tịch Sâm Lâm, tìm tòi hư thực đi. Cùng lúc đó, tại U Tịch Sâm Lâm chỗ sâu, lá mục cùng dưới bùn đất, Tinh La tán nhân như là ẩn nút gián độc, tiềm ẩn nơi này. Hắn sớm đã không còn ngày xưa tiên phong đạo cốt, khuôn mặt tiểu tụy khô cát, làn da bảy biện ra như cho tàn màu sắc, hình dáng tướng mạo dữ tợn xấu xí, tựa như từ trong huyệt mộ leo ra cương thi. Huyền Minh tông người, cũng nên tới đi, hắn tại trong hắc ám im lặng nói nhỏ, tiểu tụy ngón tay vô ý thức đào quét lấy dưới thân bùn nhão. Tinh La tán nhân tại trên đảo này gieo rắc quỷ dị ôn dịch, mục đích chỉ có một cái, thu hoạch tu sĩ sinh mệnh tinh nguyên, luyện chế cái kia tà dị không gì sánh được huyết mệnh hoàn dùng, cái này cưỡng ép tăng lên tự thân sớm đã chỉ trệ không tiến tu vi. Trước mắt, Tinh La đảo bên trên xảo cụ tu vi tu sĩ, nó tinh nguyên đã bị hắn ép đến 7-8 phần, cái này lương thực thiếu thốn, khiến cho hắn đem ánh mắt tham lam nhìn về phía Huyền Minh tông trấn tà ti. Đương nhiên, chính diện cùng toàn bộ trấn tà ti là địch, không khác kiến càng lay cây, mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật, mà là tinh chuẩn địa tọa định tại những cái kia cấp thấp nhất, dễ nhất bị điều động trấn tà ti tướng sĩ trên thân. Y dựa theo hắn tinh vi kế hoạch, giống Tinh La đảo bực này xa xôi đất nghèo, cho dù xảy ra chuyện, Huyền Minh tông ban sơ phải tới, tất nhiên là tầng dưới chót nhất, thực lực yếu nhất trấn tà ti tiểu đội. Đến lúc đó, do con của hắn Tinh Minh Vũ ra mặt, lấy hiệp trợ điều tra tên, đem nhóm người này thuận lợi dẫn vào mảnh này tỉ mỉ chuẩn bị trong bãi săn, lại từ hắn tự mình xuất thủ, đem nó đều tiêu diệt, luyện chế thành mới huyết mệnh hoàn, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Sau đó, chỉ cần chậm đợi đám tiếp theo con ngồi tới cửa, nhóm thứ hai điều động trấn tà ti lực lượng, thực lực lẽ ra hơi mạnh hơn lần trước, có lẽ là giáo úy dẫn đội, nhưng tăng lên biên độ tất nhiên có hạn. Đồng thời hắn bởi vì thôn vệ nhóm đầu tiên huyết mệnh hoàn, thực lực đã tinh tiến, đối phó nhóm thứ hai đồng dạng dư xài, liền có thể lần nữa thu hoạch, lần nữa luyện chế. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, lực lượng kia liền có thể như là như vết dầu loang tích lũy. Đương nhiên, sự tình làm lớn chuyện không thể được, cho nên hắn phải học sẽ kịp thời thu tay lại. Tinh La tán nhân xem chừng, đợi cho dụ sát thôn tính phệ nhóm thứ tư chấn tà ti lực lượng sau, chính là hắn công thành lui thân, thấy tốt thì lấy thời điểm. Khi đó, liền đi theo vị kia thần bí khó lường đại nhân triệt để trốn xa, thoát đi Huyền Minh tông khống chế. Có thể nói, Tinh La tán nhân đối với mình như đồ có 10 phần lòng tin. Hắn mặc dù thân ở Huyền Minh tông thế lực biên giới, lại tự nhận đối với chấn tà ti bộ kia làm từng bước xử trí quá trình rõ như lòng bàn tay. Phải yếu binh, tăng viện nữa, tầng tầng tiến dần lên. Theo điều lệ làm việc, tuyệt sẽ không có sai. Ân, có người đến. Chính trong khi đang suy nghĩ, thông qua dự đoán bố trí tại ngoài rừng rậm bí ẩn cảm giác trận pháp, Tinh La tán nhân rõ ràng bắt được có khí tức chính nhanh chóng tới gần. Tới, nhất định là ta cái kia con trai cả tốt đem con muội dụ vào trong hũ. Tinh La tán nhân tinh thần đột một chấn, trong đôi mắt đục ngầu lộ hung quang, lại để lão phu này đôi linh mục đi trước tìm kiếm hư thực lời còn chưa dứt, hắn lại duỗi ra khô chảo giống như tay, xinh xinh đem chính mình mắt trái móc xuống. Cái kia đấm máu con mắt ly thể sát na, lại hóa thành một đầu toàn thân đen kịt, yếu ớt dây tóc tiểu xà, xùy trượt một tiếng chui vào thổ nhưỡng, như quỷ mị giống như hướng phía khí tức đầu nguồn y mắng tiềm hành mà đi. Hắc xà thị giác xuyên thấu tầng đất, rõ ràng chiếu rọi đi ra người thân hình, một người cầm đầu, huyền ý như mực, là người thiếu niên bộ dáng tu sĩ. Nhưng mà, khi Tinh La tán nhân ánh mắt chạm đến bên hông đối phương miếng lệnh bài kia trong ngáy mắt, hắn cảm giác chính mình viên kia sớm đã ngưng đập trái tim, phảng phất đều để lọt ngáy bố. Không, không phải đâu. Khách khanh trưởng lão làm cho. Thảo, một loại tu chân giới linh thực khách khanh trưởng lão. Cái này mẹ hắn là chấn tà ti danh sách bên trong thỏa thỏa chiến lược cao đoan a. Làm sao đợt thứ nhất liền cho đổi mới đi ra? Chương 414, chúng ta đều đang dùng lực còn sống chương 414, chúng ta đều đang dùng lực còn sống tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Tinh La tán nhân cưỡng ép đè xuống quần quần tim đập nhanh, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây rơm dạ giống như bản thân thôi miên, liền xem như khách khanh trưởng lao thì như thế nào. Cuối cùng chỉ là lẻ loi một mình. Lão phu chiếm cứ địa lợi, lại có trận pháp gia trì, phần thắng vẫn là vô cùng lớn, cái này bản thân an ủi suy nghĩ chưa chuyển xong, mắt rắn trong tầm mắt, theo sát cái kia huyền y thiếu niên đằng sau, bốn bóng người liên tiếp hiện hiện, thuần một sắc huyền minh đệ tử nội môn phục sức, khí tức cô động, phong mang tất lộ. Tinh La tán nhân, hắn nơi ẩn thân đấy tiểu tụy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đại náo trực tiếp lam bình phong. Không thích hợp. Cái này hoàn toàn không thích hợp. Huyền Minh Tông khi nào trở nên xa hoa như vậy? Đối phó hắn cái này khu khu biên thủy đảo nhỏ ngoài ý muốn lại đáng giá xuất động như vậy xa hoa đội hình. Bốn vị nội môn tinh anh, một vị khách khanh trưởng lão. Đội hình này là muốn thành đoàn soát yêu vương cự phách a. Làm cho gì? Cái này cùng hắn trong dự đoán làm món ăn khai vị nhóm đầu tiên tạp ngư tiểu đội, hoàn toàn là cách biệt một trời a. Tiểu đội là tiểu đội, nhưng là trong này thành viên đẳng cấp đều cao so sánh. Không công bằng, quá không công bằng. Nhà ai tợ lặn VSC dòm bị gặp phải cửa thứ nhất chính là cương vương bác sĩ a. Vốn cho rằng bắt cái tiểu tặng, không nghĩ tới thọc hang ổ. Trốn. Nhất định phải lập tức trốn. Bằng hắn sức một mình, tuyệt đối không thể chống lại cái này kinh khủng đội hình. Chỉ có chạy trước đến bị đại nhân kia bên người, mới có con lượng. Tinh La tán nhân quyết định thật nhanh, hắn thao túng viên kia hóa thành hắc xà con mắt, tiếp tục tiềm phục tại chỗ tối, gắt gao khóa chặt Thẩm Chu một đoàn người độc tĩnh. Mà bản thể của hắn thì không chút do dự bấm niệm pháp quyết thi pháp, tiểu tụy thân thể như là dung nhập đại địa bóng ma, thi triển ra tinh thâm thổ độn chi thuật, hướng phía hòn đảo chỗ sâu cái nào đó tuyệt mật phương vị tật tốc tiềm hành. Mục tiêu của hắn là một chỗ thâm tàng ở lòng đất phía dưới cổ lão động vật, chính là động vật này, triệt để sửa hắn nguyên bản bình thường vận mệnh quy tích. Lúc trước một ngày nào đó, Tinh La tán nhân là thanh trừ một cái họa loạn hòn đảo yêu ma, xâm nhập vũ tịch xâm lâm nội địa. Kịch đấu truy đuổi ở giữa, lại ngoài ý muốn phát động nơi nào đó cổ lão cấm chế, hiện lộ ra một cái hắn chưa bao giờ biết được, bị trùng điệp trận pháp che đậy động quật cửa vào. Phát hiện này làm hắn khiếp sợ không tên, hắn thân là Tinh La đạo chủ, tọa trấn nơi đây đã hơn ngàn năm, ở trên đảo mỗi một tấc đất, mỗi một sợi linh khí đều là rõ ràng trong lòng. Động này quật tồn tại, có thể giấu giếm được hắn ngàn năm cảm giác. Động vật lối vào còn sót lại trận pháp vết tích, nó cổ lão tối nghĩa khí tức cho thấy, nó chí ít đã tại này tồn tại vạn tái tuế nguyện. Tinh La tán nhân tại trận pháp nhất đạo, cũng coi là tinh nghiên nhiều năm, sau đó mấy tháng, hắn hao tổn tâm cơ, vắt hết óc, rốt cục đột phá cái kia tàn phá cổ trận rất nhỏ sơ hở, thành công tiềm nhập động vật chỗ sâu. Ở nơi đó, hắn gặp vị đại nhân kia, U Hải thượng nhân. Đối phương cũng không phải là yêu ma, mà là ngày xưa uy trấn Bắc Câu Châu khủng bố thế lực, Thực Nguyệt Ma giáo bên trong một vị đại tướng. Mấy vạn năm trước, Bắc Câu Châu trên đại lục từng quật khởi một phương hoành ép đương đại siêu cấp ma đạo cự phách, kỳ danh chính là Thực Nguyệt Ma giáo. Thực Nguyệt giáo chủ, bản thân càng là giữa thiên địa tuyên cổ khó gặp dị số, một thân ma công thông thiên triệt địa, thần thông vĩ lực áp đảo lúc đó đại lục vô số cường giả tuyệt thế phía trên. Thực Nguyệt Ma giáo ở tại giáo chủ thống ngự bên dưới, đã từng có lừng lẫy nhất thời huy hoàng, lúc đó chính vào Bắc Câu chủ nhân tộc cùng yêu ma ác chiến, Thực Nguyệt Ma giáo lấy bá đạo vô địch ma công, một lần trở thành chống lại yêu ma chủ lực một trong. Nhưng mà, khi yêu ma chi tiếp vừa định, đã mất đi cộng đồng cường địch Thực Nguyệt Ma giáo, phong mang của nó liền lại không thể chế. Cho dù là như Huyền Minh Tông bực này bây giờ Bắc Câu Châu đại tông, tại ngay lúc đó Thực Nguyệt Ma giáo trước mặt, cũng bất quá là non nớt nhân tài mới nổi. Ma giáo khí diễm đạt tới cường thịnh nhất thời điểm, tinh kỳ chỉ, như muốn quét ngang toàn bộ lục địa, kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong. Lúc này sinh tử tồn vong chi thu, trên đại lục mặt khác tất cả tông phái, rốt cục vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ kết thành chưa từng có cường đại Chu Ma liên minh. Trải qua vô số cực kỳ thảm thiết huyết chiến, bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới, mới cuối cùng sẽ không thể một thế thực xích Nguyệt Ma dạy triệt để tiêu diệt. Liên quan tới Thực Nguyệt giáo chủ, nó kết cục đến nay vẫn là bao phủ Bắc Câu Châu to lớn bí ẩn. Có người nói hắn sớm đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, có người nói hắn bị phong ấn vu mộ cái không muốn người biết cấm kỵ tuyệt địa, càng có người suy đoán, nó ẩn nút tại chỗ tối, chậm đợi thiên thời, chỉ vì một khi Đông Sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại. Vô luận như thế nào, Thực Nguyệt Ma giáo cực kỳ giáo chủ tên, sớm đã trở thành Bắc Câu Châu tất cả chính đạo tông môn cùng nhân loại thế lực số một cấm kỵ. Tinh La tán nhân tại hoang đảo trong động quật ngẫu nhiên gặp cái này U Hải thượng nhân, với hắn mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên, không hơn bạn trở làm hao mòn, để U Hải thượng nhân thực lực 10 không còn một, vì khôi phục nhanh chóng, lao ma này liền chuyển Tinh La tán nhân một môn âm độc tà pháp, lấy người sống tinh phách huyết đục luyện chế đan dược. Thử đan một nhưng vì U Hải thượng nhân khôi phục thực lực, hai có thể giúp Tinh La tán nhân tu vi tăng bọn. Hai người ăn nhịp với nhau, bất quá trên hòn đảo tu sĩ thực lực quá thấp, dinh dưỡng có hạn, bọn hắn liền đem ánh mắt tham lam nhìn về phía Huyền Minh Tông trấn Tà Ti. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, bọn hắn nhu đồ cuối cùng không đổi kịp biến hóa. Thẩm trưởng lão, khu rừng này sâu thẳm rộng lớn, chướng khí tràn ngập, chúng ta là không chia ra tìm kiếm, hiệu suất cao hơn. Vừa mới bước vào rừng rậm, La Nghiên liền cẩn thận đề nghị. Lời này của ngươi nghe vào giống như là phim kinh dị bên trong nao tản nhân vật chính đoàn. Thẩm Chu thuận miệng nói ra, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía trước che khuất bầu trời của mục, bất quá không cần, ta đã tìm được. Tìm được. Lời vừa nói ra, La Nghiên bốn người đều là khẽ giật mình. Trước mắt chỉ có rậm rạp lâm hải, cổ mục che trời, dây leo từng cục, thẩm trưởng lão có thể một chút khóa chặt mục tiêu chỗ. Đích thật là một chút liền quá chặt, giờ phút này Thẩm Chu trong tầm mắt, chính trông thấy một cái chữ đỏ con chuột bự đang không ngừng hướng nơi xa nhảy lên đầu. Tây bắc phương hướng, các ngươi chờ một lúc cùng lên đến đi. Nói xong câu đó, Thẩm Chu thân hình đột nhiên mơ hồ, nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh chóng, may Thẩm Chu nhắc nhở một câu, nếu không La Nghiên bọn người căn bản không kịp bắt hắn rời đi phương hướng. Sâu trong lòng đất, Tinh La tán nhân chính dốc hết toàn lực, hướng phía cái kia động vật bí ẩn đào hầm lò, mắt thấy mục tiêu đang nhìn, trong lòng vừa dâng lên một tia hy vọng. Một cây tráng kiện dễ cây lại không có dấu hiệu nào phá vỡ cứng rắn tấm đất, như độc mang giống như trong nháy mắt cuốn chặt lấy thân thể của hắn, phái nhiên cự lực chuyển đến, không cần phản kháng đem hắn từ lòng đất sinh sinh đào đi ra. Bùi đất tuôn rơi rơi xuống, khi Tinh La tán nhân chưa tỉnh hồn bại lộ ở trong không khí lúc, đập vào mi mắt chính là vị thiếu niên kia bộ dáng Huyền Minh tông khách khanh trưởng lão. Hắn dù bận ung dung đứng ở nơi đó, phản phất sớm đã chờ đợi đã lâu. Thế, Tinh La tán nhân trong lòng kịch chấn, hàn ý thấu xương. Đối phương không chỉ có thể như vậy tinh chuẩn địa tỏa định nơi khác đáy độn hành vị trí, tốc độ càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đem hắn bắt. Thiếu niên này khách khanh, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bất quá sống chết trước mắt, Tinh La tán nhân phản ứng cực nhanh, trên mặt trong nháy mắt gạt ra vẻ mặt kích động, khàn giọng hô, "Tiền bối, ngài tất nhiên là Huyền Minh tông cao nhân. Vạn bối Tinh La tán nhân, chính là đạo này đạo chủ." Hắn ngữ tốc nhanh chóng, ngữ khí run rẩy, "Quá tốt rồi, ngài rốt cuộc đã đến." Ngài nhìn, phía trước động vật kia chỗ sâu, liên ẩn dấu lần này độc hại toàn đảo kẻ cầm đầu, một đầu vạn cổ tà ma a. Đây đều là vạn bối hao phí tâm huyết, trải qua ngàn khó vạn hiểm mới dò xét đến tuyệt mật. Vì dò xét ma này tung tích, vạn bối vô ý thân chúng kỳ độc, mới bị ép biến thành bây giờ như vậy, không phải người không phải quỷ bộ dáng. Tinh La tán nhân chỉ chính mình cương thi giống như tiểu tụy giữ tận thân thể, ngựa khí tràn đầy bi trắng, không chỉ là vạn bối. Ở trên đảo tất cả đau khổ dễ rủa tu sĩ, chúng ta đều đang dùng lực còn sống, chỉ vì đợi đến viện binh đến a. Khẩn cầu trưởng lão, vì ta Tinh La đảo ngàn vạn oan hồn, chủ trì công đạo a. A đối mặt Tinh La tán nhân tình cảm dạt dào biểu diễn, Thẩm Chu lại là cười nhạo một tiếng, tỉnh lại đi, sự tình của ngươi đều loạn. Nhà mình nhi tử đều một năm một mười giao phó xem rõ ràng, vị này làm cha còn ở nơi này diễn cái gì diễn. Nghe thấy lời này, Tinh La tán nhân trong lòng cùng loạn, lại vẫn lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, trưởng lão, ta nghe không hiểu ngươi nói, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta im miệng. Thẩm Chu đánh gãy lời nói của đối phương, thư cầm tay phải đột nhiên siết chặt, cùng ta công đức lục đi nói đi. Chương 415, hôn điện điện chủ chương 415. Hồn điện điện chủ Thẩm Chu thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, cuốn quanh lấy Tinh La tán nhân vài gốc thanh quang dễ cây bỗng nhiên bộc phát ra mênh mông sinh mệnh năng lượng. Chiêu này chính là luyện hóa từ Liễu Nguyệt tiên tử bàng bạc một chút sinh cơ, giờ phút này hóa thành chí mạng nhất sát phạt chi liêm. Sợi dễ bỗng nhiên nắm chặt, lực xoắn đủ để trong nháy mắt đem kim thạch ghép thành một miệng. Tinh La tán nhân trên mặt cái kia xảo trá vẻ mặt rối trá, trong nháy mắt bị vô biên tử vong sợ hãi thay thế, hắn có thể cảm giác được chính mình xương cốt đang rên rỉ, tạng phủ sắp bị ép bạo. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, Tinh La tán nhân phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương rít lên. Hắn cái kia tiểu tụy như cương thi thân thể, tại rễ cây rào sát cự lực phía dưới đột nhiên bạo tán ra. Không có huyết nhục bay tứ tung, thay vào đó là một đại đoàn đậm đặc, gỗ trọc, tản ra gây mũi mùi thối màu xanh sẫm quỷ hỏa. Quỷ hỏa này uy lực cực mạnh, càng đem chói buộc nó thanh quang rễ cây tiêu đốt đến từ từ rung động, khói xanh ứa ra. Nhờ vào đó sát na khẽ hở, quỷ hỏa bỗng nhiên tránh thoát rễ cây giam cầm chói buộc. Ngay sau đó, một cỗ nguồn gốc từ phía trước động vật chỗ sâu hấp lực khủng bố bỗng nhiên giáng lâm, như là vô hình ma chảo. Tinh chuẩn chiếm lấy đoàn kia Tinh La tán nhân hóa thành quỷ hỏa. Không, thượng nhân tha mạng. Trong quỷ hỏa truyền ra Tinh La tán nhân hồn phi phách tán ý niệm tiêu rên, lại im bặt mà dừng. Tiếp lấy, quỷ hỏa tựa như cùng bị một cái vô hình cự thủ lôi kéo, xẹt qua một đạo tuyệt vọng quy tích, siêu một tiếng, bị bỗng nhiên hút vào cái kia sâu không thấy đáy động quật hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một cái giàn mua, thanh âm khàn khàn, từ động quật chỗ sâu ù ù vang lên, như là sấm rền lằn qua trong rừng, rõ ràng quanh quẩn tại Thẩm Chu bên hai, vạn tái không sơn nghe quỷ vũ, xương khô trong đống kiếm trường sinh. Linh đan không cần trong lò lửa. Huyết thực doanh đỉnh tế u minh, niệm xong thơ đằng sau, toàn bộ rừng rậm khôi phục tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, phảng phất vừa rồi cái kia kinh tâm động phách tràng diện chưa bao giờ phát sinh qua. Còn không có ra sân liền bắt đầu đọc thơ, thật biết chăng à? Gia hỏa này Thẩm Chu nhìn chằm chằm cái kia sâu thẳm cửa hang, trong lòng cười nhạo, nhẫn nhịn lại thi triển thời không hồi tố, đem cái kia Tinh La tán nhân cưỡng ép câu hồi chạm giết xúc động. Loại sát chiêu này, hay là giữ lại đối phó trong động cái kia chính chủ nhân càng có lợi, vạn nhất sớm bại lộ, làm cho đối phương có phòng bị, liền thiệt thái. Xem ra cái kia Tinh La tán nhân lời nói không loa. Động vật này chỗ sâu, sát thực chiếm cứ một tôn ma đầu. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lúc này mới đối à, nếu là ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ vì xử lý mấy cái bất thành khí đệ tử nội môn, đó mới thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Không có nửa điểm chần chờ, Thẩm Chu thân ảnh nhoáng một cái, tiến vào trong động vật. Mới vào đường hành lang chật hẹp chật trội, chỉ chứa một người dán vách tường tiến lên. Đi ra mấy chục trượng, phía trước sáng tỏ thông suốt, con đường dần dần động. Trên vách động, dịu đục đao đánh cho vết tích có thể thấy rõ ràng, tuyệt không phải tự nhiên hình thành. Càng đi chỗ sâu, một cỗ hỗn tạp dày đặc huyết tinh cùng thấu xương âm hàn mục nát khí tức càng ngày càng đậm. Xâm nhập trăm trượng, hai bên vách đá đã nhuộm dần thành một mảnh làm người sợ hai ám trầm màu đỏ, phảng phất từng có vô tận máu tươi ở đây hắt lây, thẩm thấu, ngưng kết. Cuối hành lang bỗng nhiên mở rộng, một mảnh do màu đỏ sậm cự nham hình thành chống trải quảng trường đụng vào Thẩm Chu tầm mắt. Giữa quảng trường, sừng sững đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng màu máu, tản ra cổ lao hung lệ chi khí. Pho tượng chỗ khác chính là một tôn bệ nghệ hoàn vũ ma thần, nó khuôn mặt lạnh lùng kiên cường, một đầu nộ diệm giống như xích phát buông thả trương dương. Gương mặt này làm sao nhìn qua cùng hạ giới khuôn mặt chết kia có chút tương tự. Thẩm Chu đem ánh mắt phóng tới trên pho tượng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, trước mắt cái này giấu ở hải đảo sâu trong lòng đất cổ lao cứ điểm, vậy mà thờ phụng hạ giới khuôn mặt chết kia, quan hệ giữa hai cái sẽ là gì chứ? Bất quá, dưới mắt không phải nói cái này thời điểm, Thẩm Chu đem ý nghĩ này tạm thời vứt qua một bên, đặt vào quảng trường màu máu, phía trước trên vách đá, hiện lộ ra mấy cái rõ ràng nhân công đào đới, thông hướng phương hướng khác nhau xích hồng đường hành lang. Trong đó một đầu huyết đạo chỗ sâu, loan thoáng truyền đến vô số người chồng chất lên nhau, thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Trong đó, một cái thanh âm quen thuộc đặc biệt chói tai, tràn đầy cực hạn thống khổ cùng oán độc, chính là Tinh La Tán Nhân. Thẩm Chu mặt không biểu tình, lần theo thanh âm, lúc này hướng phía trong đó huyết đạo đi đến. Càng đi chỗ sâu, trong không khí sền sệt huyết tinh cùng oán sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, gay mùi muốn nói. Huyết đạo cuối cùng là một chỗ phương viên mấy chục trượng to lớn hầm đá. Trong hang đá khói mù lượn lờ, cũng không phải là bình thường khói lửa, mà là một loại màu đỏ sẫm đan khói vị trí trung tâm, thình lình đứng sừng sững lấy một tôn toàn thân đen kịt to lớn lò luyện đan. Lòng lò bên trong đỏ sẫm ánh lửa phun trào, phát ra trầm muộn lực sôi trào âm thanh, nóng bỏng khí lãng bóp méo không khí. Bên lô, một tấm cũ nát trên ghế nằm, nghiêng người dựa vào lấy một đạo gầy còm còm xuống như gỗ mục thân ảnh. Hắn nhàn nhã đến như cùng ở tại nhà mình hậu viện với nắng, trong tay thậm chí nắm một thanh phá quạt hư bổ, không có thử một cái mà đối với đan lô tắt lấy gió, tư thái quỷ dị không hiểu. Thực nguyệt giáo luyện hồn điện chủ, U Hải thượng nhân chậc chậc, lại là hồn điện điện chủ. Trông thấy cái tên này, Thẩm Chu nhướng nhướng lông mi, luôn cảm thấy gia hỏa này há miệng ra, chính là kiệt 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 tiếng cười. Tới a gặp Thẩm Chu đến, U Hải thượng nhân cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc vẻ mặt sợ hãi, hắn phảng phất tại cùng lão bằng hữu hàn huyên, ngựa khí thậm chí còn mang theo điểm thân thiết oán trách. Tinh La Tán Nhân tên ngu xuẩn kia, chế định cái gì cầu thí câu cá kế hoạch, còn nói có thể tiếp tục phát triển, sẽ có liên tục không ngừng huyết thực tự động đưa tới cửa, để lão phu kiên nhận chờ đợi. Hắn xách một tiếng, dùng quạt hương bổ tùy ý chỉ còn tại kêu rên đan lô phương hướng, kết quả đây, câu tới nhóm đầu tiên cá đem hắn lưới rách đụng cái nháo nhọẹt. Chính mình chịu không được còn chưa tính, lại vẫn dám bại lộ lão phu tồn tại. Thì nên trách không được lão phu tâm ngoan, chỉ có thể đem hắn tên phế vật này nấu lại trùng tạo. Vừa dứt lời, ông ầm ầm, toàn bộ dưới mặt đất to lớn không gian chấn động mạnh một cái, ngay tại đất này động sơn diêu trong rung động, tôn kia to lớn màu đen nắp đan lô, bịch một tiếng tự hành xốc lên. U Hải thượng nhân khô chảo giống như tay tùy ý một chiêu, một đạo lưu quang từ trong đan lô bắn ra, tinh chuẩn mà rơi vào hắn mở ra lòng bàn tay. Ấy, huyết mệnh hoàn. U Hải thượng nhân mở ra bàn tay, đó là trên trăm khỏa lớn chừng trái nhãn, tản ra kỳ dị mùi thuốc đang dược, lấy tu sĩ tinh phách làm chủ tài, dựa vào bí pháp nấu luyện, có thể thẳng cấp tu vi của nó bản nguyên, cổ vũ đạo hạnh. Tác dụng phụ thôi, cực kỳ bé nhỏ hắn đưa tay hướng Thẩm Chu phương hướng đưa, ngươi cũng muốn đến một viên sao? Đối mặt U Hải thượng nhân tịnh tình mời, Thẩm Chu tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt vẫn như cũ che một tầng sương lạnh, chỉ là hỏi, ngươi dùng người luyện đan? U Hải thượng nhân nghe vậy, cái kia khô cạn như vỏ cây trên khuôn mặt lại kéo ra một cái có thể sưng vui vẻ nụ cười quỷ dị, kiệt kiệt kiệt. Không sai, lão phu luyện chính là nhân đan này. Làm sao? Sinh tại cái gọi là danh môn chính đạo trong nhà ấm, chưa bao giờ thấy qua như thế chẳng diện, cho nên ngươi cảm thấy sợ hãi à? Hắn trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào đùa cợt cùng ưu việt, Huyền Minh Tông. A, rêu rao chính đạo, bất quá là một đám bị quân sáo trói buộc nhanh đuốt cửu nhà thôi. Các ngươi bộ kia quy củ bất quá là kẻ yếu bao đoàn sưởi ấm tấm màn che. Tu sĩ nghịch thiên tranh mệnh, vốn là đoạt thiên địa tạo hóa, cướp vạn vật sinh cơ. Những cái kia tầm thường tu sĩ, cùng trong núi có cây, khoáng mạch linh tài có gì khác? Bất quá là càng thêm thượng thừa tài nguyên thôi. Cạnh tranh sinh tồn, cường giả vi tôn. U Hải thượng nhân ngủ say và tái, đối với bây giờ Bắc Câu Châu cách cục vẹn vẹn từ Tinh La Tán Nhân trong miệng biết được một hai, Huyền Minh Tông tại hắn cái kia thời đại bất quá là cái không có danh tiếng gì tiểu môn tiểu phái, bây giờ lại cũng thành bá chủ. Cho cười. Đây càng để hắn bức tin, dài rằng giặc hòa bình đã để đương kim tu sĩ trở nên nhát gan, ngu xuẩn, đánh mất chân chính lòng tiến thủ cùng huyết tính. Thế nào? Ăn hay là không ăn? Lần này Phương Nguyên Thức phát biểu hoàn tất đằng sau, U Hải thượng nhân đem lòng bàn tay huyết đan lần nữa hướng về phía trước đưa, thanh âm tràn đầy sức mê hoặc chí mạng, suy nghĩ kỹ một chút đi. Người chuyên cần khổ luyện, hao phí ngàn năm thời gian, tu vi lại như lão quy đi lên, tiến thêm gian nan. Mà đan này một viên, chỉ cần một viên, liền có thể tránh khỏi ngươi mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mài nước công phu. Chỉ cần ngươi ánh mắt đủ độc, chọn chúng người luyện đan tài đủ nhiều thật tốt. Mấy trăm năm bên trong đột phá một cái đại cảnh giới, lại có gì khó? Hắn trên khuôn mặt tiểu tụy cố gắng gạt ra một cái nụ cười chân thành, cứ việc nhìn không gì sánh được dữ tợn, cho nên, gia nhập lão phu đi. Ta cái này vô thượng đan đạo, đều có thể cùng ngươi cùng hưởng. Trung đạp cái này lấy chúng sinh làm tuổi tuổi thông thiên huyết lộ. Chương 416, niên đại gì còn tại luyện truyền thống đan dược chương 416, niên đại gì còn tại luyện truyền thống đan dược Thẩm Chu lặng lặng nghe xong cái này thao thao bất tuyệt, khóe miệng giật một cái không nên cười khiêu chiến sao, có ý tứ, kém chút liền thua. Tiếp lấy, hắn liền lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ý nghĩ của ngươi ta vẫn là tương đương công nhận, nhưng ta nói cho đúng là, đều niên đại gì, còn tại luyện truyền thống đan dược a. Hắn Thẩm Chu có được nhất kiện luyện đan năng lực, luyện đan căn bản không cần mượn nhờ cái gì cầu thí đan lô, trực tiếp tay không vài phút luyện thành, mà lại luyện ra đan dược hay là 24K thuần kim phẩm chất, vô cấu hoàn mỹ. Trước mắt lao ma đầu này lại thủ lo, lại tát cây quạt, hàng xích tốn thời gian phí sức tạo nên huyết thực viên thịt trong mắt hắn, cùng tiểu hài tử chơi bùn xoa đi gian nghe hoàn khác nhau ở chỗ nào. Về phần đan dược hiệu quả đó chính là càng làm cho hắn cười đến rụng răng, mấy trăm năm mới thăng một cảnh giới, không phải anh em, cái này cũng có thể lấy ra thổi sao? Cái gì? U Hải thượng nhân sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà nghe không hiểu Thẩm Chu nói lời là có ý gì. Bất quá, ở trong đó ý cự tuyệt vẫn là tương đối rõ ràng. Cái này khiến U Hải thượng nhân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tự nhận chính mình lần này mạnh được yếu thua. Hiệu suất trí thượng luận điệu, đối với bất kỳ một cái nào khát vọng lực lượng tu sĩ đều là không cách nào kháng cự độc dược. Chỉ có loại kia bị cái gọi là chính đạo tẩy não tẩy choáng váng du một cú cục mới có thể bất vi sở động, mà loại này du một cú cục, ở tu chân giới hẳn là ít càng thêm ít mới đối. Không nghĩ tới, ngủ say vạn năm đằng sau hắn, gặp phải cái thứ nhất ra dáng điểm đối thủ, lại chính là loại này đầu góc có hô như thế. Xem ra ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta U Hải thượng nhân trên mặt cuối cùng một tia ngụy sức triệt để chọc từng mảng, Tiêu Thụy khuôn mặt chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng. Lão phu hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn canh giữ ở lô đỉnh bên ngoài, thay lão phu chiếu khán hòa hậu, hoặc là liền chính mình lăn tiến lô đỉnh bên trong đi luyện một chút. Tuyển đi. Nếu không có hắn vừa mới thức tỉnh, thực lực xa chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhu cầu cấp bách đắc lực nhanh bước, sao lại cùng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối lãng phí như vậy miệng lưỡi? Đối với cái này, Thẩm Trúc nhưng lại chưa trả lời, mà là nói ra, đại lang, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. U Hải thượng nhân cô lông mày khóa chặt, uống thuốc? Có ý tứ gì? Thẩm Trúc chỉ U Hải thượng nhân lòng bàn tay, ta nói, ngươi cái này vừa mới luyện chế đan dược, đều ăn đi, lâm trận mới mài gươm, nói thêm thăng tăng thực lực lên cũng là tốt. Hắn chậm chạp không có lựa chọn động thủ, chính là vì cho U Hải thượng nhân một cái khôi phục thực lực cơ hội. Dù sao đối phương thực lực càng mạnh, hắn có thể thu hoạch thiện hạnh giá trị thì càng nhiều a cuồng vọng. U Hải thượng nhân không ngờ tới đối phương dám như vậy khinh miệt trêu đùa chính mình, một cỗ bị triệt để nhục nhã tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu, hắn khô chảo nắm chặt, đang muốn liều lĩnh bộc phát, Thẩm Chu thân ảnh lại trước hắn một bước, đồng nhiên tại nguyên chỗ biến mất, đồng thời đổi mới đến trên mặt của hắn. Màu đen tay áo như mây đen xoay tròn, bay phất phới. Thiếu niên trắng non trên quyền phòng, phản phất ẩn chứa băng sơn liệt hải khủng bố vĩ lực, không có chút nào sức tưởng tượng, mang theo xé rách không khí rít lên, ngang nhiên đánh phía U Hải thượng nhân mặt. Quyền phong chỗ đến, không gian cũng vì đó mà mèo, lấy U Hải thượng nhân vạn năm nhãn lực, trong nháy mắt bắt được thiếu niên dưới da thịt cái kia lao nhanh như rồng, thiên truy bách luyện bảng bạc huyết khí. Hắn con ngươi co rụt lại, lướt qua một tia khó có thể tin kinh hãi, thân thể này tu vi, làm sao có thể? Trong chớp mắt, U Hải thượng nhân không kịp nghĩ nhiều, thể nội yên lặng mãnh liệt ma lực điên cuồng vận chuyển, khô chảo nắm chắc thành quyền, đồng dạng lôi cuốn lấy tự xưng là cường hãn thi thân thể, chính diện đối cứng mà lên. Hắn cũng không tin, một cái đương đại tiểu bối nhục thân có thể thắng được hắn cái này vạn tái rèn luyện thân thể. Oanh! Song quyền giao kích sát na, bộc phát ra thạch phá thiên kinh hải tiếng vang. U Hải thượng nhân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, thuần túy đến cực hạn lực lượng của bạo, như là vỡ đê tinh hà dòng lũ, thuần quyền cốt mãnh liệt dốc vào. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ma khu lực lượng, tại cỗ này man lực trước mặt, lại như giấy giống như yếu ớt. Giang rắc, giận người tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. U Hải thượng nhân khô chảo run rẩy dữ dội, toàn bộ cánh tay bị cỗ này tràn trề cự lực hung hăng đập trở về. Cái kia kinh khủng trùng kích dư thế chưa suy, rắn rắn chắc chắc chính giữa hắn khô quắt lồng ngực. Bành! Nột ngạt như lôi trống lớn nổ vang tại trong động quật quân quần. U Hải thượng nhân như là bị thượng cổ rất tượng chính diện đụng chúng, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, như đạn tháo bắn ngược mà ra. Bành! Cứng như tinh cương xích huyết vách đá bị ngạnh sinh sinh xô ra một cái sâu đạt trăm trượng cái hố khổng lồ. Đá vụn như mưa to tuần rơi xuống, khói bụi tràn ngập. Đợi cho hắn miễn cưỡng tại đáy hố ổn định thân hình, chỉ cảm thấy hai thai vụ vụ không chỉ, xương ngực truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, thể nội ma lực càng là rời sông lấp biển. Cỏ, con mẹ nó ngươi đến cùng là quái vật gì? U Hải thượng nhân cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, lảo đảo đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm bẹn bẹn lui về sau mấy trượng Thẩm Chu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng lại trăng bước. Trước mắt cái này Huyền Minh tông tiểu tử, chiến lực đơn giản nghe rợn cả người. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể này, cũng đủ để so sánh bạn tái lúc trước chút diễn đạo cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm thể tu. Vừa nghĩ đến đây, U Hải thượng nhân bỗng nhiên há miệng hút vào, hô. Trong lòng bàn tay cái kia trên trăm mai huyết mệnh đan, liền hóa thành một đạo huyết quang, đều bị hắn thôn tính vào bụng. Tiểu tử, ngươi có gan, thanh âm hắn khàn giọng, mang theo được ăn cả ngã về không điên cuồng, có bản lĩnh liền chờ lão phu tiêu hóa xong đan dược này. Đợi lão phu khôi phục mấy phần ngày xưa hùng phong, sẽ cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, hắn ý đồ dùng phép khích tướng kéo dài thời gian. Tốt ngoài ý muốn, Thẩm Chu lại dứt khoát gật đầu một cái, lập tức thật sự thu hồi quyền thế, lui sang một bên, nói sớm để cho ngươi ăn đó à. Thật sự đơn giản như vậy đáp ứng. U Hải thượng nhân trong lòng cũng hỉ, trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, lúc này quanh chân ngồi tại trong hố sâu, toàn lực vận chuyển ma công, điên cuồng luyện hóa cái kia bảng bạc mãnh liệt dược lực. Trước mắt cái này Huyền Minh tông đệ tử cổ hủ đến cực điểm, vậy mà kiên trì chính nghĩa công bằng đến nước này, thật làm cho hắn hấp thu dược lực tăng cao tu vi lại đánh. Trời cũng giúp ta. Bàng bạc tà dị năng lượng tại U Hải thượng nhân khô cạn thân thể bên trong lao nhanh gào thét, khí tức như ngồi trung hỏa tiễn liên tục tăng lên. Cái kia trên trăm tu sĩ hóa thành cuồng bạo dược lực bị nó lấy bí pháp cưỡng ép thôn vệ luyện hóa, để hắn khôi phục được diễn đạo cảnh đỉnh phong thực lực. Diễn đạo cảnh, bởi vì trúc cơ độ vật khác biệt, thực lực cũng sẽ khác biệt, mà U Hải thượng nhân tự tin, hắn diễn đạo cảnh tu vi, tuyệt đối phải treo lên đánh vạn năm đằng sau những này cùng cảnh giới tu sĩ. Cho lão phu chết đi. Một tiếng lệ khiếu xuyên kim liệt thạch. U Hải thượng nhân khô chảo ở trong hư không đống nhiên một chảo, một thanh toàn thân đen kịt, cuốn quanh lấy vô số oán hồn cựu lũ quỷ đao trong nháy mắt ngưng hình. Thân đao rung động, phát ra chói hai rít lên. Không có chút nào dấu hiệu, càng không có nửa phần phong phạm cao thủ, U Hải thượng nhân thân ảnh hóa thành một đạo xé rách không gian ô mang, quỷ đao hướng phía đứng yên một bên Thẩm Chu chém bổ xuống đầu. Rõ ràng là thừa dịp nó không sẵn sàng ngang nhiên đánh lén. Ầm ầm. Quỷ đao chém xuống trong nháy mắt, phản phất dẫn động cựu lũ chi lực. Cuồng bạo đao cương tàn phá bừa bãi mà ra. Dưới chân cứng rắn xích huyết nham thạch tướng thanh băng liệt. Nhưng mà, cái kia hủy thiên diệt địa dưới một đao, lại giống tuyết. Trong dự đoán huyết nhục băng tung tóe tràng cảnh cũng không xuất hiện. Ngược lại là rộng lớn trên thân đao, chẳng biết lúc nào, lại vững vàng dẫm lên một cái vân vân tạo dày. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định phải được đánh lén. Triệt để thất bại. Cái này do vạn tái u minh tử khí thúc dục tuyệt sát một đao, cho dù là vạn năm trước diễn đạo cảnh tu sĩ, cũng tuyệt khó bắt nó quý tích giờ phút này, lại bị người như vậy hời hợt giẫm tại dưới chân. Gặp ủy, U Hải thượng nhân con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia gần trong gang tấc, giẫm tại hắn quỷ đao phía trên Huyền Y thiếu niên. Mà khi hắn thấy rõ Thẩm Chu thời khắc này thần sắc lúc, trên mặt kia lại không nửa phần trước đó tùy ý, thay vào đó là một loại trầm ngưng như vực sâu nghiêm nghị. U Hải thượng nhân viên kia vạn năm ma tâm bỗng nhiên trầm xuống, trong nháy mắt minh bạch, bắt đầu làm thật, không chỉ là hắn, đối phương cũng nghiêm túc. Chương 417, cân sức ngang tài chương 417, cân sức ngang tài U Hải thượng nhân mắt thấy quỷ đao bị Thẩm Chu giẫm ở, hắn quyết định thật nhanh, khô trào bừng lòng, không chút do dự bỏ trôi này ma binh. Thân hình hóa thành một đạo lôi cuốn lấy nồng đậm tử khí ô quang, liền muốn hướng về sau phi độn. Nhưng mà, chung quy là chậm một bước. Thẩm Chu trong đôi mắt thâm thúy kia, giờ phút này lại không nửa phần trước đó trêu tức hoặc bình tĩnh, thay vào đó là một loại cực đoan thuần túy, gần như không phải người bạo ngược. Hừ, một tiếng băng lãnh hừ nhẹ phảng phất tử thần tuyên án. Thẩm Chu năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có chói lọi quang hoa chói mắt. Ông, một đạo vô hình vô chất khủng bố chạm kích, phảng phất chống giống mà sinh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, rắn rắn chắc chắc chạm tại U Hải thượng nhân khuôn mặt phía trên. Giận người chói hai tiếng vang bỗng nhiên nổ tung. U Hải thượng nhân cái kia khô cứng mặt cương thi, như là bị cự truy đập trúng tượng gốm giống như vỡ vụn nổ tung. Toàn bộ mặt đều ầm vang đổ sụp xuống dưới. Ách a a. Một tiếng hôn tạp đau nhức rú thảm chưa lối ra, U Hải thượng nhân lợi dụng so vừa rồi bay ngược lúc nhanh không chỉ gấp 10 lần tốc độ, lần nữa bắn ngược ra ngoài. Cái này cũng chưa hết. Thẩm Chu ánh mắt băng lãnh, cánh tay nhìn như tùy ý vung lên. Xuy, 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 xuy. Trong chốc lát, lít nha lít nhít, như là gió táp mưa rào giống như vô hình trạm kích chống rông xuất hiện, như là như giỏi trong xương, liên miên bất tuyệt đánh vào U Hải thượng nhân bay ngược trên thân thể. Mỗi một lần trạm kích rơi xuống, đều nương theo lấy trầm muộn tiếng va đập cùng xương cốt vỡ vụn rất nhỏ tiếng vang. Những này trạm kích không ngừng mà thực hiện lấy lực trùng kích, đẩy U Hải thượng nhân thân thể trên không trung không ngừng quay cuồng, gia tốc lui lại. Giờ khắc này, U Hải thượng nhân cảm giác mình phảng phất bị quăng vào cối xay thịt bình thường. Cái kia thuần túy đến cực hạn vật lý lực trùng kích, điên cuồng giày xéo hắn ma khu, truyền đến từng đợt cơ hồ muốn làm hắn hôn mê đau nhức kịch liệt. Muốn mạng. Đó căn bản không phải đang chiến đấu, là tại gặp lăng chỉ giống như cực hình. Thẩm Chu dáng người thẳng tắp như tiêu thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái kia đạo như là sao trời bay xa chật vật thân ảnh. Từ khi tu thành phục ma thao thiết tiến đến nay, đây là hắn lần đầu gặp được như vậy nhịn chặt con mồi. Dĩ vãng đối địch, đao chương thi triển ra, đều rất giống lấy thần binh lợi nhận cắt chém thì thối, trong khoảnh khắc liền có thể đem đối thủ chặt thành thịt thái. Mà trước mắt cái này U Hải thượng nhân, mỗi một lần vô hình chạm kích rơi xuống, phản hồi mà đến lực cản đều dị thường kinh người, như là dùng đao cùn cắt chặt cự cốt, quả thực hao phí khí lực. Da dày thịt béo đơn giản đến một loại làm cho người giận sôi trình độ. Đã như vậy, vậy liền tăng lớn cường độ. Thẩm Chu trong mắt lệ mang lóe lên, thể nội cái kiết như là hồng hoang như cự thú lực lượng lao nhanh gào thét. Năm ngón tay mở ra hư không một nắm, địa kiếm trong nháy mắt ngưng tụ trong tay bên trong. Không chút do dự, Thẩm Chu thân eo vận chuyển, cánh tay như là kéo căng thần cung, đột nhiên đem trong tay địa kiếm hướng phía U Hải thượng nhân rơi xuống phương hướng, hung hăng ném mạnh ra ngoài. Ô, ông. Khoan hậu nặng nề thân kiếm tại Thẩm Chu cái kia có thể xưng biến thái nhục thân cự lực ra chỉ bên dưới, bộc phát ra xé rách không khí khủng bố bù bù. Ầm ầm. Địa kiếm rời tay sát na, không khí bị trong nháy mắt bại không, hình thành một đạo dài đến vạn trượng, giữ tận không gì sánh được chân không khe rãnh. Nó lôi cuốn chừng lấy đem sao trời đánh rơi cự lực ngập trời, ngang nhiên xuyên vào U Hải thượng nhân chô vỡ nát trong hố sâu. Giống a a a. Một tiếng hỗn hợp có cực hạn thống khổ cùng tức giận gào thét, đột nhiên từ sâu trong lòng đất nổ vang, tiếng gầm chấn động đến toàn bộ hầm đá tốc tốc phát run. Bất quá, thân là vạn tái trước đó, từng đi theo Thực Nguyệt giáo chủ, kém chút nhất thống Bắc Câu Châu luyện hồn điện chủ, há lại dễ dàng như vậy liền bị triệt để chém giết. Hô. Sau một khắc, trong hố sâu, trùng trùng điệp điệp yêu dị linh lực như là núi lửa bộc phát giống như phóng lên tận trời. Nặng nề cứng rắn huyết sắc nham thạch tại linh lực này trước mặt, lại như cùng ngọn nến giống như vô thanh vô tức hòa tan ăn mòn. Linh lực bốc lên bên trong, cái kia đạo tản ra vô tận hung lệ thân ảnh, lại lần nữa chậm rãi dâng lên, ánh vào Thẩm Chu tầm mắt. Thời khắc này U Hải thượng nhân máu thịt bé bé, vỡ vụn mảnh xương mơ hồ có thể thấy được, nhất nhìn thấy mà giật mình, là bộ ngực hắn chỗ một cái cự đại không gì sánh được xuyên qua vết thương. Dù chưa chết, nhưng đã trọng thương. Ôi, tôi nặng nề thở dốc như là cũ nát ống bê, U Hải thượng nhân khó khăn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu. Tiểu bối, có thể đem lão phu bước đến tình cảnh như thế, ngươi đủ để kiêu ngạo. U Hải thượng nhân thanh âm khàn giọng, lại mang theo một loại núi lửa bộc phát trước cực hạn kiềm chế, xem ra có cần phải để cho ngươi đếm thử lão phu tung hoành vạn tái bản lĩnh thật sự. Chỉ gặp U Hải thượng nhân khô chảo đông nhiên cắm vào chính mình sụp đổ lồng ngực, cũng không phải là tự mình hại mình, mà là hung hăng bắt lấy đoàn kia tại tâm hắn hạch chỗ sâu thiêu đốt vạn tái đạo cơ chân viêm. Thực Nguyệt ma viêm đốt tiểu thiên, vạn tái ngủ say luyện thật diễm. Xương làm tuổi đốt hồn làm dẫn, thiêu tận bát hoang mai táng chư thiên. Tiếng giống vang vọng hầm đá sát na, U Hải thượng nhân cắm vào lồng ngực khô chảo đông nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Vâng. Một đoàn nóng sáng hạch tâm, biên giới quấn quanh lấy tím sắc khủng bố hỏa diễm, bị hắn ngạnh sinh sinh từ trong tâm hạch túm đi ra. Ngọn lửa này xuất hiện sát na, toàn bộ không gian dưới đất nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng đến trình độ khủng bố, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố sóng nhiệt tầm vang một phát. Thể nội tiểu tiên địa ngũ hành trúc cơ vật bên trong, U Hải thượng nhân lấy lửa nhất là tự ngạo, mà cái này chính là nguồn gốc từ hắn diễn đạo cảnh trọng yếu nhất, bản nguyên nhất trúc cơ thuộc tính, phần thiên trừ hải thực cốt đốt tiên hỏa. Hắn chính là bằng vào cái này có 102 cùng thế hệ hỏa diễm, mới có thể tại Thượng Nguyệt Ma giáo luyện hồn điện chủ vị trí ngồi đến an ổn, luyện ra làm cho giáo chúng thèm nhỏ dãi đỉnh cấp ma đan. Cho lão phu.
Thiêu Tấn.
U Hải thượng nhân giống như điên dại, đem đoàn kia đủ để phân diệt một phương tiểu thế giới thực cốt đốt tiến hỏa, hướng phía Thẩm Chu vị trí hung hăng ném ra. Hỏa diễm hóa thành một đầu gào thét tái nhợt viêm long, mang theo Thiêu Tấn chư thiên khủng bố ý chí, hướng phía Thẩm Chu quét sạch mà đi. Nó uy thế hơn xa trước đó tất cả công kích tổng cộng. Đối mặt cái này ma diễm kinh khủng, Thẩm Chu ánh mắt rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng, lại không hề sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên hơi nâng. Ông, một sợi yếu ớt lại không gì sánh được tinh túy, mang theo hoàng hoàng thiên uy màu đỏ vàng lửa, ngẫu nhiên tại lòng bàn tay của hắn nhảy nhót mà ra. Chính là phục ma thao thiết tiến bên trong thần thông, kiếp hỏa thấu xương cháy. Đi. Thẩm Chu lòng bàn tay đẩy, cái kia sợi nhìn như nhỏ bé kim hồng ngọn lửa liền nhảy nhót lấy bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở bầm long, thực cốt đốt tiên hỏa ngưng tụ tái nhật viêm long, cùng cái kia một sợi nhỏ bé kiếp hỏa, như là số mệnh chi địch, tại cái này huyết sắc hầm đá hạch tâm ầm vang đụng nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại làm cho người dùng mình, phản phất không gian bản thân tại bị hai loại cực hạn lực lượng lẫn nhau chôn vùi quỷ dị cảnh tượng. Tái nhật cùng kim hồng điên cùng xen lẫn, thôn vệ, chôn vùi. Tiếp xúc điểm trung tâm, một cái thôn vệ hết thể tia sáng lô đen lóe lên một cái rồi biến mất, chợt lại bị năng lượng cuồng bạo dòng lũ tách ra, tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, như là sóng nước cấp tốc huyết tán ra đến. Vành, vành, vành. Gợn sóng những nơi đi qua, vô luận cỡ nào cứng rắn xích huyết nham thạch, đều như là sa bảo giống như vô thanh vô tức hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm. Treo chống động vật cột đá khổng lồ liên tiếp sụp đổ đứt gãy. Toàn bộ không gian dưới đất đều tại kịch liệt lay động, phản phất lúc nào cũng có thể triệt để đổ sụp. Cái kia tái nhật viêm long cùng kim hồng tiếp hỏa, cũng rốt cục hao hết lẫn nhau, chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Nguyên địa chỉ để lại một cái đường kính vượt qua ngàn trượng, sâu đạt trăm trượng, bóng loáng như là mặt kính to lớn hố dung nham. Một nửa tái nhật, một nửa ám kim, phân biệt rõ ràng. Một vòng này hủy thiên diệt địa hỏa diễm đối hoành, đúng là cân sức ngang tài.